giống như thiếu một chút cái gì. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đại gia, tiến đến nha. Hạ Phàm, ừm, lúc này thoải mái rồi. Chương 66, ai có thể cự tuyệt chơi không đâu. Hắn liền nói giống như ít một chút cái gì, thẳng đến nghe đến cái kia một tiếng tiểu mị ôm khách tiếng mới phát giác được giống như đây mới là một cái thành lớn nên có bộ dáng. Rốt cuộc hắn tân thủ thôn liền chọn tại thanh lâu, nghe âm thanh, Hạ Phàm mang theo Bạch Ngọc một đường đi tới một chỗ so cẩm thành càng lớn giáo phương ti, nhìn xem lầu hai những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ tử, Hạ Phàm chẳng biết tại sao rất cảm thấy thân cận. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, giống như trẻ con bên trên thanh lâu. Cũng may hắn hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia hài đồng, lại có hai tháng hắn tiểu thành niên, cho dù là hiện tại, chỉ cần hắn không nói, ai biết hắn chân chính tuổi tác. Trải qua một tháng trước lần kia thoát thai hoán cốt, thân cao không có chút nào so thành niên nam tử kém, hiện tại hắn đứng tại cùng Bạch Ngọc chờ một đám cao điệu nữ tử đứng chung một chỗ, rốt cục có thể thể nghiệm một chút cái gì gọi là túi đầu không gặp mũi chân. Lúc này Hạ Phàm, một thân trường bào màu đen, mặc dù bị Mạc Kinh Xuân hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng, nhưng bản thân cứng rắn khuôn mặt tăng thêm thon dài vóc dáng, như thường là trong đám người tiêu điểm. Một đầu tùy ý choàng tại sau đầu tóc dài không giống những cái kia học sinh đồng dạng buộc tóc hợp quy tắc, nhưng cũng để lộ ra một luồng tiểu sái. Mà hắn xuất chúng bề ngoài cũng đưa tới không ít lầu hai các cô nương. Nhìn, nơi đó có người trẻ tuổi, lớn tốt là xinh đẹp. Làm sao? À, thật đúng là, tiểu công tử dài thật là dễ nhìn, so đoạn trước thời gian tới cái này Vương công tử đẹp mắt nhiều. Mau nhìn, vậy công tử nhìn ta rồi. Nói mỏ, rõ ràng là nhìn ta. Ngươi ra mặt khi nào trở nên dày như vậy, nhìn thấy xinh đẹp lang quân liền run chân đi à nha. Ngươi nói ai ra mặt dày đâu, lấy ra cái gương lặng lẽ ngươi cái kia một bộ tao để tử bộ dáng, còn có mặt mũi nói ta. Lầu hai các vị nữ tử vì thế nhau tác một đoàn, nhưng ngay lúc đó liền nhớ lại chính sự, lập tức cơ trong tay màu sắc khác nhau khăn gấm hướng về phía dưới Hạ Phàm hô. Công tử, lên tới nha. Công tử, tới bồi thường nô gia uống hai chén thế nào? Qua tới sao? Trang diện kia so vừa rồi náo nhiệt há lại chỉ có từng đó mấy lần, một cái là vì công việc, một cái là vì hưởng thụ, động lực tự nhiên không đồng dạng. Cái này chính là. Bây giờ lại nhớ lại Giang Nam Nhạc, đang thời niên thiếu áo xuân bạc, cưỡi ngựa y theo nghiêng cầu, đầy lầu hồng tụ nhận. Không chỉ Hạ Phàm bản thân gây cho người chú ý, một bên Bạch Ngọc dường như tuyệt không nhất định hắn kém, cái kia khoa trương hồ lô hình vóc dáng, để cho rất nhiều người đi đường liên miên ghé mắt, nói một tiếng nhân gian lưu vật. Trước kia bọn hắn tại bên trong tông môn, Hạ Phàm liền thường xuyên tại Kính Nguyệt Cốc bên trong tu hành, bên cạnh người đều là nhân gian tuyệt sắc, vô luận là Liêu Thi Phi hay là Lâm Tố, tự nhiên cũng liền không thể hiện được Bạch Ngọc đẹp, làm đến hắn đều sắc mặt mù. Nhưng Hạ Sơn, nhập thế, lấy Bạch Ngọc dung mạo, đơn giản có thể tính được khuynh quốc khuynh thành, liền liền giáo phường Ti Hoa Khôi so sánh cũng kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói thế nào cũng là yêu tình, tự nhiên có một ít đặc thù. Công tử, đừng cho là ta chưa từng tới kinh thành cũng không biết đây là địa phương nào, thế nào, vừa ra tới liền muốn đi chơi gái rồi. Nhà ngươi nương tử biết không? Bạch Ngọc một mặt khinh thường cười nói, ánh mắt bên trong đều là ý nhạo báng. Người khác không biết, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng mà tông vị lao tổ kia, chơi gái. Suy nghĩ nhiều a. Ngươi biết cái gì, tiểu gia ta ngay tại hồi ức năm đó mỹ hảo thời gian, thuận tiện hồi ức một chút cố nhân mà thôi. Hạ Phàm một bộ khinh thường thần sắc đáp lại nói. Ngươi đừng nhìn ta tuổi không lớn lắm, nhưng ở hơn 10 năm trước, lão tử hay là hài đồng thời điểm liền đã đi lên qua nhân sinh đỉnh phong. Năm đó, ngươi đừng nói cho ta ngươi giờ sau đó qua thành lâu, nhỏ như vậy, ngươi làm sao ngươi? Hạ Phàm, ta tờ mở. Hít sâu một hơi, Hạ Phàm cực kỳ nghiêm túc đáp lại một câu, vê đút giờ thờ giờ. Bạch Ngọc, gặp như thế, Hạ Phàm có một ít bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại ta là đang đuổi nhớ lại năm đó, đi, theo ta vào xem. Dứt lời liền muốn đi vào. Nhưng đúng lúc này, sau lưng của hắn xuất vân kiếm vù vù một tiếng. Hạ Phàm chỉ cảm thấy chính mình dưới hông lạnh lẽo, phảng phất bị cái gì để mắt tới đồng dạng. Đừng làm rộn, ta thật sự là vào xem, thuận tiện ăn một chút gì, không có ý nghĩ khác. Hạ Phàm một mặt mồ hôi lạnh nói ra. Bất quá xuất vân đồng thời không có thu liễm, ngược lại chuyển tới một luồng ý niệm, đại khái ý là, ngươi nếu dám đi vào, ta liền nói cho chủ nhân. Cái này mẹ nó liền rất lúng túng, bên cạnh mình rốt cuộc mang theo cái gì, các mê ra hay sao? Hắn đều nói chính mình chỉ là đi từ từ, không có đi vào ý tứ, ngươi còn muốn làm gì? Nhìn xem hắn quý dạng. Một bên Bạch Ngọc không khỏi che lấy lớn như thế bộ ngực cười đến nhánh hoa run rẩy. Công tử, quên đi thôi, nếu không thì buổi tối ngươi tới phòng ta. Hạ Phàm. Lan, ngươi ngày nào đó không phải tại phòng ta ngủ, chỉ có dạng này một bức tốt túi ra, không thể dùng, ta muốn ngươi làm cái gì? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng xuất vân kiếm ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần ngươi dám vào đi, nàng liền cáo trạng, hơn nữa còn muốn hướng hắn 87G ra tay, quá đen. Được rồi, tu hành nhiều năm như vậy, là thời điểm tìm ở giữa quán rượu hưởng thụ một chút rồi. Dứt lời, Hạ Phàm chuyển thân. Dương Dương liền muốn rời đi, nhưng lầu hai các cô nương gặp cái này lại không làm. Công tử chớ đi, lên tới, nô gia không cần bạc, bồi nô gia uống chút rượu thế nào? Đúng đấy, công tử hôm nay xài bạc, chúng ta ra thế nào? Lên tới sao? Lời này vừa ra, lập tức để cho người qua lại con đường dò dỉ ra thèm muốn thần sắc, nhao nhao cảm thán còn có loại chuyện tốt này, chỉ là đáng tiếc lời này không phải tự đủ. Mà Hạ Phàm nghe nói như thế, bước chân không khỏi một trận, ai có thể cự tuyệt chơi không đâu, chỉ có thể che ngực, mặt lộ thống khổ thần sắc đối một bên Bạch Ngọc nói, nhanh, mau đỡ ta rời khỏi. Gặp hắn cái này thần sắc, Bạch Ngọc vội vàng đỡ lấy hắn cánh tay hỏi: "Công tử thế nào? Là thụ thương sao?" Hạ Phàm gật đầu: "Nội thương, đi mau, nếu ngươi không đi ta tổn thương càng nặng." Rất nhanh, tại Bạch Ngọc nâng đỡ, Hạ Phàm lảo đảo rời khỏi cái này thương tâm chi địa, không thể không nói, nơi này nữ nhân thật sự là quá lại chọc hắn uy hiếp. Hải Đức lâu, kinh thành nổi danh quán rượu, tôi nghe ngóng sau đó liền biết một chỗ như vậy. Tiểu nhị, lên vài đạo bảng hiệu món ăn, tại tới một bình quế hoa nhưỡng. Hai bình. Bạch Ngọc ở một bên nói: "Ngươi uống rượu làm cái gì? Ta giúp ngươi tồn chữ, sau này muốn uống thời điểm tìm ta a." Hạ Phàm, ở chỗ này làm việc vật tiểu nhị cũng là kiến thức rộng rãi người, xem xét Hạ Phàm dạng này khí chất liền biết, khả năng này lại là một vị người trong tu hành, rốt cuộc gần nhất đoạn này thời gian, bọn hắn nơi này thường xuyên có còn trẻ như vậy người ẩn hiện, hơn nữa xuất thủ hào phóng. "Được rồi, vị gia này mời vào trong." Rất nhanh hai người liền được an bài tại lầu 2 một chỗ vị trí cạnh cửa sổ. Vừa mới lên tới, Hạ Phàm lập tức cảm nhận được mấy đạo thần thức trên người mình đã qua, tuần tra một vòng, lầu 2 đã ngồi không ít người, hơn nữa từng cái có tu vi tại người, xem ra cũng là vì một bước hai vị thiên kiêu vài ngày sau quyết đấu mới tụ tập ở đây. Cái này tại lúc này, một thanh âm vang lên. "Tiểu tử, nhà nào, báo cái hiệu a?" Chương 67, xung đột nhỏ. "Tiểu tử, nhà nào, báo cái hiệu a?" Nghe vậy, Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, một cái vóc người khôi ngô, tựa như tội phạm đồng dạng đại hán đang ngồi ở cách đó không xa hướng hai bọn họ hô. Lúc này Hạ Phàm chỗ hiện ra tu vi bất quá là thuế phàm cảnh, cũng chỉ có thuế phàm cảnh, dạng này tu vi tại trong nhóm người này qua quýt bình bình. Nghiêm chỉnh tông môn xuống núi đệ tử tu vi đều tại thuế phàm cảnh trở lên, hành khí cảnh người cũng chỉ là so với người bình thường lợi hại một chút, hiện ra không ra cái gì thần dị, liền ngay cả trong quân đội hung hãn tốt đều cũng có hành khí cảnh tu vi, rốt cuộc cơ bản phương pháp tu hành cũng không phải cái gì bí mật. Cũng chính bởi vì vậy, lầu hai mọi người mới chưa đem Hạ Phàm nhìn ở trong mắt. Rốt cuộc mọi người ở đây, kim đan đều có vài vị. Một cái chỉ có thuế phàm cảnh người, thế mà mang theo dạng này một vị mỹ nhân rêu rao khắp nơi, khó tránh khỏi lại để người chú ý. Hạ Phàm dạng này tu vi để cho mọi người ở đây cảm thấy hắn là đến từ môn phái nhỏ, rốt cuộc hướng Vân Hải thư viện, Vạn Kiếm Sơn dạng này đỉnh cấp đại tông đệ tử tu vi vô luận cao thấp cũng sẽ không tới lầu 2, mà là tại tầng cao nhất có đặc biệt gian phòng. Mà cái này Hải Đức lâu chính là hoàng thất bối cảnh, chuyên môn dùng để chiêu đại đám bọn hắn những này người trong tu hành chỗ, đỉnh cấp đại tông tự nhiên muốn so với bình thường tiểu môn tiểu phái lại thêm có mặt bài. Cho nên nơi này cũng tự thành một bộ quy củ, đó chính là tông môn khinh bị liệm dây xích. Ngoại trừ đỉnh cấp tông môn bên ngoài, bình thường tông môn đệ tử đều là lấy thực lực luận cao thấp, cũng là công bằng, bất quá ma tông người từ trước đến giờ độc lai độc vãng, nhất là gần nhất mấy chục năm, càng là rất ít cùng triều đình liên hệ, tự nhiên tại Khương quốc cũng không có cái gì cứ điểm các loại. Hạ Phàm híp mắt nhìn tráng hán kia liếc mắt không có nói, mang theo Bạch Ngọc trực tiếp ngồi ở gần sát vị trí. Bất quá hắn dạng này hành vi ở những người khác xem ra chính là chột dạ biểu hiện, thực lực hơi yếu tông môn đệ tử đều sẽ cẩn thận một chút, trừ phi tu vi cao thâm. Nếu không thì đều sẽ như Hạ Phàm như vậy. "Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu?" Tráng hán đi tới hai người trước bàn, đầu tiên là vênh vang đắc ý kêu một câu, sau đó lại là nhìn chằm chằm Bạch Ngọc mãnh liệt nhìn, rốt cuộc như thế tiêu chí mỹ nhân cũng không nhiều a. Bạch Ngọc gặp như thế, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng lại hướng về phía Tráng hán liếc mắt đưa tình, dạng này hành vi không khỏi làm Tráng hán lại thêm hăng hái. "Tiểu tử, đại gia tưởng Cự Sơn là huyết vụ cung đệ tử, kết giao bằng hữu thế nào?" Nói là kết giao bằng hữu, kỳ thực là tùy ông tâm ý không tại rượu không tại rượu. Hạ Phàm nhìn đối phương liếc mắt, Tráng hán cũng hết sức phối hợp hiện lộ chính mình kim đan cảnh tu vi, nhưng một giây sau, một đạo hàn quang hiện lên, lại mọi người còn không có kịp phản ứng tình huống phía dưới, một cái đũa đã đem Tráng hán tay cầm đính tại trên bàn. Cảm thụ được tay cầm truyền đến kịch liệt đau nhức, Tráng hán hít sâu một hơi, ánh mắt sung huyết giận dữ hét: "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Nói xong liền muốn động thủ, nhưng Hạ Phàm nhanh hơn hắn, tay phải thò ra, một cái bóp lấy cổ đối phương, trên tay khí huyết lực lượng bạo khởi, nắm cổ đối phương ken két rung động. Cái này tưởng Cự Sơn tu vi thần thông còn chưa thi triển, nhưng đã bị giữ lại yết hầu, trực tiếp cứng ở nguyên địa. "Huyết Vũ cung, vậy coi như thứ gì, ngược lại là ngươi, muốn chết phải không?" Cái này nếu là ở ngoài thành, lúc này người này đã là một cỗ thi thể, hiện tại dù sao cũng là tại kinh thành, hơn nữa tại hắn động thủ một mấy mắt, hắn cũng cảm giác được có một luồng thâm bất khả trắc thần thức để mắt tới chính mình, cho nên mới không có ra tay gắt. Mà mọi người chung quanh gặp một vị kim đan cứ như vậy bị cầm chắc lấy, tự nhiên biết người trước mắt này cũng là kẻ khó chơi, một thời gian mọi người nhao nhao đưa ánh mắt về phía nhất gần bên trong nam tử áo trắng. "Huynh đài quá rồi, tưởng huynh bất quá là muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu. Các hạ cần gì phải ỷ vào tu vi cao thâm tổn thương người?" Thấy mọi người đều nhìn về chính mình, Bạch Y nam nhân đứng dậy hướng về phía Hạ Phàm nói khẽ, thời hợt đem vừa rồi sự tình bỏ qua. Nghe đến thanh âm, Hạ Phàm nắm thật chặt trên tay lực đạo, ra hiệu hắn không muốn chết liền thành thật một chút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, mở miệng nói: "Ngươi là ai?" "Thiên Linh Minh, Thi Phi Trần." Cái này người chính là Thiên Linh Minh nổi danh thiên tài, tu vi khoảng cách xuất trần cảnh chỉ có một bước ngắn, đã từng cũng có chiến bình qua xuất trần cảnh chiến tích, được vinh dự cực kỳ có hy vọng tiến vào nhân bảng thiên tài một trong. Bản thân Thiên Linh Minh thực lực cũng không yếu, tự nhiên có chút niềm tin. "Thiên Linh Minh lại là cái gì đồ vật? Ngươi cảm thấy ngươi được rồi?" Hạ Phàm lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế, Ti Phi Trần không khỏi giận dữ, nhục nhã tông môn, cái này thế nào để cho hắn có thể chịu, hắn vốn cho rằng đối phương nghe đến chính mình danh hào sẽ cho hắn một bộ mặt, không nghĩ tới người này thế mà một chút phản ứng đều không có.
Ngươi
làm càn. Ti Phi Trần toàn thân nổi lên linh quang, nhưng một giây sau, một cái đũa tựa như một thanh kiếm sắc mở dạng, mang theo sắc bén kiếm ý hướng hắn nổ bắn ra mà tới. Ti Phi Trần kinh hãi, giơ tay lên một nắm mạnh mẽ đem đũa nắm trong tay, nặng nghề lực đạo để cho hắn không khỏi lui về sau một bước, cánh tay ngăn không được run rẩy.
Kiếm,
kiếm ý, ngươi là Vạn Kiếm Sơn người? Ti Phi Trần có chút không dám tin tưởng hỏi. Rốt cuộc kiếm tu mạnh nhất chính là Vạn Kiếm Sơn, Hạ Phàm một kích này để cho hắn đều kém chút xấu mặt, rất hiển nhiên thực lực không kém. Bất quá Hạ Phàm nhưng không có trả lời, rốt cuộc buổi sáng mới gặp được Vạn Kiếm Sơn người, còn kém chút xa chết. Lập tức quay đầu nhìn về bị chính mình bóp lấy cổ trắng hán, lúc này đối phương mặt đã biến thành màu đỏ tía, nếu không có tu vi tại người, chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể. Đang lúc hắn mặt không biểu tình từng chút gia tăng trong tay lực đạo lúc, đột nhiên, cổ tay bị nắm chặt. Người trẻ tuổi, nơi này là kinh thành, tùy ý giết người xem như đối triều đình khiêu khích, ta biết các ngươi thoải mái đã quen, nhưng kinh thành có kinh thành quy củ. Như thật nhất định phải động thủ, phải không ra kinh, phải không đi đông thành lôi đài, nơi đó có người cho các ngươi những người tuổi trẻ này chuẩn bị sân bãi, sinh tử chớ luận loại kia. Nghe vậy, Hạ Phàm ngẩng đầu, chỉ gặp một tên đầu đầy tóc trắng, một thân áo xám cách gan mặc lão giả đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trên tay đồng thời phát lực, làm cho tay hắn chậm rãi bung ra, căn bản không có cái gì phản kháng chỗ trống. Lúc này hắn chỉ cảm thấy đối phương tu vi thâm bất khả chắc, mặc dù hắn cũng không có xuất toàn lực, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được lão nhân này kinh khủng tu vi, vừa rồi để mắt tới hắn thần thức chỉ sợ sẽ là người này. Kia là tiểu tử càn rỡ rồi. Hạ Phàm cười nói, thuận thế triệt để buông lỏng tay ra bên trên lực đạo. Gặp như thế, lão nhân gật đầu cười, vung tay lên, vì một chân trên đất trắng hán tựa như người bình thường đồng dạng bị từ lầu hai cửa sổ ném ra ngoài. Lũ tiểu gia hỏa, ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, nếu có lần sau nữa, đừng trách lao phu vô tình, không nên thật sự cho rằng triều đình là bùn nặn. Lão nhân đảo qua lầu hai tất cả mọi người, không người một người nói chuyện, lập tức đống dưng mất tại trước mặt mọi người, liền ngay cả Hạ Phàm cũng không có phát hiện cái này người là thế nào biến mất. Mà vào lúc này, người trên lầu cũng tại chú ý lầu hai động tĩnh. Mạc đại ca, cái này người là ngươi Vạn Kiếm Sơn đệ tử, thế nào ngồi tại lầu hai a? Một tên lụa trắng che mặt nữ tử nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Mạc Kinh Xuân cái chán không khỏi run rẩy, nghĩ đến buổi sáng trải qua cảm thấy cũng không mỹ hảo. Đó là cái so cái kia họ Lý còn rông dài người, tránh xa một chút. Thật giả, ta đây nhưng phải xem thật kỹ một chút. Chương 68, nguyên tố cắt bọn sinh vật giao lưu thiên. Lúc này ở lầu 3 người phần lớn đều là Vạn Kiếm Sơn cùng Vân Hải thư viện đệ tử, đương nhiên, nếu như là tu vi đến trung tam cảnh cũng có thể lên tới. Hoàng thất làm một cái dạng này quán rượu ra tới rất rõ ràng là không muốn để cho những này người trong tu hành đem kinh thành quấy rối loạn. Hiệp lấy võ phạm cấm, ngay cả phàm nhân đều là như thế, huống chi là bọn hắn loại này tu hành mọi người. Cũng may Khương Quốc bản thân thực lực cũng không yếu, tự thân cũng có thượng tam cảnh tồn tại, tại sở hữu tu hành trong thế lực cũng có thể đứng hàng nhất đẳng, bình thường tông môn đệ tử qua tới thật đúng là không dám làm cản. Nhưng cho dù là đỉnh cấp tông môn đệ tử qua tới cũng sẽ tương đối an phận, rốt cuộc ngươi bây giờ là tại người ta địa bàn bên trên, ai cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Mà vừa rồi xuất hiện lão giả chính là Khương Quốc một tên cung phụng, tu vi không cao không thấp, hóa hải cảnh, thượng tam cảnh khẳng định là không đùa, chỉ cầu có thể tới thiên tượng duyên thọ. Hoàng thất sẽ cho bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, tiếp đó bọn hắn hỗ trợ làm việc, bất quá phần lớn đều là một chút tông môn thực lực không cường nhân qua tới, bình thường đỉnh cấp tông môn tu sĩ có rất ít tới Khương Quốc trở thành cung phụng. Lão nhân rời khỏi sau đó, Điếm Tiểu Nhị ngay lập tức đem trên đất vết máu lau sạch sẽ, tiếp đó lại đem đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng món ngon bưng lên, một thời gian, toàn bộ lầu hai an tĩnh dị thường, thứ nhất là vừa rồi lão nhân cảnh cáo, thứ hai nha, bọn hắn đều coi hắn là làm Vạn Kiếm Sơn kiếm tu. Ti Phi Trần lại nhìn về phía Hạ Phàm lúc, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần kiêng kỵ, đã kiêng kỵ hắn thân phận kiếm tu, cũng kiêng kỵ hắn thực lực, nhất là vừa rồi một cái kia, cánh tay hắn đến bây giờ còn không có trở lại bình thường qua tới. Phải biết, Hạ Phàm buổi sáng mới cùng Mạc Kinh Xuân giao thủ qua, mà lại tạm thời không rơi vào thế hạ phong, đây chính là nhân bảng nổi danh người, cái này Ti Phi Trần lại thế nào khoảng cách xuất trần chỉ có một bước ngắn hiện tại cũng chỉ là cái kim đan. Vận dụng tự thân thần thông nói không chừng còn có thể cùng hắn qua tay, thế nhưng muốn đón đỡ hắn ma lực, Mạc Kinh Xuân đều không được, huống chi là hắn. Rất nhanh, lấy Ti Phi Trần cầm đầu mọi người liền đều rời khỏi lầu 2, rốt cuộc vừa rồi giao thủ cũng không có chiếm được tiện nghi gì, hắn ngược lại là muốn mắng trở về, nhưng cân nhắc đến lúc này kinh thành Vạn Kiếm Sơn đệ tử quá nhiều, có thể họa từ miệng mà ra, phải biết liền ngay cả Vạn Kiếm Sơn đương đại thiên tiêu, nhân bảng thứ nhất Lý Thượng Huyền lúc này đều tại cái này kinh thành. Mọi người rời khỏi không có ảnh hưởng chút nào hai người thực dụng, không thể không nói, không hổ là có hoàng gia bối cảnh, trong này đầu bếp thật là có chút tài năng. Hắn vốn cho rằng thế giới này đồ ăn cũng liền như vậy, khẳng định không có kiếp trước kia một dạng tư vị, nhưng nơi đây món ngon hương vị quả thật không tệ, đã có thể thỏa mãn một cái nằm ngang thanh niên. Công tử, rượu này một dạng a? Bạch Ngọc bưng lấy một cái bầu rượu một bên uống vừa nói. Đồ ăn nàng có thể không ăn, rốt cuộc đều là tạp chất, nhưng rượu lại có thể, cất giữ tại trong bụng tương lai liền có thể biến thành linh cữu, thuận tiện vô cùng. Đây chính là phổ thông rượu, ngươi còn tưởng rằng là linh nữa a? Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một luồng làn gió thơm phất qua. Uy, nghe nói ngươi so Vân Hải thư viện Lý Quan Kỳ còn rông dài, là thật sao? Nghe vậy, Hạ Phàm hai người không khỏi ngẩng đầu, chỉ gặp một vị lụa trắng che mặt cô gái trẻ tuổi chính thanh tú động lòng người đứng ở một bên. Nhìn ra đây là một vị tính cách khiêu thoát nữ tử, dáng người không cao, tỏ ra tiểu xảo linh lung.
Thiên Hương Môn.
Hạ Phàm hỏi.
Làm sao ngươi biết?
Hạ Phàm. Liền ngươi trên mặt một khối vải trắng còn cần đoán.
Đây không phải rõ ràng sao, hắn cũng không phải không tiếp xúc qua Thiên Hương Môn nữ tử, năm đó kém chút hắn liền thành Thiên Hương Môn tới cửa cô ra, nói không chừng còn có thể trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thiên Hương Môn bây giờ còn có hai người cùng hắn ký kết hôn thư đâu. Ta có bằng hữu chính là ngươi Thiên Hương Môn đệ tử.
Ai nha, nói một chút, ta xem một chút ta biết không.
Nói xong, nữ tử như quen thuộc một dạng trực tiếp ngồi ở bọn hắn bên cạnh bàn. Nhìn trước mắt nữ tử này, hắn là thế nào cũng vô pháp đem cái này người cùng năm đó Văn Tĩnh Lục Khanh so sánh với, quả nhiên là ngàn người ngàn mặt, người với người khác nhau so với người cùng heo khác nhau bao lớn, rất rõ ràng, đây là một vị hoạn có xã giao như bức chứng kỳ nữ.
Lục Khanh, Thiếu Nam Yên ngươi biết sao?
Hạ Phàm nói tới hai người danh chính là hắn năm đó ký hôn thư bên trên hai người, cái trước hắn gặp qua, thậm chí còn nghe Tiêu Phượng Sơn nói qua nàng tu vi lấy đến Kim Đan đỉnh phong, còn thắng được tông môn thi đấu, nhưng phía sau vị kia nàng cũng không biết là ai, thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua.
Ngươi thế mà nhận biết Lục sư tỷ?
Thật giả?
Lục sư tỷ đoạn trước thời gian vào xuất trần thế nào không gặp ngươi tới chúc mừng nha?
Nữ tử có một ít hoài nghi hỏi.
Ngậy,
thật lâu không liên hệ rồi.
Ta liền nói đâu, bất quá Thiều Nam Yên, cái này người ta thế nào chưa nghe nói qua à, ngươi sẽ không tại gạt ta sao?
Vừa dứt lời, thông hướng lầu ba nơi thang lầu truyền đến Mạc Kinh Xuân thanh âm.
Tần Anh muội tử, ngươi đừng nghe tiểu tử này lắc lư, ngay cả họ Lý đều nói không lại hắn.
Hắn làm sao có thể nhận biết Lục tiên tử?
Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện thận trọng, buổi sáng vừa mới giả mạo xong danh hiệu ta, vừa rồi liền giả mạo ta Vạn Kiếm Sơn đệ tử, ngươi thật đúng là không muốn mặt ta, giả mạo người khác nghiện đúng không?
Nghe vậy, Hạ Phàm vừa quay đầu liền thấy buổi sáng mới cùng hắn giao thủ Mạc Kinh Xuân chính tựa ở cầu thang bên hung dữ nhìn chằm chằm hắn.
Vừa rồi ta có giả mạo ngươi Vạn Kiếm Sơn đệ tử sao?
Đừng suốt ngày hướng trên mặt mình thiết vàng, ta chỉ là không có phản bác mà thôi, Vạn Kiếm Sơn ta còn không có thèm đi đâu.
Hạ Phàm cười lạnh phản bác.
Đối với cái này bị gọi là Tần Anh nữ tử không chừng mắt hiện ra quang mâu một mặt đơn thuần nói ra.
Mạc đại ca, hắn vừa rồi giống như thật không có thừa nhận qua a.
Mạc Kinh Xuân.
Đánh rắm, ngươi đây chính là rào biện, ngươi vừa rồi vì cái gì không phản bác?
Ta tại sao phải phản bác?
Giải thích nhiều mệt mỏi, nhiều như vậy thoải mái, còn có Mạc Kinh Xuân cái tên này dùng rất tốt, cảm thấy ta có thể thêm dùng mấy lần.
Gặp hắn vô sỉ như thế lẽ thẳng khí hùng, Mạc Kinh Xuân lập tức không đánh một chỗ, một cái bước xa đi tới bọn hắn trước bàn, một bàn tay ở một tiếng đập vào trên mặt bàn.
Ta nói, cả gan tại giả mạo đại gia ta danh hảo, định trạng không buông tha.
Nhìn xem khí thế hùng hổ Mạc Kinh Xuân, Hạ Phàm không chút nào sợ, thế nào, muốn đánh nhau phải không à, không nghe thấy vừa rồi lão tiền bối nói chuyện sao?
Ở chỗ này, trừ phi có thể coi nhẹ Khương Quốc thế lực, nếu không đều phải theo quy củ làm việc.
Ngươi có gan cùng ta đi lên lôi đài, nếu không thì liền ra kinh, lão tử cùng ngươi quyết nhất tử chiến.
Vậy ngươi còn biết xấu hổ hay không, ta mới thuế phàm, ngươi không nhìn ra được sao?
Hạ Phàm một bộ ngươi có thể chính là ta hình dạng gì nói ra.
Đánh rắm, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi che giấu thực lực, một cái thuế phàm có thể cùng ta giao thủ không rơi vào thế hạ phong.
Coi ta ngốc hay sao?
Trở ngại kinh thành quy củ, Mạc Kinh Xuân cũng vô pháp không kiêng nể gì cả, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn.
Đều nói người muốn mặt cây muốn vỏ, giả mạo người khác danh hào vốn liền làm cho người khinh thường, vì cái gì hắn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng?
Tốt ta, vốn là dự định lấy thuế phàm tu vi cùng ngươi đối xử, nhưng đổi lấy lại là chất vấn, không, giả, ta là Kim Đan, ta ngã bài rồi.
Mạc Kinh Xuân,
ngươi nhà thả giảm chó.
Chương 69, đại trượng phu co được giãn được.
Lúc này Hải Đức lâu lầu 2 xuất hiện quỷ dị một màn, chỉ có 4 người lầu 2, hai người vui chơi giải trí thong dong tự tại, một người trợn mắt nhìn, nhưng không có biện pháp gì, còn có một người ngồi ở một bên trừng mắt mắt to xem kịch.
Nhìn xem Mạc Kinh Xuân cái này sắp tức thành não máu toàn bộ bộ dáng, Hạ Phàm không khỏi âm thầm cười trộm, hắn liền thích xem đến loại này người khác không quen nhìn hắn, nhưng lại làm không xong hắn bộ dáng.
Mà Mạc Kinh Xuân rõ ràng biết người trước mắt này thực lực có bao nhiêu không hợp tói thường, thoạt nhìn là thuế phàm không sai, nhưng cái kia kinh khủng lực đạo ngay cả hắn đều trông chờ mà không kịp.
Buổi sáng hai người chỉ có thể coi là sơ bộ giao thủ, không hề động hàng thật, nhưng căn cứ Hạ Phàm cuối cùng thể hiện ra khí huyết lực lượng mà nói, hắn đồng thời không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được đối phương.
Mà một bên Tần Anh nhưng là có một ít hưng phấn, nàng còn là lần đầu tiên gặp được có thể để cho Mạc Kinh Xuân như thế không biết làm sao người, cho dù là Vân Hải thư viện cái kia có mấy lời làm nhảm Lý Quan Kỳ đều không có dạng này thực lực.
Hô hô hít sâu hai cái, Mạc Kinh Xuân điều chỉnh tốt chính mình tâm tính.
Được, tiểu tử, ngươi có gan.
Ngươi không phải nói ngươi biết Lục tiên tử sao?
Đúng lúc, nàng hiện tại cũng tại kinh thành, có dám đi hay không đối chất nhau.
Nghe vậy Hạ Phàm sững sờ, cái gì?
Hắn trong đó một cái tiểu lão bà thế mà ngay tại kinh thành.
Cái này coi như có chút khó khăn nha, hiện tại gặp mặt nhiều xấu hổ.
Gặp hắn bộ biểu tình này, Mạc Kinh Xuân không cưỡng nổi đắc ý lên, thế nào, ngươi sẽ không dám sao?
Ngậy.
Hai ta ở giữa quan hệ có một ít phức tạp, hay là không nên gặp mặt tốt?
Hạ Phàm không biết làm sao nói ra.
Đối với cái này, một bên Tần Anh nói chuyện, hai người quan hệ thế nào?
Chẳng lẽ có cố sự?
Mau nói, không tốt, ngươi theo ta đi nhìn một chút Lục sư tỷ, vừa lúc ta hỏi nàng một chút có biết hay không ngươi nói cái kia Thiểu Nam Yên.
Nói xong, Tần Anh một mặt hưng phấn đi dắt hắn tay áo, xem bộ dáng là muốn dẫn hắn đi gặp riêng tiểu lão bà.
Khụ khụ, kia cái gì, ta còn có việc, không kịp, lần sau nhất định.
Nhìn một chút nha, liền không có bao xa, lại nói, gặp một lần có thể chậm trễ ngươi nhiều thời gian dài. Rất hiển nhiên, Hạ Phàm đủ loại biểu hiện đã cho hai người sinh ra hoài nghi, nhất là Mạc Kinh Xuân, lúc này phảng phất bắt lấy hắn bím tóc một dạng uy hiếp nói,
không đi cũng được, nhà nào, nói một chút đi.
Tiếng nói đều sắp bốc khói, hắn còn không biết đối phương họ gì tên gì, cái này nhiều bị động. Mắt thấy đã giấu giếm không nổi nữa, Hạ Phàm chỉ có thể có một ít không biết làm sao đáp lại nói, Ma Tông, Hạ Phàm.
Đánh rắm, Ma Tông thiện bí pháp, ngươi nha cái kia một thân khí huyết lực lượng chuyện gì xảy ra, coi ta ngốc hay sao?
Hạ Phàm,
đây coi là cái gì, chẳng lẽ thời đại này nói thật ra cũng không ai tin rồi.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn hiện tại xác thực không giống một cái Ma Tông đệ tử, vô luận là hắn nắm giữ kiếm ý hay là cái kia mạnh không hợp thói thường thể phách, đều cùng Ma Tông không gần, cũng khó trách Mạc Kinh Xuân có như thế phản ứng.
Xem ngươi bộ dáng này, không giống liền không giống như là Phật môn võ tăng, chẳng lẽ Kim Thai Tông?
Phật môn có kim thân pháp, chính là đỉnh cấp rèn thể thần thông, nhưng Phật môn liền không chỉ là am hiểu thể phách, Kim Thai Tông nhưng là ít gặp lấy nhục thân sở trường tông môn thế lực, thực lực cũng là không kém. Đã loại bỏ hắn không phải Vạn Kiếm Sơn đệ tử, vậy cũng chỉ có thể tại lấy nhục thân sở trường trong tông môn đoán.
Không tin thì thôi.
Hạ Phàm trợn nhìn đối phương một cái nói, gặp hắn còn dám phách lối, Mạc Kinh Xuân vô bàn một cái, Tần Anh muội tử, đi, đem Lục Tiên tử gọi tới, chúng ta cùng hắn ở trước mặt đối lập, đến lúc đó ta nhìn hắn còn thế nào chỗ lẫn.
Được rồi, vậy liền đi.
Hạ Phàm đúng không? Ngươi chờ hảo nói xong, Tần Anh làm ra vẻ muốn đi, cái này có thể sao hắn giật nảy mình.
Chủ yếu là hắn hiện tại thật không muốn cùng đối phương gặp mặt.
Chấm đã, Xuân ca, Xuân ca, tốt à, ta cũng không che giấu, ta là Kim Thai Tông đệ tử, vừa mới đến, xin nhiều chiếu cố.
Không sai, Hạ Phàm kinh sợ, hắn không riêng gì sợ gặp đối phương, chủ yếu hắn là sợ nhà mình nương tử, rốt cuộc phía sau còn đi theo một cái máy thu hình đâu.
Hắn cũng không giống như để cho mình 86G biến thành 8 giờ, đại trượng phu co được giãn được.
Xuân ca.
Đúng, Xuân ca, hoan gia nên giải không nên kết, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta uống một phen thế nào.
Thấy hắn như thế hành vi, Mạc Kinh Xuân có một ít khinh thường, rốt cuộc hắn chính là kiếm tu, đường đường chính chính, thà bị gãy chứ không chịu cong, Hạ Phàm loại người này rõ ràng quá mức vô sỉ một chút.
Hừ, miễn đi, Tần muội tử thấy được chưa, đây chính là cái người vô sỉ, chúng ta đi.
Nói xong liền lôi kéo đối phương rời đi.
Ai?
Mạc đại ca, đừng a, ta còn không có hỏi xong đâu.
Gặp sau khi hai người đi, Hạ Phàm không khỏi tầng tầng nhẹ nhàng thở ra, gặp cái này một bên Bạch Ngọc không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi.
Công tử, cái kia Lục Khanh là người phương nào? Thế nào ngươi thật giống như đặc biệt sợ nàng?
Bạch Ngọc cũng không biết hắn còn có nhiều cái tiểu lão bà, tự nhiên cũng không biết Lục Khanh là ai, nhưng liền nàng đối Hạ Phàm hiểu rõ, lại biết vừa rồi hắn cũng không hề nói dối.
Hơn 10 năm trước gặp qua hai mặt, xem như cố nhân, còn có, ta không phải sợ nàng, ta chỉ là vì chính ta an toàn.
Cùng lúc đó, Liêu phủ bên trong,
Liêu Kiến Đức lúc này đã bên trên song tảo chiều trở về, ngồi tại phòng chính bên trên vuốt cái trán, gần nhất phiền lòng sự tình hơi quá nhiều. Hôm nay tảo chiều lại là không có kết quả, bất quá Phong Đức Đế lại tại xuống hướng về sau đơn độc hội kiến hắn, đồng thời đối Liêu Bạch Du sự tình hỏi thăm một phen. Nhưng khiến hắn đau đầu sự tình, hắn hiện tại có chút không mò ra Phong Đức Đế tâm tư, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải một cái điểm tốt.
Tiểu thư thế nào?
Bẩm lão gia, tiểu thư vô ngại, hiện tại hậu viện bồi tiếp phu nhân.
Biết, đi xuống đi.
Rõ.
Mà lúc này tại hậu viện trong phòng ngủ, Liêu Bạch Du đang cùng Liêu phu nhân nói xong nhàn thoại.
Du Nhi, nói như vậy là một vị họ Hạ công tử cứu được ngươi.
Liêu Bạch Du gật đầu.
Ân cứu mạng đây cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta Liêu phủ không thể một chút biểu thị đều không có, vị này Hạ công tử là ai, lúc này lại tại nơi nào?
Liêu phu nhân hỏi.
Đối với cái này, Liêu Bạch Du không khỏi nghĩ đến Hạ Phàm bộ dáng, lập tức lắc đầu.
Nữ nhi cũng không biết, bất quá cái kia Hạ công tử chính là người trong tu hành, dường như cũng phải tới kinh thành, ta đã để cho hạ nhân đi trong thành tìm hiểu, một khi có tin tức sẽ lập tức cho ta biết.
Nghe vậy, Liêu phu nhân nhẹ gật đầu. Các nàng Liêu phủ tại kinh thành cũng là thai to mặt lớn nhân vật, đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, bất quá nàng lại nghe ra một chút không tầm thường.
Ồ,
theo lý mà nói những này bản sự thuộc bổn phận sự tình, nhưng vi nương thế nào cảm giác Du Nhi ngươi quá tích cực một chút đâu.
Vị này Hạ công tử có thể cho ngươi chủ động phái người đi tìm hiểu tin tức, không tầm thường a.
Nghe nói như thế, Liêu Bạch Du sắc mặt đỏ lên, một thời gian lại có chút khẩn trương.
Đúng vào lúc này, Tiểu Đào đột nhiên chạy vào.
Tiểu thư, có tin tức, vừa rồi bọn hạ nhân tới báo, nói là thấy được một nam một nữ vào thành. Bộ dáng miêu tả cùng Hạ công tử không hay.
Nghe vậy, Liễu Bạch Du lập tức đứng dậy, "Thật sao?
Mau theo ta đi."
Nói xong liền muốn đi ra ngoài.
"Xảy ra chuyện gì?"
Liễu Kiến Đức vừa rồi tiến đến thấy cảnh ấy không khỏi hỏi.
"Lão gia, hạ nhân nói hư hư thực thực đêm qua cứu được tiểu thư cùng ta người kia đến kinh thành."
Lời này không khỏi làm Liễu Kiến Đức sững sờ, nhìn nhìn phu nhân, hai người lẫn nhau, lập tức nói,
"Du Nhi an tâm chớ vội, ta phái người đem hắn mời đến quý phủ liền có thể, để bày tỏ lòng biết ơn, ngươi trước tạm đi chuẩn bị một chút."
"Vâng, cha."
Chương 70 Lục Khanh.
Kinh thành, một gian khách sạn bên trong.
Ẩm Ti Phi Trần một bàn tay đập vào trên mặt bàn.
Tốt hắn cái Vạn Kiếm Sơn, liền ngay cả một cái thuế phàm cảnh đệ tử cũng dám cuồng vọng như vậy,
lẽ nào lại như vậy? Từ lúc sau khi trở về, Ti Trần Phi liền kìm nén một hơi, dù sao cũng là hạ phẩm để cho hắn vừa rồi tại Hải Đức lâu ném đi mặt mũi. Đỉnh cấp tông môn tự nhiên không cần dựa vào người khác, nhưng một chút môn phái nhỏ nhưng là yêu cầu báo đoàn sưởi ấm, mà hắn sở tại Thiên Linh Minh nguyên thân chính là nhiều cái môn phái nhỏ liên hợp lại một cái thế lực, chỉ có điều sau đó một nhà trong đó ra thượng tam cảnh sau đó mới hoàn toàn tiêu hóa các phe phái thế lực tạo thành bây giờ Thiên Linh Minh. Ti Trần Phi chính là trong tông môn thế hệ tuổi trẻ thụ nhất người nhìn kỹ thiên tài một trong, tự nhiên tâm cao khí ngạo đã quen, tăng thêm hắn tu vi không yếu, đi đến cái gì đều thích kết giao bằng hữu, mà những người kia cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, một cách tự nhiên đã cảm thấy chính mình có lãnh tụ phong phạm. Hôm nay một cái Vạn Kiếm Sơn nho nhỏ thuế phàm thế mà cũng có thể cuồng vọng như vậy không nể mặt hắn, điều này không khỏi làm hắn tâm sinh oán khí. Đến bây giờ hắn cũng không cho rằng Hạ Phàm là đối thủ mình, chỉ là hắn nhất thời chủ quan, vô dụng vận dụng thần thông thủ đoạn mà thôi. Phải biết, Ma Tông thế hệ trẻ tuổi Triệu Hạo cũng chỉ hắn cái này tu vi, tự nhiên có kiêu ngạo vô liếng. Muốn nói Ma Tông hiện tại xuất trần cảnh đệ tử sát thực không thể nào làm, không có mấy cái đặc sắc người, duy nhất mấy cái tại trên bảng cũng đều là lão nhân, có rất ít khuôn mặt mới xuất hiện. Tiêu Phượng Sơn càng là trực tiếp nhập địa bảng, dẫn đến bọn hắn có chút đứt đoạn, mà nghĩ còn lại mấy nhà mấy năm gần đây liền một mạch hiện lên thiên phú kinh diễm người, mạnh vào xuất trần. Đương nhiên, cái này cũng cùng cái kia mấy nhà đều có hắn tiểu lão bà có quan hệ, rốt cuộc phân ra hắn khí vận, con đường tu hành dễ đi rất nhiều, mặt khác còn sẽ có kỳ ngộ. Trái lại Ma Tông liền một cái Liêu Thi Phi, đã sớm không tại trên bảng danh sách. Sư Minh, vậy chúng ta muốn hay không tìm một cơ hội giáo huấn hắn một chút? Một bên một vị thanh y trang phục nữ tử hỏi. Khẩu khí này ta nuốt không trôi, nhưng kinh thành coi như xong, phải đợi một cơ hội. Ti Trần Phi vẫn là rất lý trí, hắn biết tại kinh thành căn bản không có cơ hội, không nói đến triều đình thái độ, chỉ riêng Vạn Kiếm Sơn đệ tử khác liền có hắn không thể trêu vào người, cho nên hắn muốn đem cơ hội đặt ở nhân bảng tranh đoạt kết thúc sau đó. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Sư Minh, ngoài ý muốn tin tức, người kia không phải Vạn Kiếm Sơn đệ tử. Nghe vậy, Thi Phi Trần không khỏi chợt đứng lên, ngươi nói cái gì? Hắn không phải Vạn Kiếm Sơn đệ tử. Tiến đến nam tử gật đầu, có sư đệ nghe đến Hải Đức lâu hỏa kế nói chuyện phiếm, nói chúng ta đi sau đó Vạn Kiếm Sơn Mạc Kinh Xuân xuống lầu tại chỗ phơi bảy người kia ngụy trang, sau đó sư đệ liền hỏi nhiều hai câu, nghe hỏa kế kia nói, tựa như là Kim Thái Tông. Nghe nói như thế, Thi Phi Trần không khỏi tức giận mà cười. Tốt, không nghĩ tới thế mà để cho hắn lừa tất cả chúng ta thật là chủ quan, vì sao lại cho rằng thần có kiếm ý nhất định là Vạn Kiếm Sơn người đâu? Khó trách cái kia lực đạo khủng bố như thế, thì ra là như vậy, hắn kêu cái gì biết không? Giống như gọi Hạ Phàm. Nam tử nhỏ giọng nói. Biết được những này cơ bản tin tức, Ti Phi Trần không khỏi nheo mắt lại, trong lòng lập mưu thế nào tại kinh thành liền đem hắn giết chết. Vốn là hắn còn muốn đợi đến nhân bảng tranh đoạt kết thúc sau đó, tìm một cái bốn bề vắng lặng chỗ trực tiếp xử lý, nhưng không nghĩ tới cơ hội thế mà đến rồi. Những năm này trên tay hắn cũng không phải không có những tông môn khác đệ tử tính mệnh, tông môn thực lực bình thường, căn bản không cần giấu giếm, đỉnh cấp tông môn cẩn thận một chút, để phòng chọc phải không nên dây vào người mình bị trả thù. Phải biết, tu hành giới vốn là tàn khốc, bởi vì bảo vật chém giết chính là thường có sự tình, tông môn cơ hồ cũng sẽ không quản, chết rồi đó chính là học nghệ không tinh, nhưng hắn có thể giết người khác, tông khác những cái kia mạnh hơn hắn đệ tử cũng có thể tới trả thù, cho nên nhiều năm như vậy hắn một mực rất cẩn thận. Nhưng nếu là Kim Thai Tông, vậy cũng không cần, cái này tông môn thực lực mặc dù không yếu, nhưng xếp hạng lại so với bọn hắn Thiên Linh Minh dựa vào sau. Hắn cũng không cần kiên kỵ. Gọi mấy người đi cùng lấy hắn, chờ hắn đi chợ phía Đông Lôi Đài bên kia liền hướng ta báo cáo. Đến lúc đó đem lão tướng cũng mang lên, sư xuất nổi danh mới tốt. Biết sư huynh. Cùng lúc đó, một gian cấp bậc không thấp bên trong phủ viện có 5-6 tên lụa trắng che mặt nữ tử ở đây tụ tập. Lục sư tỷ, hôm nay ta ở bên ngoài đụng tới một cái nam nhân nói là nhận biết ngươi, ta để cho hắn tới gặp ngươi, hắn không chịu, ngươi đã nói cười không? Thần Anh cười nói ngồi tại chủ vị nữ tử nói ra. Thật giả, còn có loại người này, nhà nào? Còn phải hỏi, khẳng định là ngưỡng mộ chúng ta Lục tiên tử người thôi. Tiểu sư muội, loại người này nhiều, ngươi sau này nhưng phải thêm chút tâm nhãn, đừng bị người lừa. Còn chưa chờ chủ vị thượng nhân nói chuyện, chung quanh mấy cái nữ tử riêng phần mình liễu diễu phát biểu chính mình cái nhìn. Ở đây vài vị nữ tử đều là khí chất xuất trần, tư thái linh lung, cứ việc không nhìn thấy hình dạng thế nào, nhưng chỉ là khí chất tư thái cũng không phải là cô gái bình thường có thể so sánh. Nhất là ngồi tại chủ vị nữ tử, khí chất ôn tồn lễ độ, văn tính dị thường, để cho người ta như một xuân phong, chính là Lục Khanh. Cùng 10 năm trước so sánh, thiếu một tia ngây ngô, nhiều hơn một chút vũ mị, bất quá loại kia văn tính tính tình hay là một chút cũng không có biến. Sư muội chớ có để ý tới cái loại người này chính là cùng ta nhận biết nam tử vốn cũng không nhiều, huống chi là cái không dám tới gặp ta người. Lục Khanh ôn nhu nói, tựa như gió xuân phất qua. Biết sư tỷ, bất quá người kia giống như cùng Vạn Kiếm Sơn Mạc đại ca có chút không hợp nhau, hai người vừa gặp mặt liền bóp, nếu không phải tại kinh thành, chỉ sợ sớm đã độc thủ. Nghe nói như thế, Lục Khanh không khỏi hơi kinh ngạc ngẩng đầu, Mạc Kinh Xuân nàng tự nhiên là nhận biết, thành danh so với hắn sớm, đã là nhân bảng nổi danh người, có thể cùng hắn không hợp nhau, xem ra cũng không phải hạng người vô danh. Ồ, thật sao? Vậy hắn họ gì tên gì? Cái gì tông môn đệ tử? Tựa như là gọi Hạ Phàm, Mạc đại ca nói hắn hẳn là Kim Thái Tông, còn lại ta cũng không hỏi nhiều. Lời này vừa ra, Lục Khanh mạnh mẽ kinh, lập tức cứng ở nguyên địa, ánh mắt bên trong thậm chí để lộ ra một tia kinh hoàng. Cái tên này đã nương theo lấy nàng nhiều năm, đến bây giờ nàng cái kia phong hôn thư còn tại sư phụ nơi đó bảo quản lấy, nói là nàng sống yên phận gốc dễ. Thế nào sư tỷ? Gặp một mực không có chút rung động nào sư tỷ bộ dáng này, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc. Hạ Phàm, ngươi xác định hắn là Kim Thai Tông? Lục Khanh vội vàng bắt lấy Tần Anh tay hỏi, trong giọng nói không còn có thường ngày yên lặng.
Vâng,
đúng vậy à, hắn vừa bắt đầu nói mình là Ma Tông đệ tử, bất quá bị Mạc Đại Ca phơi bày, chỉ có thể thừa nhận thân phận chân thật. Tần Anh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nghe nói như thế, Lục Khanh trong lòng khó có thể yên lặng, vốn là nàng còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, nhưng nếu như tăng thêm Ma Tông, còn nói nhận biết nàng nhưng lại không dám tới gặp nàng, đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, cái này người chính là nàng gái kia gặp qua hai mặt phu quân. Hắn lúc này ở nơi nào? Quên đi, hắn hiện tại là bộ dáng gì? Lục Khanh hỏi, vốn định hỏi do một chút Hạ Phàm lúc này ở đâu, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, dù sao đối phương tại biết mình ngay tại kinh thành cũng không có lựa chọn tới gặp nàng, cái kia nàng tự nhiên cũng không tốt chủ động đi tìm. Tuổi không lớn lắm, bất quá ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra, so Vạn Kiếm Sơn Lý Sư Minh đều muốn nén lòng mà nhìn, sư tỷ, các ngươi sẽ không thật nhận biết ta. Đối với cái này, mấy vị khác nữ tử cũng hướng Lục Khanh quăng tới dị dạng tầm mắt, rốt cuộc từng ấy năm tới nay như vậy, các nhà đối nàng hâm mộ nam tử đến không hết, nhưng nàng đều là cười một tiếng mà qua, còn nói chính mình vô tâm chuyện nam nữ. Càng không có nghe đến một cái nam tử tên giống như cái này thất thô qua, điều này không khỏi làm mọi người bốc cháy lên bắt quái chi hỏa. Xem như quen biết cũ a. Chương 71, có thể từng nghe đến một chiêu từ trên trời giáng xuống trừng pháp. Chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy, Lục Khanh hiện tại nội tâm cũng rất loạn. Nàng mặc dù không phải như đạo tông thanh quân kia một dạng thanh tâm quả dục nữ tử, nhưng ở chính mình trung thân đại sự bên trên cũng mười phần coi trọng. Nhưng thế nhưng hơn 10 năm trước cùng sư phụ đi tới một lượt Cẩm Thành, tiếp đó không lâu sư phụ liền cho nàng quyết định một mối hôn sự, hôn thư đều ký. Nghĩ đến lúc trước cái kia hài đồng, Lục Khanh trong lòng cũng có chút không thể làm gì, mặc dù nàng đối Hạ Phàm cũng không có cái gì tình cảm, thế nhưng cũng rõ ràng cảm giác được chính mình cái này hơn 10 năm thời gian bên trong, tu vi tăng trưởng nhanh chóng, thậm chí còn từng có một chút kỳ ngộ. Nàng bây giờ, tu vi đã tới xuất trần cảnh, tại tông môn mà nói cũng coi là ở giữa lực lượng, liền ngay cả lần này ra tới nàng cũng là lấy sư tỷ thân phận mang theo sư muội. Năm đó trong mấy người, nàng mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ nhất cái kia, dựa theo người bình thường tập tục mà tính nàng lúc này đã coi như là lao cô đường. Mặc dù vẫn chưa tới 30, nhưng người nào để trong này người thành thân đều sớm đâu. Kỳ thật nàng cũng lý giải Hạ Phàm vì cái gì không tới gặp nàng, rốt cuộc nói như vậy chính là hai người cùng một chỗ lung túng. Chỉ là không nghĩ tới nhoáng lên mười mấy năm qua đi, năm đó hài đồng bây giờ cũng đã xuống núi, thật đúng là tuế nguyệt như nước chảy. Mà gặp nàng thừa nhận, chung quanh các vị nữ tử không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thật hay giả, thế mà thật đúng là nhận biết Lục sư tỷ. Cái này người ai nha, thật muốn quen biết một chút. Đúng đấy, nhìn xem có thể để cho sư tỷ lên phản ứng lớn như vậy nam tử rốt cuộc cái gì bộ dáng. Các vị đệ tử liễu diễu thảo luận đạo, đối với cái này, một bên Tần Anh nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Không đúng rồi, hắn đã nhận biết Lục sư tỷ ngươi, vì cái gì không tới gặp ngươi nha, chẳng lẽ trước kia có Lôi sư tỷ ngươi? Gặp nàng một mặt ngây thơ bộ dáng, một bên tuổi tác hơi lớn, trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ tử cười nói. Sư muội, nghe ngươi nói người kia sinh một bộ tốt túi ra, so cái kia Lý Thượng Huyền còn phải nén lòng mà nhìn. Nghe vậy, Tần Anh đầu tiên là suy tư một chút, lập tức nhẹ gật đầu đáp lại nói. Mọi người có mọi người cách nhìn sao? Ngược lại ta cảm thấy hình dạng của hắn dường như càng thêm nén lòng mà nhìn một chút, khí chất trên người cũng không giống Lý sư huynh kia một dạng nặng nề, ngược lại mười phần thoải mái, cả người ôn ôn như ngọc, cảm giác tựa như Vân Hải thư viện người đọc sách tự đắc. Lục Khanh ở một bên nghe, hồi tưởng lại năm đó Hạ Phàm khi còn bé bộ dáng, không khỏi hiểu ngầm cười một tiếng. Năm đó cái kia còn chỉ là cái hài đồng, liền biểu hiện như một cái tiểu đại nhân, hơn nữa tài hoa nổi bật, chính là ngay lúc đó một giới thi khôi, trên thân tự nhiên mang theo một luồng văn nhân khí tức, liền ngay cả sư phụ nàng đều nói Hạ Phàm là khối đọc sách vật liệu. Còn có trên người nàng xuân tự ý cảnh, cũng là bắt nguồn từ đối phương. Cái này chẳng phải đúng nha, nói không chừng người ta cùng Lục sư tỷ trai tài gái sắc, đã sớm cầu chung thân nữa nha. Lời này vừa ra, toàn bộ trong phòng lập tức tràn đầy yêu kiểu cười thanh âm, rốt cuộc có thể trêu chọc Lục Khanh cơ hội thực sự quá hiếm có. Đối với cái này, Lục Khanh không khỏi trong lòng hoảng hốt, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn, nhưng không nghĩ tới thế mà một chút liền bị đoán được. Bất quá cũng may chuyện này cũng liền trong tông môn các trưởng lão biết, tăng thêm nàng những năm này cũng một mực không có nói qua, đương nhiên sẽ không có người biết. Trúc sư muội chớ có nói bậy, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Bất quá nàng lời nói này các vị nữ tử hiển nhiên là không tin, liền ngay cả nhỏ nhất Tần Anh có trên mặt nghi hoặc. Đúng rồi, nàng nói nàng ngoại trừ nhận biết Lục sư tỷ, còn nhận biết một cái gọi Thiều Nam Yên người, chúng ta tông môn có người này sao? Nghe vậy, Lục Khanh không khỏi sửng sở, lập tức lắc đầu. Cũng không nghe nói qua người này. Vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ hắn nhớ lầm rồi? Quên đi, sư tỷ, nếu là cố nhân, muốn hay không đi gặp, hắn hiện tại hẳn là còn ở Hải Đức lâu. Mà Lục Khanh nhưng là lắc đầu, thôi được rồi. Ngược lại cũng đều tại kinh thành, tự nhiên có thể đụng tới. Nói thật, nàng hiện tại cũng không có chuẩn bị kỹ càng lấy cái gì tâm tính đi gặp đối phương. Dù sao cũng là ký hôn thư, luôn có chút ít không được tự nhiên, hơn nữa nàng tự biết chính mình được đối phương chỗ tốt, có một ít không được tự nhiên mà thôi. Dứt lời, Lục Khanh đứng dậy, ta trở về phòng rồi. Nói xong trực tiếp rời khỏi, lưu lại các vị đệ tử lần nữa xì xào bàn tán. Tiểu sư muội, mau tới cùng chúng ta thật tốt nói một chút vị kia Hạ công tử sự tình. Đúng đúng đúng, mau nói. Cùng lúc đó, Hạ Phàm cùng Bạch Ngọc hai người đi tại kinh thành trên đường phố, hai người vừa đi vừa nghỉ, tán thưởng cái này nhân gian thành thị phồn hoa nhất.
Công tử, ngươi nói người phàm nhân một thế không hơn trăm năm, nhưng lại sống như thế bận rộn làm sao ý nghĩa?
Bạch Ngọc nghiêng đầu hỏi. Nàng đã sống hơn ngàn năm lâu, nhưng lại như cũ không thể lý giải phàm nhân trăm năm nhân sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì, hoặc là nói nàng mặc dù sống được lâu, nhưng không có chân chính tiếp xúc qua nhân gian.
Ý nghĩa?
Ngươi sống lâu như vậy lại có ý nghĩa gì, không phải còn một mực sống sót sao? Mỗi người đều không phải là tự mình lựa chọn đi tới trên thế giới này, nếu nhập thế liền sẽ có rất nhiều phiền não, lo lắng, phụ mẫu, thê tử, nhi nữ, đối với phần lớn người mà nói, còn sống ý nghĩa chỉ là vì sống sót mà thôi. Tựa như cái này chợ bữa hẹp dài, tụ lại tới là khói lửa, mở ra tới nhưng là nhân gian. Bởi vì cái gọi là nhân gian có vị là thanh hoan, không phải sao? Ha ha ha. Hạ Phàm cười vang nói, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, trong núi đợi 10 năm, hắn rất ưa thích dạng này khói lửa nhân gian khí rồi. Mà Bạch Ngọc nhưng là như có điều suy nghĩ, cứ việc có một ít khó có thể lý giải được, nhưng cũng không chậm trễ, nàng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại.
Đúng lúc này, đường đi một bên truyền đến một thanh âm.
Ngươi trẻ tuổi, ta gặp ngươi cốt cách kinh kỳ, khí vận kinh người, có thể hay không để cho lão phu vì ngươi tính lên một quẻ? Nghe nói như thế, Hạ Phàm cùng Bạch Ngọc hai người bước chân không khỏi một trận, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ gặp một đạo bào màu xanh, râu tóc trắng loăn lao đạo sĩ đang xếp bằng ở cách đó không xa trên quầy hàng, hai bên còn treo ra lá cờ. Diệu tính như thần, đủ được cắt hung. Phía trên còn có khắc âm dương bát quái đồ án, tăng thêm một dạng một bộ tướng mạo, quả thực có một ít dọa người. Hạ Phàm nhìn về phía người này, đồng thời không có ở trên người hắn cảm giác được nửa điểm tu vi, tựa như một người bình thường, nhưng lại một câu nói toạc ra hắn thân có khí vận, chẳng lẽ mình gặp được cao nhân tiền bối rồi?
Tiền bối thế nhưng là gọi ta.
Đạo nhân nhẹ gật đầu, tiểu hữu mời ngồi, có thể hay không để cho lao đạo ta vì ngươi tính lên một quẻ thế nào?
Đối với cái này, Hạ Phàm không khỏi đến rồi chút ít hào hứng, hắn cũng biết có một ít cao nhân liền ưa thích đại ẩn tại thành thị.
Có thể.
Lập tức chỉ gặp vị này đạo nhân hai mắt nhắm lại, trong tay bấm đốt ngón tay, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, rất nhanh liền mở hai mắt ra nói.
Quái sự, tiểu hữu thân phận không phú thì quý, hơn nữa khí vận kinh người, nhưng mệnh chung lại có kiếp nạn.
Kiếp nạn gì?
Ha ha ha, không cần phải lo lắng, tiểu hữu trên thân kiếp nạn chính là đào hoa kiếp, xem như chuyện tốt, chỉ có điều đào hoa quá nhiều, có lẽ sẽ hình thành đào hoa sát. Nghe đến lời ấy, Hạ Phàm lập tức giật mình, con mẹ nó, đây coi là có chút chuẩn sao, hắn mặc dù là cái nam nhân tốt, nhưng không chịu nổi tiểu lão bà nhiều a, chẳng lẽ là bởi vì việc này?
Việc này Hạ Phàm đã càng phát ra chắc chắn cái này người là cái cao nhân tiền bối.
Nào dám hỏi tiền bối, nên như thế nào bài trừ?
Gặp hắn bộ biểu tình này, lão đạo trầm ngâm một hồi, chậm rãi vươn tay, 100 lượng.
Hạ Phàm,
cái gì đồ chơi?
Cao nhân tiền bối thế nào còn muốn tiền?
Không phải là cùng hắn kết một thiện duyên các loại sao?
Hơn nữa đòi tiền quẻ còn có thể chuẩn sao?
Tiền không là vấn đề, bất quá ta cũng có vấn đề muốn hỏi một chút tiên sinh.
Tiểu hữu cứ nói đừng ngại.
Tiên sinh thế nhưng là có thể đo tương lai cát hung,
có biết một hai?
Đối với cái này, Hạ Phàm hít sâu một hơi tiếp tục nói, cái kia tiên sinh có thể từng nghe đến một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp.
Từ trên trời giáng xuống trường pháp?
Tiểu hữu ý gì?
Lão đạo sĩ hỏi ngược lại.
Tiên sinh mời xem nói xong, Hạ Phàm đem tay phải giơ qua đỉnh đầu, lão đạo tầm mắt cũng theo tới, gặp như thế, trong tay đột nhiên hạ xuống, một bàn tay ngã ầm ầm ở lão đạo trên mặt, lập tức đem người đánh ngã nhào một cái.
Ai u, đánh người a, có ai không, có người đánh người rồi.
Nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên lão đạo, Hạ Phàm không khỏi cười nói.
Xem ra tiên sinh cũng không thể dự đoán cát hung, bọn bị bợm giang hồ.
Chương 72, Liêu phủ.
Vốn là hắn đều muốn tin, nhưng từ đối phương hướng hắn đưa tay muốn bạc một nháy mắt hắn liền tự nhiên bắt đầu phòng bị.
Không khác, hắn là nằm ngựa thanh niên không sai, nhưng hắn liền không đốc, có thể lừa hắn tiền người không phải là không có, nhưng hiển nhiên loại này đẳng cấp thủ đoạn rõ ràng không đủ. Đã có thể bị hắn quạt một bạt hai, vậy khẳng định qua không phải cái gì cao nhân tiền bối, tự nhiên cũng chính là lừa đảo đi. Mà Bạch Ngọc ở một bên trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng vừa định hỏi một câu từ trên trời giáng xuống trường pháp là cái gì, nhưng một giây sau liền thấy tình cảnh như vậy. Quả thực để cho nàng có một ít không xoay chuyển được tới.
Ai u, đánh người a, người tới đây mau, có người đánh người rồi.
Nhìn xem mới vừa rồi còn là lão thần tiên lão đạo sĩ bây giờ lập tức biến thành bộ dáng này, Hạ Phàm không khỏi cảm thán, nhân tâm không cổ a.
Tránh ra tránh ra, chuyện gì xảy ra?
Rất nhanh liền có một đội mặc quan bảo thị vệ chạy tới hỏi ý nói.
Quan gia, ngươi nhưng phải cho ta phân xử thử a, cái này người xem bói không trả tiền không nói, còn động thủ đánh lão đạo ta, chân của ta, ai u, không động được a.
Nhìn trước mắt cảnh này, cầm đầu một tên quan sai suy nghĩ một chút nhìn về phía hắn hỏi.
Người đánh?
Hạ Phàm gật đầu, trước mắt vị này quan sai có tu vi kể bên người, bất quá tu vi không cao, chỉ có thuế phàm cảnh.
Dạng này người, nếu như là tiểu môn tiểu phái đệ tử, kém xa tới kinh thành người hầu tới dễ chịu, rốt cuộc còn có ổn định tu hành tài nguyên thiết tế.
Vì cái gì đánh hắn?
Là chính hắn nói có thể dự báo cắt hung, quản ta chuyện gì, bị đánh chẳng lẽ không phải hắn vấn đề sao?
Hạ Phàm cười hỏi ngược lại.
Quan sai?
Đừng nói, thật là có mẹ nó đạo lý.
Cưỡng từ đoạt lý, là ta cho ngươi tính. Ta liền không có cho ta tự mình tính.
Ngã trên mặt đất đạo nhân hô lớn.
Gặp như thế, quan sai lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn.
Ngậy.
Một cái ngay cả mình Cát Hung cũng không thể trước khi xảy ra biết đến thầy bói, đó không phải là lừa đảo sao? Nếu như ngươi không phải lừa đảo, ta đây cho ngươi thêm một cơ hội, tính toán chính mình tiếp xuống Cát Hung thế nào? Nói xong Hạ Phàm tiến lên tới gần hai bước. Gặp như thế, lão đạo tranh thủ thời gian lộn nhào lui lại, sợ lại một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp hướng hắn đánh tới. Quan gia cứu mạng, hắn đánh người, mọi người đều thấy được, cầu quan gia cho bình luận cái lý. Nhìn thấy người chung quanh càng tụ càng nhiều, người hầu cũng là tâm tư linh lung người, tới gần hắn nhỏ giọng nói: "Công tử không phải người bình thường, vẫn là tính theo ta rời khỏi là được. Rốt cuộc gần nhất kinh thành cũng không quá bằng, cho dù là bọn họ lương tựa triều đình cũng không nguyện chọc những đệ tử trẻ tuổi này." Hạ Phàm gật đầu, dứt lời, quan sai bày tỏ muốn dẫn hắn rời khỏi, đúng lúc này, một đôi nhân mã lao đến. "Chúng ta Phụng Liêu tướng chi mệnh đến đây, xin hỏi công tử thế nhưng là họ Hạ?" Trong đám người chậm rãi đi ra một vị mặt mũi hiền lành lão giả cười hỏi. Hạ Phàm nhẹ gật đầu, "Có việc." "Hạ công tử thế nhưng là cứu nhà ta tiểu thư người, Liêu Bạch Du." Lão giả nghe nói như thế liền vội vàng gật đầu, "Chính là, còn xin công tử theo ta rời bước, lao ra nhà ta đã ở trong nhà chờ đợi công tử đại giá quang lâm." Đối với cái này, Hạ Phàm đều là biết đối phương ý đồ đến, không nghĩ tới buổi sáng vừa cùng nữ tử kia tách ra, người ta đã tới tìm. "Tốt, công tử xin mời đi theo ta." Nói xong, lão giả liền mang theo hắn nghênh ngang từ trong đám người rời khỏi, mà những cái kia quan sai không có chút nào ngăn trở ý tứ, liền ngay cả cái kia vừa rồi ngã trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn lão đạo cũng không biết khi nào lăn đến góc nhỏ chỗ, mới tầng tầng nhẹ nhàng thở ra. "Lão tiên sinh làm sao biết ta họ Hạ?" Hạ Phàm vừa đi vừa hỏi. Đối với cái này, lão giả liền vội vàng cong người, "Không dối gạt công tử, là tiểu thư phân phó để chúng ta lưu ý một chút một vị hắc bảo công tử cùng một vị bạch y cô nương đồng hành người. Công tử cùng cô nương khí chất xuất chúng, tự nhiên cũng không phải rất khó tìm." Nghe nói như thế, Hạ Phàm không khỏi cùng Bạch Ngọc liếc nhau, hai người bọn họ mặc còn tính là có đặc điểm, trắng thêm đen trị cảm mạo a. Xem ra hành tẩu giang hồ nhiều lắm chuẩn bị mấy bộ y phục. Lão giả chính là Liêu phủ một tên quản sự, chỉ là người bình thường. Khi một đoàn người đi tới Liêu phủ trước cửa lúc, đã có một đống người chờ đợi ở đây, cầm đầu là một người trung niên nam nhân. "Lão gia, vị này chính là Hạ công tử." Gặp như thế, Liêu Kiến Đức liền vội vàng tiến lên một bước, đầu tiên là bất động thanh sắc đánh giá hắn một phen, sau đó nói: "Tại hạ Liêu Kiến Đức, đa tạ tiểu hữu xuất thủ cứu giúp tiểu nữ, lão phu vô cùng cảm kích. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào?" Hạ Phàm vội vàng đáp lễ, "Tại hạ Hạ Phàm, còn như cứu giúp Liêu tiểu thư sự tình, tiện tay mà làm mà thôi, không đáng nhắc đến. Người ta đã khách khí, vậy hắn cũng sẽ không hùng hổ dọa người, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng." Liêu Kiến Đức nhìn qua người tuổi trẻ trước mắt không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là cái kia tu hành đám người, khí chất chính là bất phàm, dù là trên thân áo choàng tùng tùng khoa khoa, thậm chí còn mở mấy đạo lỗ hổng, nhưng như cũ để cho người ta không dám coi nhẹ. Lập tức hướng hậu phương nhìn thoáng qua, Liêu Bạch Du gặp cái này liền vội vàng tiến lên, hướng về phía Hạ Phàm hạ thấp người. "Đa tạ công tử cứu giúp." Lúc này Liễu Bạch Du một thân màu xanh nhạt cung trang váy dài, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, trên đầu một cái ngọc châm tô vẽ vừa đúng, khí chất u lan, hiển nhiên một cái tiểu thư khuê các, cùng buổi sáng bộ kia dáng vẻ chật vật có cách biệt một trời. Bên hông ngai lưng, đem tự thân linh lung tư thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cũng may Hạ Phàm cũng không phải loại kia chưa từng thấy nữ nhân thổ hiệu bảo, chỉ là nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt thu hồi. "Liêu tiểu thư khách khí." Một bên Bạch Ngọc gặp như thế, trong lòng có chút khinh thường, không khỏi thầm nghĩ, liền cái này cũng chả có gì đặc biệt. Thấy mọi người đã gặp, phía sau Liễu phu nhân vội vàng nói: "Lão gia, vẫn là trước hết để cho Hạ công tử vào phủ nói đi." "Đúng đúng đúng, tiểu hữu mau mời vào." "Đại nhân khách khí." Rất nhanh, một đoàn người tới phòng chính bên trên, Liễu Kiến Đức mang phu nhân ngồi tại ở giữa, Liễu Bạch Du tại đồng, mà Hạ Phàm cùng Bạch Ngọc hai người nhưng là tại phía tây ngồi xuống. Đám người đầu tiên là hàn huyên vài câu, sau đó Liễu Kiến Đức hỏi: "Hạ tiểu hữu là người trong tu hành sao, còn không biết sư tổng môn gì?" Nghe vậy, Hạ Phàm thoáng có chút do dự. Tuy nói hắn ma tông cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời ma đầu, nhưng tóm lại nghe không giống người tốt. Tiểu hữu thế nhưng là có cái gì khó nói chi ẩn. Đã nhưng như thế, vậy liền cái này bỏ qua. Liêu Kiến Đức xem như quan trường kẻ già đời, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tự nhiên là ba bộ giảm hai bộ, rất có một bộ. Thực không dám dâu dếm, tại hạ là ma tông đệ tử. Ma tông. Đám người sững sờ, nhìn xem phản ứng của bọn hắn, Hạ Phàm không khỏi âm thầm lắc đầu, cố hữu ấn tượng hại người rất nặng a, nhất là đối với mấy cái này người bình thường mà nói. Đúng vậy. Nhưng Liêu Kiến Đức không hổ là kẻ già đời, rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc tiếp tục nói: "Khụ khụ, thì ra là như vậy, tiểu hưu tới kinh thành hẳn là cũng vì quan sát sau đó không lâu nhân bảng tranh đoạt sao?" Hạ Phàm gật đầu, xem như thế đi, vốn là chỉ là đi qua nơi đây, chuẩn bị thẳng xuống dưới Giang Nam, nhưng đã có náo nhiệt xem, cũng không kém mấy ngày nay. "Đã như vậy, tiểu hưu nếu như là không chê có thể tại ta quý phủ ở tạm, cũng cho ta hơi tận tình làm chủ hữu nghị tình nghĩa thế nào?" Liêu Kiến Đức cười nói: "Xem như trong triều nhị phẩm quan viên, tiếp xúc các nhà người trong tu hành cũng không phải số ít, thành kiến tự nhiên cũng ít đi chút ít. Không phiền phái đại nhân, ta hai người tìm gian khách sạn thuận tiện." "Ai, sao có thể là phiền phức đâu, quý phủ cũng không phải không có khách phòng, người tới." Thu thập ra hai gian khách phòng ra tới, tiếp đó phân phó phòng bếp, đêm nay thiết tiến khoản đãi quý khách. "Vâng, lao ra." Nói xong, Liêu Kiến Đức nhìn về phía hắn cười nói, "Tiểu hữu không cần phải khách khí, khách sạn tóm lại là không có ta quý phủ thoải mái. đại nhân, thật không cần. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Liêu Kiến Đức đánh gãy, tiểu hưu đối với con gái ta có ân cứu mạng, coi như cho lão phu một cái cơ hội, còn chút ít ân tình được chứ.
Cái này, Du Nhi, các ngươi đều là người trẻ tuổi, giúp ta chiêu đãi một chút Hạ tiểu hưu.
Vâng, cha. Chương 73, cô em vợ. Lao ra, cái này Hạ công tử tướng mạo đường đường, nhưng là cái kia ma tông bên trong người, lưu tại quý phủ có phải hay không có một ít không ổn?
Liêu phu nhân hỏi.
Đối với cái này, Liêu Kiến Đức nhưng là có không đồng dạng cái nhìn, lắc đầu nói, phu nhân có chỗ không biết, ma tông cùng Vân Hải thư viện một dạng, trên bản chất đều là tu hành thế lực, đồng thời vô thiện ác phân chia.
Tựa như cái này Hạ tiểu hữu, tuy là ma tông đám người, nhưng lại xuất thủ cứu Du Nhi, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, làm người hữu lễ, trong lúc phất tay cũng không có ngang ngược cản rỡ chi ý, trái lại là trong triều mấy vị kia Vân Hải thư viện học sinh, ngược lại là có một ít cuồng vô cùng.
Xem như tại triều đình bên trên trà trộn nhiều năm lão điểu, Liêu Kiến Đức người nào chưa thấy qua, qua lâu rồi trông mặt mà bắt hình dong giai đoạn. Vân Hải thư viện người đọc sách ưa thích tới triều đình bên trên luyện tâm, tuổi tác cũng không lớn, phụ thuộc văn chức, trong tay cũng coi như có một ít chức quyền, đại đa số đều là nho nhã lễ độ, nhưng cũng có một chút cậy tài khinh người, đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người. Đối với loại này, đại thần trong triều cơ hồ đều là mở một con mắt nhắm một mắt, rốt cuộc bọn hắn cũng sẽ không thời gian dài trà trộn triều đình, ngắn thì 3 năm 5 năm, dài là 10 năm 8 năm liền sẽ rời khỏi. Này ngược lại là, quên đi, thiếp thân chỉ là cái phụ đạo nhân gia, không hiểu những này, cũng không biết vị này Hạ công tử đã có gia đình chưa, ta xem Du Nhi có chút không đúng.
Biết con gái không ai bằng mẹ, Liêu phu nhân vừa rồi một cái quan sát đến nữ nhi của mình, nhìn Liễu Bạch Du nhìn về phía Hạ Phàm ánh mắt liền có thể phát giác được một chút cái gì, dù sao cũng là người từng trải.
Nghe vậy, Liễu Bạch Du không khỏi sửng sở, Du Nhi nàng.
Liêu phu nhân nhẹ gật đầu.
Đối với cái này, Liêu Kiến Đức liền hiểu, cũng thế, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng lại có cái kia nữ tử có thể chống đỡ anh hùng cứu mỹ nhân hấp dẫn chứ, huống hồ Hạ Phàm tướng mạo cũng là xuất trần, tự nhiên càng là như vậy.
Tiệc tối bên trên, người ta hỏi một chút liền biết. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở phu nhân, việc này hy vọng không lớn, người trong tu hành hướng tới chính là trường sinh, đối với chuyện nam nữ cũng không nhu cầu danh lợi. Tuy nói thọ nguyên chênh lệch cực lớn, nhưng tu hành đám người cùng người bình thường thành thân cũng thường có phát sinh, chỉ có điều những người kia phần lớn tu vi không cao. Mà khác một bên, Hạ Phàm tại Liễu Bạch Du dẫn đầu xuống tới đến Liêu phủ một gian trong biệt viện, tuy nói là khách phòng, nhưng cũng là mười phần khí phái, trong sân giả sơn lầu các cái gì cần có đều có.
Hạ công tử, ma tông bên trong người đều như công tử như vậy sao?
Biệt viện trong đình nghỉ mát, Liễu Bạch Du tố thủ châm trà đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi.
Không biết, rốt cuộc bên trong tông môn ta cũng không biết mấy người, bất quá Liêu cô nương nghe đến ta là ma tông bên trong người không sợ sao?
Hạ Phàm cười nói.
Liễu Bạch Du lắc đầu, ta tự nhiên là tin tưởng công tử là người.
Hạ Phàm hạt mồ hôi lớn.
Là tin tưởng cái giám A, hai ta rất quen sao.
Sau đó hai người tại trong đình nghỉ mát nói chuyện phiếm, chủ yếu là hắn đang hỏi, đối phương đáp, thông qua gần tới một cái canh giờ nói chuyện, Hạ Phàm cũng nghe nói một chút kinh thành tin đồn thú vị.
Bất quá Liêu Bạch Du chính là tiểu thư khuê các, bình thường ra ngoài thời điểm liền không nhiều, chỉ biết là 7 ngày sau đó là nhân bảng tranh đoạt.
Tiểu thư, hạ nhân bẩm báo, nói Ngưng Linh công chúa tới thăm ngươi.
Lúc này nha hoàn Tiểu Đào chạy vào hô.
Nghe nói như thế, Liễu Bạch Du liền vội vàng đứng lên.
Cái gì?
Công chúa đến rồi.
Tiểu Đào gật đầu.
Công tử, trong nhà có việc, ta trước hết cáo tử.
Không sao cả.
Đang lúc Liễu Bạch Du nhấc lên váy muốn ly khai thời điểm, biệt viện bên ngoài chuyển đến ầm ĩ thanh âm.
Ai nha, các ngươi không nên đi theo ta có nghe hay không, đều đi giữ cửa là được.
Đang khi nói chuyện, một tên bạch y trang phục, bên hông đeo kiếm nữ tử đi đến, trên mặt còn mang theo một chút không kiên nhẫn, sau người còn đi theo một đám thị vệ. Mới vừa vào đến, Ngưng Linh liền thấy Liêu Bạch Du, không khỏi hô, "Tiểu Du, ta tới rồi, ngươi không sao chứ?" Nói xong bước chân điểm nhẹ, siêu một chút tiến lên, quan sát tỉ mỉ một phen, quả thực đem Liêu Bạch Du giật nảy mình.
Đối với cái này, Hạ Phàm ở hậu phương không khỏi hơi kinh ngạc, vị công chúa này trên thân lại có tu vi kể bên người, bất quá tu vi không cao, còn chưa tới thuế phạm.
"Gặp qua công chúa."
Liêu Bạch Du tranh thủ thời gian hạ thấp người hành lễ nói.
Mặc dù hai người cũng coi là quen biết cũ, hơn nữa cảm tình coi như không tệ, nhưng rốt cuộc tôn ti có khác.
Làm cái gì a, ngươi liền dạng này.
Nói xong vội vàng đem hắn dịu lên, tiếp lấy nói ra.
Nghe phụ hoàng nói ngươi hôm qua gặp kẻ xấu truy sát, dọa chết ta rồi, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không thì, ta cần phải đem những người kia cầm ra đến, tháo thành tăng khối.
Còn có, ngươi sau này lại đi ra gọi ta cùng một chỗ không phải tốt.
Có ta ở đây bên cạnh, kẻ xấu tới một tên ta giết một tên.
Lần này bộ dáng, căn bản không giống như là một cái công chúa, ngược lại tràn đầy một luồng giang hồ hiệp tức. Chỉ có điều có một ít trung nhị.
Hai người quen biết tại quốc tử giám, cùng nhau đi học cao lớn, chỉ có điều vị công chúa này đối đọc sách không có chút nào hứng thú, ngược lại đối với tu hành sự tình phá lệ đệ bụng.
Sùng bái nhất cũng là hắn trưởng tỷ Khương Ngưng Vân, liền ngay cả trên thân cách ăn mặc cũng đều là mô phỏng theo đối phương phong cách, có thể tính bên trên tu tiên thế giới cơm nốt hành vi. Chỉ có điều thiên phú một dạng, tăng thêm lại không thể chịu khổ, tu vi tự nhiên không cao.
Nghe vậy, Liễu Bạch Du có một ít thở dài, rất hiển nhiên nàng đối vị này Ngưng Linh công chúa hành vi đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.
Đa tạ công chúa quan tâm. Cũng may lần này có Hạ công tử cứu giúp, nếu không thì ta liền thật không về được.
Nói xong, Liễu Bạch Du chuyển thân nhìn về phía một bên Hạ Phàm.
Mà Ngưng Linh công chúa nhưng là sững sờ,
Hạ công tử, không phải Mạc sư huynh đi cứu cho người sao? Nàng mặc dù không phải Vạn Kiếm Sơn đệ tử, nhưng cũng quen thuộc xưng hô Mạc Kinh Xuân bọn người là sư huynh, thậm chí còn học được Vạn Kiếm Sơn một chút kiếm pháp nhập môn. Đúng là Hạ công tử đã cứu ta, đương nhiên cũng đã tạ Mạc công tử bọn hắn đến đây tìm ta. Nghe đến lời giải thích này, Ngưng Linh công chúa cao mày đi đến Hạ Phàm trước mặt. Ngươi tên là gì, nhà nào? Nếu là ngươi cứu được Tiểu Du, vậy sau này tại kinh thành gặp được sự tình có thể báo tên của ta. Nghe vậy, Hạ Phàm không khỏi cười không nói, phối hợp bưng chén lên nhấp một ngụm trà. Cái này tiện nghi cô em vợ giống như khuyết thiếu quản giáo à? Gặp hắn bộ dáng này, Ngưng Linh công chúa tự nhiên là có chút ít ảo não. Uy, nói chuyện với ngươi đâu? Công chúa, Hạ công tử chính là Ma Tông bên trong người. Liễu Bạch Du tranh thủ thời gian giải thích nói. Ma Tông? Ừ, nhìn không ra à? Đều nói Ma Tông bí mật lợi hại, ta lại là không tin. Ta Vạn Kiếm Sơn kiếm không kém ai, cùng ta so tay một chút. Nghe đến hắn là Ma Tông bên trong người, Ngưng Linh công chúa ngược lại có một ít kinh hỉ, nàng thích nhất cùng người trong tu hành trao đổi. Vạn Kiếm Sơn kiếm lợi hại hay không ta không biết, nhưng ngươi điểm ấy khoa chân múa tay vẫn là miễn đi, ngươi muốn thật là nhàm chán tìm cái lớp học. Hạ Phàm cười nói, đối với một cái còn là thuế phàm người mà nói, dù là hắn là công chúa, Hạ Phàm cũng không muốn để ý đến nàng, hoàng thất quy củ cũng không quản được trên người hắn. Nhưng những người khác hiển nhiên không cho là như vậy, Liễu Bạch Du trong lòng giật mình, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền nghe đến phía sau một vị cung nữ hô to. Lớn mật, dám chống đối công chúa, người tới, vả miệng cho ta. Nhưng còn là nói xong, một đạo bóng trắng hiện lên, hướng về phía cái kia cung nữ chính là 332 cái miệng. Ngươi thật lớn mật, dám đối công tử nhà ta nói như vậy, ngươi biết công tử nhà ta là ai chăng? Một thời gian, toàn bộ trong biệt viện ngoại nhân đều sợ ngây người. Chương 74, Thiên cung diện thánh, 1. Ngươi tới chính là Bạch Ngọc, công chúa làm sao vậy? Ngươi cái hạ nhân thần khí cái gì? Nhà hắn công tử không có ý tứ đối phạm nhân nữ tử ra tay, nàng cũng sẽ không nuông chiều. Đây chính là trong truyền thuyết dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Ngươi! Cung nữ giận dữ, nhưng còn không dám hoàn thủ. Ngưng Linh công chúa trừng mắt liếc chính mình cung nữ, tiếp đó lại liếc mắt nhìn một bên Bạch Ngọc, trong lòng giật mình. Chỉ gặp Bạch Ngọc vênh vang đắc ý đứng tại Hạ Phàm sau lưng, thân cao hướng thiên nhiên ưu thế để cho Ngưng Linh công chúa có một tia cảm giác các bách, nhất là cái kia khoa trương vóc dáng, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, nàng lại có một loại muốn chuyển thân rời khỏi xung động. Nơi nào đến hạ nhân không có quy củ như vậy, chủ tử còn chưa lên tiếng, ngươi ồn ào cái gì? Ngưng Linh công chúa trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Hạ Phàm chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía trước mắt vị này cái gọi là công chúa, khẽ cười nói, ngươi là công chúa, tự nhiên hơn người một bậc, nhưng ta là tu hành đám người, Ma Tông đại biểu cái gì ngươi hẳn phải biết một chút. Công chúa kiêu ngạo ngươi cũng không cần bày, ngươi đã quen thuộc Vạn Kiếm Sơn, bọn hắn nhưng đối ngươi a duôn định hót qua. Hắn đương nhiên chọn hướng về người một nhà, dù là cái này người nghiêm chỉnh mà nói còn tính là hắn cô em vợ, nhưng nào có hổ lô tinh tới chi kỷ. Huống hồ hắn trong tông môn cũng không phải phổ thông đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói ném thân phận cao quý, Khương quốc quốc chủ đều không nhất định có hắn cao, ai bảo nương tử của hắn lợi hại đâu. Ngưng Linh công chúa tức giận mà cười, tốt, nếu là người trong tu hành, vậy liền so tài xem hư thực, xem kiếm. Dứt lời, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ hướng hắn thẳng tắp đâm tới, gặp như thế, Hạ Phàm khỏe miệng hơi hơi dương lên, thật đúng là một cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân, một cái thuế phàm dám như thế không kiêng nể gì cả, vẫn là ỷ vào nàng công chúa thân phận. Trong tay chén nhỏ vung ra, đưa một tiếng cùng trường kiếm đánh vào nhau, lập tức sụp đổ, mà Ngưng Linh công chúa cũng bị hắn cỗ này cự lực chấn động liên tiếp lui về phía sau. Gặp như thế, sau người một vị trung niên thị vệ phi thân mà ra, dùng tự thân pháp lực đem Ngưng Linh trên thân lực đạo tan mất, sau đó nhìn về phía Hạ Phàm nói, lớn mật. Dứt lời, trong tay một cây trường thương hiện hiện, một luồng sát ý lập tức đem Hạ Phàm khóa chặt, nhưng một giây sau, một luồng làm cho người run rẩy khí huyết lực lượng bạo khởi, trực tiếp vượt trên ở đây tất cả mọi người, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không gặp. Gặp Hạ Phàm đồng thời không có cái gì động tác, ở đây người đều rõ ràng người ta đã lưu thủ. Tốt rồi, ta thừa nhận là ta thua, bất quá ngươi chớ đắc ý, ta Hoàng tỷ Khương Ngưng Vân thế nhưng là Vạn Kiếm Sơn thiên tài kiếm tu, có bản lĩnh cùng ta Hoàng tỷ tỉ thí một chút. Tuy nói tính tình tùy hứng chút ít, nhưng cũng coi là rõ lý lẽ, không có tiếp tục hung hăng càng quấy. Mà Hạ Phàm nghe đến Khương Ngưng Vân cái tên này là, trong lòng không khỏi mồ hôi, không nghĩ tới lại đến rồi một cái, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Thiên Hương môn Lục Khanh đều có thể tại cái này, cái kia vốn là trưởng công chúa Khương Ngưng Vân không có lý do không tại. Quên đi, Liễu cô nương, xem ra Liễu phụ không quá an tĩnh, tại hạ trước hết cáo tử, thay ta hướng Liễu đại nhân vấn an. Dứt lời quay đầu nhìn Bạch Ngọc liếc mắt, sau đó hai người liền muốn rời đi. Liễu Bạch Du gặp cái này liền vội vàng tiến lên, hạ công tử chớ có tức giận, công chúa không có ác ý, nàng chỉ là như vậy tính cách, ta thay nàng muốn công tử xin lỗi là được. Đối với cái này, Hạ Phàm nhưng là lắc đầu, không biết vì sao, hắn hiện tại đột nhiên có một loại muốn rời khỏi kinh thành xung động, luôn cảm giác đợi tiếp nữa sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Liễu cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ đồng thời không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy tại quý phủ cũng không quen thuộc, Ma Tông người độc lai độc vãng đã quen, lần này chỉ là đến thăm một chút cô nương. Nếu như là cô nương có việc, chi bằng đi tìm ta. Nói xong, Hạ Phàm cười chào hỏi Bạch Ngọc trực tiếp rời khỏi, một bên hạ nhân cũng không có ngăn cản. Liễu Bạch Du gặp cái này thật cấp vừa tức vừa buồn bực, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể đuổi theo, ra đây đưa tiễn công tử. Hạ Phàm gật đầu, đem hai người đưa đến bên ngoài phủ, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Một bên Ngưng Linh công chúa không khỏi nô đầu ra vô vô bả vai nàng nói. Thứ, một đại nam nhân, tâm nhãn thế nào nhỏ như vậy? Ngươi còn nói, Liễu Bạch Du dậm chân sáng giọng, thật vất vả đem đối phương mời đến quý phủ làm khách, vốn nghĩ lưu hắn ở thêm mấy ngày, không nghĩ tới thế mà bị Ngưng Linh công chúa cho quấy nhiều thất bại. Tuy nói Hạ Phàm nói mình không có sinh khí, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn là bởi vì Ngưng Linh công chúa mà chọn rời đi. Có thể là không muốn chọc phiền phức, cũng có thể là nguyên nhân gì khác, tóm lại hiện tại người là đi rồi. Ai nha, Tiểu Du ngươi không nên tức giận nha, nếu không thì ta đi cấp hắn nói xin lỗi, để cho hắn trở về thế nào. Không được đi, ai, quên đi, trở về đi. Liễu Bạch Du cũng là không còn biện pháp, cũng không thể thật làm cho một cái công chúa đi cho người khác nói xin lỗi sao. Kinh thành đường đi, từ Liêu phủ ra tới hai người chẳng có mắt đi tới. Công tử, vì cái gì không tại Liêu phủ ở? Hạ Phàm nhìn thoáng qua Bạch Ngọc, có một ít không biết làm sao trả lời. Vốn là Liêu đại nhân nhiệt tình khoản đãi, không tiện cự tuyệt, vừa lúc có cái lý do ra tới không tốt sao. Nói thì nói như thế không sai, nhưng ta luôn cảm giác ngươi thật giống như cũng không phải là bởi vì việc này mới rời khỏi. Bạch Ngọc sờ lên cằm nghiêng đầu đoán được. Hạ Phàm, nữ nhân này trực giác thật đúng là mẹ nó chuẩn. Tóm lại vẫn là đi mau tốt, nếu không thì có thể có phiền phức, còn có, nếu không thì chúng ta đừng chờ 7 ngày sau nhân bảng tranh đoạt, trực tiếp đi đường thủy, xuống Giang Nam thế nào. Không sai, Hạ Phàm đã ngửi được phiền phức hương vị. Đều nghe công tử. Hạ Phàm gật đầu, lập tức mang theo Bạch Ngọc liền hướng cửa thành đi đến. Phong Đức Đế bên này nhìn qua vừa rồi rời đi Liễu Kiến Đức, thần sắc như có điều suy nghĩ. Không sai, Liễu Kiến Đức tới trong nội cung hướng hắn bẩm báo chuyện này, tại cái này trong lúc mấu chốt Ma Tông đệ tử đột nhiên hiện thân kinh thành, ai cũng không biết đây có phải hay không là Ma Tông ý tứ. Nếu là phổ thông tông môn, Khương Quốc không cần phải quan tâm, nhưng Ma Tông thế nhưng là cùng Vân Hải Thư Viện, Vạn Kiếm Sơn cùng với vẫn muốn vào ở Trung Nguyên Phật môn mở dạng, đều là đỉnh cấp tông môn, Liễu Kiến Đức thật sự là không dám vọng thêm suy đoán, vừa đem Hạ Phàm an bài tốt, sau đó liền chạy tới báo cáo việc này. Ma Tông, Hạ Phàm, hẳn không phải là trùng tên trùng họ a? Phong Đức Đế tự đủ. Bệ hạ, cái này Ma Tông đệ tử có gì không ổn sao? Một bên lão thái giám nghi ngờ nói. Bởi vì liền ngay cả Vạn Kiếm Sơn Thiên Kiêu Liễu Thượng Huyền cũng không để cho vị này lộ ra qua vẻ mặt như vậy. Chuyên ta khẩu dụ, để cho tên kia Ma Tông đệ tử đến đây gặp ta, thuận tiện lại đem trưởng công chúa gọi tới. Vâng, bệ hạ. Người khác không biết, Phong Đức Đế bản thân vẫn là rõ ràng năm đó sự tình, nếu như cái này người thật là năm đó người kia, hiện tại đến rồi kinh thành, hắn ha có không gặp lý lẽ. Bây giờ hắn nữ nhi Khương Ngưng Vân chính là Vạn Kiếm Sơn Thiên Kiêu, cùng cái này người thoát không được quan hệ, tương lai Khương Quốc nói không chừng còn muốn chính mình cái này nữ nhi che chở, bây giờ người ta chính mình đưa tới cửa, hắn ha có thể không động tâm nghĩ. Mà Hạ Phàm bên này, hai người còn chưa ra khỏi thành liền bị một đội nhân mã ngăn chặn. Nhìn trước mắt tình huống này, hai người đều có chút không nghĩ ra. Ý gì? Gặp hắn hỏi dò, từ phía sau đi tới một cái thái giám, thao lấy vị được tiếng nói hỏi. Xin hỏi công tử thế nhưng là Ma Tông Hạ Phàm. Có việc. Mặc dù không biết mình thân phận thế nào bại lộ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thừa nhận. Phụ bệ hạ khẩu dụ, truyền hạ công tử tiến cung diện thánh. Hạ Phàm. Ta ném, lao tử phản ứng nhanh như vậy đều không có chạy rồi. Chương 75, tiến cung diện thánh, 2. Lúc này Hạ Phàm cùng Bạch Ngọc đang ngồi ở một cỗ xe ngựa bên trên rơi vào trầm tư. Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông vì sao chính mình lại đột nhiên gây nên hoàng đế chú ý, phải biết hắn nhưng là hôm nay vừa mới đến kinh thành a. Xã hội này lại không có internet, thế nào tin tức còn như thế linh thông, chẳng lẽ mình vừa bắt đầu liền bị người để mắt tới rồi. Bất quá hắn không biết là, hai bọn họ chân trước mới từ Liêu phủ ra tới, chân sau Liêu Kiến Đức liền trở lại, cùng với đồng hành còn có cung nội thái giám. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình là đi qua cùng bệ hạ nghiên cứu thảo luận một chút Ma Tông lúc này thái độ, nhưng bệ hạ tuyệt hơn, trực tiếp hạ chỉ triệu kiến, liền ngay cả hắn đều có chút cảm thấy nhỏ nói thành to. Bất quá đế vương tâm tư, hắn cái này làm bề tôi tự nhiên ra không dám đoán, chỉ có thể làm theo, nhưng lúc trở lại thế mà phát hiện Hạ Phàm đã rời khỏi, không phải đã nói muốn lưu tại quý phủ sao. Cũng may nghe ngóng sau đó là hắn cùng Ngưng Linh công chúa náo loạn chút ít không thoải mái, mới rời khỏi, may mắn không phải là nhà mình trách nhiệm, nếu không thì không có phát nói à. Khi biết Hạ Phàm cũng không tại Liễu phủ, truyền chỉ thái giám liền phái người tìm kiếm Hạ Phàm hai người hành tung, rốt cục tại thành nơi cửa đem hai người tìm được. Đương nhiên, Hạ Phàm bản thân kỳ thật cũng không muốn cùng hoàng thất có cái gì liên lụy, nhất là cái hoàng đế. Đối với hắn loại này hiện đại tư tưởng người tới nói, phong kiến vương triều chế độ vẫn là tương đối không thích ứng. Nhưng không có cách, ở chỗ này, hoàng đế mệnh lệnh cung cấp với Ma Tông tông chủ, ai bảo chính mình tại người ta địa bàn bên trên đâu, dù là lại thế nào không tình nguyện hắn cũng không thể bác người ta mặt mũi. Huống hồ Khương quốc cũng không phải thật chỉ là phạm nhân quốc gia, bằng hắn hiện tại tu vi còn làm không được tới lui tự nhiên. Công tử, cái này Khương quốc hoàng đế tại sao muốn triệu kiến ngươi a? Bạch Ngọc ngồi ở một bên hỏi. Hạ Phàm lắc đầu, có thể là bởi vì ta hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Nói thật, trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán, mình cùng đối phương liên hệ đơn giản chính là hơn 10 năm trước cái kia một tờ hôn thư, cũng không biết chính mình cái này tiện nghi cha vợ tại đánh cái gì chú ý. Hắn hiện tại tình huống này thật đúng là các nơi trên thế giới đều có mẹ vợ a. Theo đó xe ngựa xâm nhập, rất nhanh, một tòa khí thế to lớn hoàng cung liền xuất hiện ở trước mặt. Công tử, đến hoàng cung, còn xin công tử dời bước. Đúng lúc này ngoài xe truyền đến thái giám thanh âm, đối với cái này, trong xe hai người liếc nhau, lập tức chậm rãi xuống xe. Công tử, mời. Hạ Phàm gật đầu, sau đó đi bộ vào cung. Cái này hoàng cung nói trắng ra là chính là một tòa thành nhỏ, chỉ có điều bên trong vắng lạnh không ít. Xuyên qua trước mặt kim loan điện, một đoàn người thẳng đến ngự thư phòng. Rất nhanh, đâm đầu đi tới một vị tuổi tác khá lớn lao thái giám, nhìn thấy đám người bọn họ liền vội vàng tiến lên. Công tử dừng bước, vị cô nương này trước tiên cần phải đi thiên điện chờ đợi. Lao thái giám đầu tiên là quan sát một chút hai người, sau đó nói ra. Hạ Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Ngọc, sớm biết liền để nàng trước biến thành hồ lô treo ở trên thân. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, Bạch Ngọc ngược lại là có một ít không tình nguyện. Không có việc gì, một hồi ra tới ta gọi ngươi. Nghe đến hắn nói như vậy, Bạch Ngọc mới không thể làm gì theo đó chuyển chỉ thái giám rời đi, lập tức hắn tại lao thái giám dẫn đầu tiếp theo đường đi vào trong. Công công xưng hô như thế nào? Nhà ta họ Lý. Lý công công, không biết bệ hạ chuyển ta tới là vì chuyện gì? Hạ Phàm hỏi. Trước tiên đánh nghe một chút chung quy không có chỗ xấu. Công tử cái này coi như hỏi khó nhà ta chỉ là cái truyền lời, bình thường hầu hạ bệ hạ, không dám vọng thêm suy đoán thành ý. Lao thái giám không người nói. Đối với cái này, Hạ Phàm không biết làm sao lắc đầu, xem ra là nghe ngóng không ra cái gì tin tức. Rất nhanh, hai người tới ngự thư phòng cửa ra vào. Bệ hạ, hạ công tử đến rồi. Vừa dứt lời, ngự thư phòng cửa liền tự động mở ra, sau đó Lao thái giám ra hiệu hắn đi vào, mà chính mình vẫn đứng ở ngoài cửa. Hơi hơi lui về phía sau nhìn thoáng qua, phát hiện Xuất Vân kiếm an tĩnh treo ở sau lưng, điều này không khỏi làm hắn an tâm không ít. Nói thật, nếu là hắn không nắm chắc bài, loại này vận mệnh không nhận chính mình trưởng không cảm giác cũng quá thao đản chút ít. Xài bước vào, rất nhanh, Hạ Phàm liền thấy một tên người mặc đen kim long bào, khí độ bất phàm trung niên nam nhân ngồi tại phía trước, dù là hắn cái gì cũng không làm, chỉ là chỉ ngồi ở nơi đó liền có thể cho người ta tạo thành không nhỏ áp lực. Khả năng này chính là đế vương khí chàng, dù là hắn có tu vi kể bên người, vẫn như cũ có thể cảm giác được loại áp lực này. Mà lúc này Phong Đức Đế cũng nhìn thấy Hạ Phàm, đầu tiên là phối hợp đem hắn trên dưới đánh giá một phen, sau đó mới cười nói: "Thế nào, nhìn thấy chấm không có cái gì muốn nói sao?" Hạ Phàm. Lúc này hắn thật muốn nói một câu, ngươi tờ mở ai vậy, lỗ mãng liền cùng ta kéo con nghẽ, còn ta không có gì muốn cùng ngươi nói, ta nha nhận biết ngươi sao. Lại nói, là ngươi tới tìm ta, bây giờ lại để cho ta tìm chủ đề, nếu là đặt ở kiếp trước, liền hắn dạng này nam đều không nhất định có thể tìm được vợ. Không biết bệ hạ gọi ta tới đây không biết có chuyện gì. Hạ Phàm ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Hắn không rõ ràng nơi này quy củ là thế nào, nhưng vì xuống khẳng định là không được. Gặp hắn dạng này một bức bộ dáng, Phong Đức Đế không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có truy cứu hắn bất kính, rốt cuộc tu hành đám người đương nhiên sẽ không nghĩ hắn những cái kia văn võ bá quan một dạng hành lễ. Ma tông Hạ Phàm đúng không? Phong Đức Đế có chút hăng hái hỏi. Hạ Phàm gật đầu, là ta. 12 năm trước Giang Nam Cẩm Thành rơi vào giáo phường ti mà sống, sau đó tác danh Thiên Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ là đương giới thi khôi, đương triều phó mã, nhưng bị ma tông coi trọng, vào ma tông tu hành, đúng không? Phong Đức Đế thuộc như lòng bàn tay một dạng đem hắn những năm này đại khái trải qua nói ra, rất hiển nhiên là trước khi xảy ra làm chuẩn bị. Bệ hạ nói như vậy, đại đa số đúng. Nhưng ta cũng không phải là thi khôi, càng không phải là phò mã. Chính hắn cũng không biết hắn khi nào trở thành thi khôi, còn như phò mã sự tình, lại càng không cần phải nói. Nghe vậy, Phong Đức Đế cười và nói. Ha ha ha, có ý tứ, vậy cái này phần hôn thư đều là ngươi ký à. Nói xong khoát tay, xuề ra hôn thư rơi vào Hạ Phàm trước thân, nhìn xem phía trên chữ, đúng là hắn năm đó lá thăm cái kia phần, phía trên cái kia kỳ quái chữ giản thể chỉ sợ chỉ có hắn viết ra. Bậy hạ ý gì? Không có gì, hôn thư đã ở đây, theo lý mà nói ngươi gọi ta một tiếng phụ hoàng đều là không sai à. Phong Đức Đế cười nói, Hạ Phàm đại hãn, cảm tình ngươi nhà tới cái này nhận nhi tử đến rồi. Ha ha bệ hạ, cho dù có hôn thư, nhưng chúng ta cũng không thành thân, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Huống hồ nhà ta nương tử chính là ma tông Kính Nguyệt Cốc Liêu Thi Phi, thực lực mặc dù ta không rõ ràng, nhưng hắn tính tình ta lại hiểu rõ, mang thủ rất nha. Tuổi tác hắn nhỏ, tu vi không cao, tại loại người này trước mặt tự nhiên phân lượng không đủ, nhưng hắn nếu là tê, cái kia Liêu Thi Phi bối phận liền sẽ hạ xuống, đây cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Quả nhiên, nghe nói như thế. Phong Đức Đế vội vàng ho khan hai tiếng, có một ít mất tự nhiên cười nói. Là chấm sơ sót, người tới, ban cho ngồi. Đang lúc có thái giám cho hắn dọn xong chỗ ngồi lúc, bên ngoài lại có thái giám bẩm báo. Bệ hạ, trưởng công chúa đến rồi. Ha ha, tới vừa lúc, mau vào. Vâng, bệ hạ. Hạ Phàm. Ta là ai, ta ở đâu, ta có thể chạy sao? Chương 76, lại gặp Khương Ngân Vân. Lúc này Hạ Phàm rốt cuộc biết chính mình cái kia không rõ dự cảm là lấy ở đâu, hắn cũng cảm giác có không tốt sự tình muốn phát sinh, quả nhiên. Vốn là hắn đã phản ứng đủ cấp tốc. Khi hắn nhìn thấy vị Tiên Ngưng Linh công chúa, đồng thời biết được trưởng công chúa Khương Ngưng Vân cũng tại kinh thành lúc đã cảm thấy không tốt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thế mà còn là đến muộn một bước. Sớm biết sẽ có loại sự tình này phát sinh, hắn căn bản liền sẽ không vào thành, còn nhìn cái gì nhân bảng tranh đoạt, còn thể nghiệm cái gì kinh thành phồn hoa, hết thảy đều là nói nhảm. Hiện tại lấy biết tiểu lão bà tại kinh thành liền có hai vị, có trời mới biết còn có hay không khác, hắn cũng không muốn mới vào giang hồ liền đột tử đầu đường. Huống hồ, tại nhìn trước mắt Phong Đức Đế, luôn cảm giác con hàng này không có nghẹn tốt cái rắm, còn muốn để cho chiếm hắn tiện nghi. Đừng bảo là chỉ ký hôn thư, liền xem như thật thành thân, hắn cũng không dám để cho mình gọi hắn phụ hoàng. Hôn thư chỉ là ước định có hôn ước, không có cử hành hôn lễ, không có bẩm báo thiên địa, nói trắng ra là chính là song phương một loại ước định, thậm chí có thể tính là hợp đồng. Cũng chính bởi vì vậy, những người này được chia khí vận so với Liêu Thi Phi mới khác nhau trời vực, cũng chính bởi vì vậy, cái kia đạo thành chân nhân mới chỉ có thể sử dụng loại kia tự tổn 1000 biện pháp cũng phải tới một lần mua bán một lần. Phong Đức Đế vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng đâm đầu đi tới. Màu trắng trang phục, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, một thân khí chất phong mang tất lộ, mặc dù thiếu chút nữ tử ôn nhu, nhưng hắn tư thế hiên ngang bộ dáng cũng hơn xa cô gái bình thường đến không hết. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Người tới chính là Khương Quốc trưởng công chúa Khương Ngưng Vân, cùng năm đó so sánh, tuế nguyệt vết tích phảng phất đồng thời không có ở trên người nàng sẽ qua, y hệt năm đó bộ dáng, chỉ có điều càng thêm phong mang tất lộ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Miễn lễ, Vân Nhi lại xem, đây là người nào? Phong Đức Đế cười nói. Nghe vậy, Khương Ngưng Vân không khỏi quay đầu nhìn về Hạ Phàm, chỉ gặp một vị khí chất xuất trần nam tử bình thản ung dung ngồi tại nguyên chỗ, không có chút nào nhớ tới thân địa bộ, điều này không khỏi làm nàng nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên, nàng đồng thời không có nhận ra Hạ Phàm đến, nàng mặc dù không có bao lớn biến hóa, nhưng Hạ Phàm sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, đương nhiên không chỉ là 8 giờ cùng 86 giờ khác nhau. Mà Hạ Phàm xuất trần hình dạng đồng thời không để cho Khương Ngưng Vân có bao nhiêu kinh ngạc, tu hành đám người bởi vì tự thân thể chất cải thiện, tuấn nam tịnh nữ nhiều vô số kể, đồng thời không có cái gì có thể hiếm lạ. Nhìn một hồi lâu, Khương Ngưng Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, tha thứ bản cung mắt vụ về, xin hỏi các hạ người nào? Lần này trả lời đồng thời không có vượt quá Hạ Phàm đón trước, rốt cuộc hơn 10 năm không thấy, nàng nếu có thể nhận ra mình vậy thì có quỷ, lúc này hắn rất muốn tới một câu vịnh xuân, diệp vấn. Nhưng một bên Phong Đức Đế ngay tại một bên, làm những cái kia rối loạn mà nói cũng không tác dụng, suy nghĩ một chút, như là đã dạng này, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Ma Tông, Hạ Phàm. Trưởng công chúa, còn nhớ rõ năm đó Cẩm Thành bờ sông. Khu khu. Đã lâu không gặp. Mụ, kém chút xuyên này. Vừa dứt lời, Khương Ngưng Vân thân hình không khỏi một trận trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Phàm, danh tự này đã nương theo nàng 10 năm lâu, như thế nào quên? Nàng vốn cho là mình chỉ là cùng đối phương có hôn ước, đời này cũng sẽ không tại gặp mặt, nhưng không nghĩ tới 10 năm sau đó đối phương thế mà không giấu giếm ngồi ở trong nội cung cùng nàng gặp mặt. Hạ, ngươi thế nào từ Ma Tông ra tới rồi? Sự tình ngọn nguồn sư phụ nàng đã cùng nàng nói rõ ràng, nàng vốn cho rằng, liền Hạ Phàm thể chất mà nói, đời này nói không chừng chỉ có thể là một cái chim hoàng yến, bị nuôi nhốt ở Ma Tông chỗ sâu. Tự nhiên là xuống núi lịch lãm một phen, thuận tiện ở nhà đợi đến phiền, ra tới giải sầu một chút. Còn chưa chúc mừng điện hạ tu vi tinh tiến, đã vào nhân bảng. Hạ Phàm cười nói. Nghe nói như thế, Khương Ngưng Vân trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, người khác không rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó còn tưởng rằng nàng thiên tư tung hành, nhưng chỉ có chính nàng rõ ràng, nàng cho nên có thể tại Vạn Kiếm Sơn nhanh chóng quật khởi cùng người này có cực to quan hệ. Bài trừ trong đó khí vận mà nói, chỉ là nàng thân có sông lớn kiếm ý chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc thụ đến đối phương ân huệ. Đa tạ. Nguyên bản tư thế hiên ngang trưởng công chúa lúc này nội tâm cũng luống cuống, tương đối mất tự nhiên, rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói chính mình vẫn là người kia tiểu thiếp, ngay cả cái bình thê cũng không tính, điều này làm cho nàng đường đường một nước trưởng công chúa, hiện tại nhân bảng thiên tiêu có một ít khó có thể mở miệng. Gặp như thế, Hạ Phàm đứng dậy, hướng về phía Phong Đức Đế ôm quyền nói: "Bệ hạ truyền ta qua tới thế nhưng là có việc. Nếu như là không có việc mà nói, tại hạ vốn là đi qua kinh thành, trước hết làm cáo tử. Ngươi nha gọi ta tới có việc nói sự tình, không có việc gì lao tử liền đi, ai cùng ngươi kéo con nhé?" Gặp hắn nói như vậy, Phong Đức Đế sửng sốt một chút, mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là cười ha hả đáp lại nói: "Không sao, sau 7 ngày chính là nhân bảng tranh đoạt, đến lúc đó thiên hạ các lộ thiên kiêu đều sẽ tới như thế, há không náo nhiệt. Vừa lúc cũng cho chúng ta thấy ngươi Ma Tông phong thái. Còn có chính là, ngươi cùng Vân Nhi hôn ước sớm đặt trước, dù chưa thành thân, nhưng nhiều năm không thấy, sao không nhân cơ hội này tăng tiến cảm tình, làm tốt ngày sau thành thân làm chút ít chuẩn bị. Vân Nhi, đoạn này thời gian phò mã liền ở tại chỗ ở của ngươi, đi thôi." Lời nói này trực tiếp để cho hai người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Bệ hạ không ổn, tại hạ còn có chuyện quan trọng. Vậy thì chờ nhân bảng tranh đoạt kết thúc lại nói. Phong Đức Đế ngẩng đầu lên nhìn qua Hạ Phàm, từ tốn nói, ngựa khí không thể nghi ngờ, lập tức liền để Hạ Phàm cảm nhận được một luồng áp lực. Mắt nhìn bốn phía, Hạ Phàm nhíu nhíu mày, có người tại đối với hắn tạo áp lực, tu vi thâm bất khả trắc, ít nhất hiện tại hắn không phải là đối thủ. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình nghĩ tới tại đơn giản. Vậy, gặp hắn còn muốn lên tiếng, một bên Khương Ngưng Vân liền tranh thủ tay khoác lên trên vai hắn sau đó nói, nhi thần biết rồi. Dứt lời, một bên lôi kéo hắn, một bên truyền âm, để cho hắn đi trước. Cảm thụ được một mực cũng không biến mất cảm giác áp bách, Hạ Phàm không biết làm sao chỉ có thể trước tiên lui ra ngự thư phòng. Chờ ra đến sau đó, nhìn về phía một bên trưởng công chúa, Hạ Phàm mới trầm giọng nói: "Xin hỏi công chúa, vậy hạ đây là ý gì? Muốn giam lòng ta hay sao? Các ngươi có phải hay không cũng quá coi thường ta Ma Tông rồi?" Nhìn xem sắc mặt âm trầm hắn, Khương Ngưng Vân không biết làm sao thở dài đáp lại nói: "Ma Tông tuy là đỉnh cấp tông môn, nhưng Khương quốc cũng không yếu, huống hồ phụ hoàng ta vẫn là nhất quốc chi quân, phải biết, quân vô hy ngôn, ngươi vừa rồi ngự khí đã mạo phạm đến hắn, nếu như không phải thân phận của ngươi đặc thù, liền vừa rồi, ngươi liền đã đầu một nơi thân một nẻo, đã như vậy, vậy thì chờ nhân bảng tranh đoạt kết thúc sau đó, ta tự mình tiễn ngươi rời khỏi, thế nào?" Nghe nói như thế, Hạ Phàm cũng tỉnh táo lại, xác thực, rốt cuộc hắn dựa vào chỉ là ngoại lực, nếu là bản thân hắn chiến lực vô song, đối phương như thế nào lại dám như thế thái độ. "Tốt, vậy thì chờ nhân bảng tranh đoạt kết thúc, chỉ mong hắn không nên đổi ý, nếu không thì có người sẽ đích thân tới Khương quốc tìm hắn tâm sự." Cùng lúc đó, Phong Đức Đế mặt âm trầm nói khẽ: "Có hay không phát giác được cái gì dị thường?" Vừa dứt lời, một giây sau, một vị người mặc màu đen giáp nhẹ nam tử trung niên hiện thân. Bẩm bệ hạ, vừa rồi ta đối người kia tạo áp lực, nhưng lại cảm giác như mang lưng gai, phảng phất chỉ cần ta dám ra tay, người chết khẳng định là ta một dạng, nhưng ta cha không được cái này nguy hiểm đến từ ở đâu. Đối với cái này, Phong Đức Đế không khỏi che lấy cái chán cười khổ nói. Quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Chương 77, đều đến đông đủ, 1. Khương Quốc sâu dưới lòng đất, Phong Đức Đế một mình xuyên qua thật dài cầu thang đi tới vỗ một cái cửa đá trước đó, còn chưa mở miệng nói chuyện, cửa đá bên trong liền chuyển đến thanh âm. Phong Đức, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Phong Đức Đế liền vội vàng không người hành lễ nói, Hoàng Thúc, 10 năm trước cùng Vân Nhi quyết định hôn ước người đến rồi, kẻ này thân có thịnh thê vận đạo, Vân Nhi thiên phú thật tốt, chính là hoàng thất thế hệ trẻ tuổi bên trong tôi ưu hy vọng tiếp nhận Hoàng Thúc người, ta muốn cho nàng hai người tranh thủ thời gian thành thân, tăng cường Vân Nhi số phận, bất quá lại phát hiện kẻ này cũng không đơn giản. Nghe nói như thế, cửa đá bên trong trầm mặc một hồi lâu mới đáp lại nói, ta tưởng là ai chứ, thì ra là như vậy. Việc này ngươi đến đây dừng lại, kẻ này sau lưng có một thanh tiên ý dạy đặc kiếm thủ hộ, nếu ta đoán không sai, hẳn là ma tông người kia bội kiếm, hơn nữa bên trong có một kiếm lực lượng, vừa rồi cùng ta cùng với rằng co một hồi, coi như có thể đón lấy một kiếm kia, nhưng ma tông người kia tự thân lên cửa ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Trừ phi có vạn kiếm sơn thụ ý, nếu không không nên tự tìm phiền phức. Phong Đức, đừng tưởng rằng trở thành hoàng đế liền thật là thiên mệnh chi tử, ngươi cái kia một bộ tại đỉnh cấp tông môn trước mặt căn bản không đáng chú ý, dù là ma tông những năm gần đây thực lực có chỗ bị hao tổn, nhưng cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, biết sao? Cửa đá bên trong chính là Khương Quốc thất cảnh cường giả, chỉ vì Khương Quốc công pháp tu hành mở ra lối riêng, mặc dù tu vi tăng trưởng cực nhanh, nhưng lại bị quản chế tại quốc vận, cho nên mỗi đời đều phải có người tọa trấn dưới mặt đất long mạch, trấn áp quốc gia khí vận. Cho nên hoàng thất mới thường xuyên đem thiên phú vô cùng tốt người đưa đi nhà khác, dạng này đã có thể tăng cường thực lực, cũng có thể gia tăng quốc vận. Mà Hạ Phàm vừa mới vào kinh thành thành thời điểm hắn liền đã phát giác được cái kia kinh thiên kiếm uy, vốn cho rằng đã tới vị cao nhân nào, nhưng không nghĩ tới lại là một cái bội kiếm. Cho nên khi hắn nghe đến Phong Đức Đế thế mà muốn đánh Hạ Phàm chủ ý, vội vàng cảnh cáo một phen. Bọn hắn cũng không phải đạo tông cùng long tộc, nội tình thâm hậu, bản thân liền có thể cùng ma tông một trận chiến, cho dù là đạo thanh chân nhân, không phải cũng đồng dạng bị đánh gần chết. Nghe nói như thế, Phong Đức Đế không khỏi mồ hôi lạnh rơi, hắn là hoàng đế không sai, nhưng thượng tam cảnh tình huống hắn cũng không rõ ràng, mà hắn sở dĩ có thể trở thành hoàng đế cũng không phải bởi vì hắn tu hành thiên phú nhiều ưu tú, vừa vặn tương phản, chỉ là hắn am hiểu xử lý quốc sự mà thôi. Vô luận là Khương Quốc hay là tông môn, chân chính nội tình vĩnh viễn là thượng tam cảnh cường giả. Hắn vốn cho rằng Khương Quốc coi như cùng đỉnh cấp tông môn có nhất định chênh lệch, nhưng cũng không có đến không cách nào đền bù tình trạng, nhưng nhìn hắn Hoàng Thúc biểu hiện, rất rõ ràng là hắn tự cho là đúng. Biết rõ Hoàng Thúc, ta lại chú ý. Người này thân phận đặc thù, bất trêu chọc thì tốt hơn, nhưng có thể hỏi rõ một chút Vạn Kiếm Sơn ý tứ, rốt cuộc Vân Nhi cũng là Vạn Kiếm Sơn đệ tử, liền xem như mưu đồ, cũng làm cho bọn hắn đè vào trước mặt. Cửa đá bên trong người từ tốn nói. Đối với cái này, Phong Đức Đế gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trưởng công chúa phủ. Lúc này Hạ Phàm ngồi xuống tại khách vị bên trên, Bạch Ngọc cho hắn châm trà, mà Khương Ngưng Vân tắc ngồi phía đối diện nhìn về phía hai người, qua rồi một hồi lâu mới nói khẽ. Ngươi trước tạm tại ta chỗ này ở lại, chờ qua đoạn thời gian ta tiễn ngươi rời khỏi, còn như phụ hoàng nói tới sự tình. Ngươi khỏi phải để ở trong lòng, thực không dám dấu dếm, ta hiện tại một lòng tu hành. Nghe nói như thế, Hạ Phàm đầy không thèm để ý nhìn nàng một cái, nói khẽ. Dạng kia tốt nhất, thực sự không tốt, chúng ta cũng có thể thử đem hôn ước giải trừ, xem ngươi bộ dáng này hẳn là đối ta cũng không nhiều hứng thú lắm, không phải sao? Đối với cái này, Khương Ngưng Vân không khỏi dừng lại. Nàng mặc dù đối Hạ Phàm đồng thời không cảm tình cơ sở, nhưng đối phương như thế chẳng hề để ý bộ dáng vẫn là để nàng sinh lòng không vui, dù sao cũng là trưởng công chúa, lại là Vạn Kiếm Sơn tiên kiêu một trong, tự nhiên kiêu ngạo vô cùng. Hôn nhân đại sự chúng ta không làm chủ được. Không cần phiền phái như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta khả viết thư bỏ vợ một phòng, chúng ta coi như đoạn mất, thế nào? Hạ Phàm cười lạnh nói. Từ hoàng cung ra tới hắn liền một bụng oán khí, nếu không phải chung quanh một mực có cao thủ như ẩn như hiện bạo lộ khí tức, hắn mới sẽ không tới cái này, hiện tại ngươi nói với ta cái này, thật sự coi lão tử không còn cách nào khác hay sao? Xuất Vân Kiếm cũng một mực không để ý hắn, nếu không, hắn đã sớm muốn chạy. Ngươi? Khương Ngưng Vân trợn mắt nhìn, nàng đường đường trưởng công chúa, khi nào nhận qua như thế khuất đủ. Hạ Phàm tự nhiên biết rõ làm như vậy không tốt, vừa đến, tông môn bên kia có lẽ không có cách nào bàn giao, thứ hai, hai người còn chưa thành thân, thư bỏ vợ lại thêm không thể nào nói đến, bây giờ giải trừ hôn ước chỉ có hai cái biện pháp, sẽ bỏ hôn thư, hoặc là hắn đơn phương chặt đứt khí vận kết nối, một điểm này hắn tại thỉnh thần trạng thái phía dưới liền có thể làm được. Còn như thư bỏ vợ hoàn toàn chính là dùng để chọc tức đối phương. Hạ công tử khỏi phải như thế, phụ hoàng cũng là vì ta tốt, nóng lòng chút ít, chỉ là cảm tình sự tình. Rốt cuộc ngươi ta chỉ gặp qua một lần, có một ít lạ lắm mà thôi. Nói bóng gió chính là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Không sai, Khương Ngưng Vân hay là lui một bước, hai người hôn ước can hệ trọng đại, hơn nữa nàng cũng là từ đó đã lấy được chỗ tốt. Lý giải, ta người này kỳ thật cũng rất chán ghét ép duyên. Hạ Phàm lắc đầu khẽ cười nói, tỉnh táo lại hắn cũng muốn rõ ràng, việc này muốn trách cũng trách không đến trên người nàng. Rốt cuộc lúc trước hai người đều không có cái gì cự tuyệt quyền lợi. Hơn nữa vừa rồi đối phương cũng tại giúp hắn giải vây, cũng không thể để cho cái kia Phong Đức Đế xuống đài không được sao? Dù sao cũng là cái hoàng đế, muốn mặt mà người, bây giờ người ta một nữ tử đều lui một bước, hắn ngược lại không tốt hùng hổ dọa người. Đã như vậy, ta đây giúp Hạ công tử an bài tốt chỗ ở, trước hết ở ta nơi này ở lại là được. Hạ Phàm gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến liễu diễu thanh âm, tốt là làm ầm ĩ. Hoàng tỷ, nghe nói quý phủ có khách, ai nha? Đang nói, hai thân ảnh đi đến, chính là Ngưng Linh công chúa cùng Mạc Kinh Xuân hai người. Mới vừa vào đến, hai người liền thấy ngồi ở một bên Hạ Phàm. Ai? Ngươi thế nào tại cái này? Chẳng lẽ quý phủ khách nhân chính là ngươi? Ngưng Linh công chúa kinh ngạc nói. Mà một bên Mạc Kinh Xuân càng là cùng gặp quỷ giống như, ánh mắt chừng giống cái chuông đồng một dạng, chỉ vào hắn hô. Tiểu tử ngươi thế mà còn dám tới gạt ta sư muội, thật sự coi ta Vạn Kiếm Sơn là bùn nặn hay sao? Hạ Phàm, cái này, giải thích thế nào, tốt đau đầu à, trong vòng một ngày gặp con hàng này ba lần, chẳng lẽ là kiếp trước cơ hữu tốt chuyển thế hay sao? Có duyên như vậy phân. Khu khu, thực không dám dâu dếm. Châm đã, ngươi đừng nói cho ta, ngươi kỳ thật cùng ta sư muội cũng là quen biết cũ. Không chờ hắn nói xong, Mạc Kinh Xuân liền đã học được đoạt đáp, xem đem hải tử cấp thành dạng gì đều. Hạ Phàm có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Ta chính là đại gia ngươi, buổi sáng giả mạo danh hiệu ta, giữa trưa liền giả mạo ma tông đệ tử. Còn nói lừa người ta Thiên Hương môn tần sư muội nói nhận biết Lục tiên tử, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu, ta vẫn cho là Kim Thai tông nhục thân mạnh, không nghĩ tới ra mặt lại thêm dày, ta nhổ vào. Hạ Phàm. Sói đến đấy cố sự sinh động phát sinh ở trên người hắn, làm đến hắn tựa như là cái bọn bịp bợm giang hồ một dạng. Chương 78, đều đến đông đủ, 2. Không biết vì sao, Mạc Kinh Xuân vừa nhìn thấy hắn liền mở ra nóng nảy mô thức, phản phất trời sinh bát tự không hợp một dạng. Kỳ thật chính là ấn tượng đầu tiên thật sự là quá kém, dù sao cũng là giả mạo chính mình danh hiệu. Tiếp đó liền khoác lác bị nhìn đấu, tóm lại trong lòng hắn, Hạ Phàm tuyệt đối không tính người tốt, mấu chốt là thực lực còn không yếu. Ta nhổ vào, ngươi biết cái gì, công tử nhà ta cùng nàng có hôn ước tại người, không được sao? Vừa ăn rồi một cái lớn dưa, Bạch Ngọc lúc này đang hưng phấn đâu, đối mặt hai người cũng không chút nào kinh sợ, trực tiếp đem dưa cho nổ rồi ra tới. Lần này, Mạc Kinh Xuân hai người cả người đều không tốt, bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cái này bình thường ngoại trừ luyện kiếm chính là luyện kiếm sư muội lại có hôn ước, hay là cùng loại này vô lại. Sư muội, cái này. Hoàng tỷ, ngươi thế mà cùng loại người này có hôn ước, ta còn một mực ngươi cùng Lý sư huynh là một đôi đâu. Đối mặt hai người hỏi dò, Khương Ngưng Vân chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, xác thực như thế, ta cùng hắn 10 năm trước liền quyết định hôn ước, sư phụ quy định sẵn phía dưới, cũng là phụ hoàng ta ý tứ. Mà một bên Ngưng Linh lúc này cũng có chút khó có thể tiếp nhận, cái này người buổi chiều mới vừa ở Liễu phủ hậu viện cùng mình hảo hữu gặp riêng, hơn nữa nhìn Liễu Bạch Du bộ dáng kia, rõ ràng là xuân tâm dập dờn, nhưng bây giờ thế mà chạy tới nàng hoàng tỷ quý phủ, đúng là quá phận. Uy, ngươi cũng cùng ta hoàng tỷ có hôn ước? Vì cái gì còn đi trêu chọc tiểu du? Cái gì? Hắn thế mà còn dám trêu chọc khác nữ tử, tiểu tử, ta chém chết ngươi. Mạc Kinh Xuân trực tiếp nổ rồi, hắn Vạn Kiếm Sơn thiên tiêu, rất nhiều đệ tử bên trong tình nhân trong ngộng lại có hôn ước, hơn nữa người kia thế mà còn dám trêu chọc cái khác nữ tử, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn, nói xong liền muốn động thủ. Gặp như thế, Khương Ngưng Vân liền vội vàng tiến lên, Mạc sư huynh dừng tay, sự tình có lẽ không giống ngươi nghĩ đến dạng kia. Mặc dù hai người cũng là lần thứ hai gặp, nhưng nàng không tin đối phương lại trêu chọc một cái tể tướng con gái. Rốt cuộc ngay tại vừa rồi hắn ngay cả mình cái này có hôn ước người đều không tại ý. Đây không phải nàng tự tin, mà là nàng vốn liền có được vô liếng. Sư muội, ngươi thế nào còn hướng về hắn nói chuyện, tiểu tử này đều như vậy, nhất thiết phải cho ngươi một cái công đạo. Chính là, hoàng tỷ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Gặp như thế, Hạ Phàm ngược lại là không xấu hổ, tình huống còn có thể càng hỏng bét hay sao, như là đã như thế, dứt khoát hắn cũng liền bùng ra, lập tức khẽ cười một tiếng nói. Nhìn lời này của ngươi nói, cùng ta có hôn ước nữ nhân nhiều đi tới, muốn chết đã sớm chết. Huống hồ lao tử không chỉ có hôn ước, trong nhà còn có một vị mỹ mạo thiên tiên thế tử, như thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Nghe nói như thế, nguyên bản ô gạo kêu to Mạc Kinh Xuân hai người trực tiếp ngẩn người tại chỗ, Ngưng Linh càng là có một ít cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Khương Ngưng Vân, hoàng tỷ, cho chút phản ứng a. Tiểu tử, cái này cho đùa cũng không tốt mở, ngươi tốt nhất nói thật, nếu không ta cũng cứu không được ngươi. Nhưng đối mặt mấy người tầm mắt, Hạ Phàm một chút sợ, ngươi hỏi nàng một chút chẳng phải sẽ biết. Lập tức hai người lại đem tầm mắt nhìn về phía một bên trưởng công chúa, đối với cái này Khương Ngưng Vân chỉ có thể không biết làm sao nhẹ gật đầu, thật là như thế, bất quá ta hắn quyết định hôn ước chính là có ẩn tình khác, Mạc sư huynh, cầu ngươi không nên hỏi nhiều, việc này chỉ có bộ phận trưởng lão chi tình, còn xin giữ bí mật cho ta. Đang khi nói chuyện, nàng không khỏi trừng mắt liếc Hạ Phàm, tại sao muốn nói ra, đây không phải cố tình để cho nàng khó xử sao? Đối với cái này, Hạ Phàm cũng không phải để ý, hôm nay ta không vui, cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ dễ chịu. Bất quá bởi vì lượng tin tức quá lớn, dẫn đến Mạc Kinh Xuân đại não đã chết máy. Muốn nói người bình thường nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là phổ biến. Một chút thực lực mạnh cản tu tìm nhiều cái thực lực yếu khôn tu ví dụ cũng không phải không có, tiểu tử này mặc dù thực lực không yếu, nhưng mình sư muội cũng không phải loại kia người vô năng, há có thể xuất hiện loại tình huống này. Đường đường Vạn Kiếm Sơn thiên chi tiêu nữ, vô số đệ tử trong lòng nữ thần, liền ngay cả toàn bộ trong giới tu hành người theo đuổi cũng không biết phàm kỷ, dạng này có một người thế mà cùng một cái đã trở thành thân nhân quyết định hôn ước, cái này chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Đột nhiên, Mạc Kinh Xuân mãnh liệt nghĩ đến giữa trưa bọn hắn tại quán rượu nói chuyện, trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình đều nổi da gà, run run rẩy rẩy hỏi:
"Chờ một chút, người giữa trưa nói nhận biết Thiên Hương môn Lục tiên tử, chẳng lẽ?"
Đối với cái này, Hạ Phàm ưỡn ngực, một mặt không ai bị nổi biểu lộ, "Ừ, thế mà biến thông minh, kia là..."
Còn chưa chờ hắn nói xong, cửa ra vào hạ nhân đột nhiên kêu một tiếng: "Điện hạ, ngoài cửa có người cầu kiến, nói là Thiên Hương môn."
Hạ Phàm sợ đến hắn vội vàng ho khan hai tiếng, hắn nói cái gì tới, là hắn biết hôm nay việc này không thể đơn giản như vậy, quả nhiên vẫn chưa xong, còn mẹ hắn có sau đó tiếp theo.
Một thời gian, phòng bên trong mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất tại nói nha, ngươi tại sao không nói, ngươi ho khan làm gì?
Lúc này đến phiên Hạ Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay thật muốn một nồi nấu?
Gặp như thế, Khương Ngưng Vân một mặt thâm ý nhìn Hạ Phàm liếc mắt, sau đó nói, mời các nàng tiến đến.
Vâng, điện hạ.
Mặc dù nàng cũng không biết rõ cùng Hạ Phàm quyết định hôn thư người đều là ai, sư phụ nàng cũng không có nói qua, nhưng nàng cũng đoán được một chút. Rốt cuộc Hạ Phàm người tại Ma Tông, nhưng nàng lại có thể cùng với ký hôn thư, vậy liền đại biểu còn lại mấy nhà cũng có thể. Lúc trước theo nàng cùng nhau tại Giang Nam Cẩm Thành còn lại bốn người cũng có thể, mà Lục Khanh chính là một cái trong số đó, tự nhiên có rất lớn xác suất giống như nàng, chỉ có điều nhiều năm như vậy hai người mặc dù cũng đã gặp mặt, nhưng đối năm đó sự tình nhưng đều là hết sức ăn ý ngậm miệng không nói. Xem ra hôm nay rốt cuộc phải có một đáp án.
Tu cục.
Hạ Phàm khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, một bên Bạch Ngọc gặp cái này không khỏi truyền âm nói:
"Công tử, ngươi thế nào khẩn trương như vậy, chẳng lẽ cái kia Lục Khanh thật cũng cùng ngươi có hôn ước hay sao?"
Nhân sự, Hồ Lô ít hỏi thăm.
Bạch Ngọc:
"Hồ Lô Tinh làm sao vậy, Hồ Lô Tinh ăn nhà ngươi gạo à, quên là ai từ nhỏ đem ngươi nãi đại đúng không, nhìn ai không nổi đâu à?"
Đối với cái này, Bạch Ngọc không khỏi hừ một tiếng, lập tức quay lưng lại, ngồi ở một bên bắt đầu hờn dỗi.
Rất nhanh, một đạo lụa trắng che mặt nữ tử chậm rãi đi tới.
"Khương cô nương, lại gặp mặt, mạo muội quấy rầy, thứ lỗi."
Mới vừa vào cửa Lục Khanh liền ôn nhu nói,
thanh âm ôn tồn lễ độ, tựa như gió xuân phất qua khiến cho người tâm thần thanh thản.
Đối với cái này, Khương Ngưng Vân tiến lên đáp lễ, "Lục cô nương, đã lâu không gặp."
Hết thảy thoạt nhìn không có một chút vấn đề, nhưng rất nhanh Lục Khanh liền phát hiện không hợp lý, vì cái gì những người này tầm mắt đều nhìn về chính mình.
"Mạc công tử." Điện hạ sau đó Lục Khanh lần lượt chào hỏi, đương đến phiên Hạ Phàm lúc không khỏi sửng sở, lập tức hỏi,
"Vị này là?"
"Đám người."
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Hạ Phàm lúc này khỏi bàn nhiều lúng túng, muốn làm sao nói mới ra vẻ mình không phải Hải Vương.
Tại tuyến trở,
mà Khương Ngưng Vân dường như đồng thời không có vì hắn ra mặt giới thiệu ý tứ, ngược lại ở một bên xem kịch, ai xấu hổ ai biết.
Tại Hạ Kim Thai Tông, Mạc Kinh Xuân, gặp qua Lục tiên tử.
"Mạc Kinh Xuân,
cho lão tử lăn a."
Chương 79, thiếp thân Lục Khanh, gặp qua Hạ công tử.
Trường kiếm hành cùng trước ngực, Hạ Phàm nghiêng người tránh thoát hai đạo kiếm quang lập tức lui về phía sau mấy bước, nhìn xem trước mặt cách đó không xa Mạc Kinh Xuân một mặt vô tội.
"Mạc sư huynh, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."
"Mạc đại ca, mọi người có việc thật tốt nói, hà tất động thủ?"
"Mạc sư huynh, đánh chết hắn, đánh chết hắn."
Đây là tại chỗ ba vị nữ tử khác biệt thái độ, còn như nguyên nhân gây ra nhà, còn không phải bởi vì hắn câu kia Kim Thái Tông, Mạc Kinh Xuân.
Tục ngữ nói tốt, nữ trang chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau, nhưng giả mạo người khác thế mà cũng sẽ nghiện.
Hạ Phàm đột nhiên cảm thấy, sau này nếu là phải làm chút nhận không ra người sự việc, hoàn toàn có thể dùng Mạc Kinh Xuân cái tên này, tăng thêm hắn thân có kiếm ý, đơn giản quá tờ mở dùng tốt. Và lại nói, hắn hôm nay chỉ là nửa giả mạo, hắn không phải nói chính mình là Kim Thai Tông sao, trùng tên trùng họ không tốt ta.
"Đều đừng cản ta, hôm nay lão tử ngược lại là cũng muốn thử xem ngươi cái này Kim Thai Tông ra mặt, có thể hay không cho mượn xuống Mạc Mộ kiếm."
Nói xong liền muốn động thủ, nhưng Khương Ngưng Vân lại gắt gao chiếm tại Hạ Phàm trước thân cản trở,
"Mạc sư huynh, không nên ồn ào, ngươi muốn đem sư muội nhà phá hủy hay sao?"
Nghe nói như thế, Mạc Kinh Xuân không khỏi xì hơi, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Phàm một cái nói một lần chót, "Không cho phép giả mạo ta."
"Lục tiên tử, không nên bị hắn lừa gạt, cái này người họ Hạ tên Phàm, Ma Tông đệ tử, mới không phải cái gì Kim Thai Tông đây này."
Một bên Ngưng Linh công chúa tranh thủ thời gian vạch trần nói.
Mà lời này vừa ra, Mạc Kinh Xuân trước hết không chịu nổi, "Cái gì? Hắn không phải Kim Thai Tông sao?
Ta nói qua ta là Ma Tông, nhưng ngươi không tin a?"
Hạ Phàm ở một bên bất đắc dĩ đáp lại nói,
"Lúc trước hắn cũng không phải không có thản nhiên quá thân phận, thế nhưng có người không tin a, còn cho hắn an bài thân phận mới, chắc được hay."
Mà một bên Lục Khanh nghe nói như thế, đầu tiên là sức sở, lập tức quan sát tỉ mỉ một phen Hạ Phàm, tiếp đó chậm rãi tiến lên, "Thiếp thân Lục Khanh, gặp qua Hạ công tử."
Lời nói này trực tiếp đem Hạ Phàm cho chỉnh không biết, hai người mặc dù đã ký hôn thư, nhưng cũng không thành thân, mặc dù như thế, Lục Khanh lại tự xưng thiếp thân, đây rõ ràng là nhận hắn cái này vị hôn phu, thái độ cùng Khương Ngưng Vân có thể nói là khác nhau trời vực.
Phản phất nàng đối quan hệ của hai người cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách đồng dạng.
Sự thực cũng là như thế, khi Lục Khanh khi biết Hạ Phàm lúc này cũng tại kinh thành thời điểm, trong lòng mặc dù ngũ vị tạp trần, nhưng duy chỉ có không có đổi ý hoặc là bài xích di tứ. Nhất là khi nàng nhìn thấy hơn 10 năm sau Hạ Phàm lúc, hoàn toàn đã không còn năm đó cái kia hài đồng bộ dáng, thay vào đó ngược lại là một cái ôn tồn lễ độ thiếu niên lang quân, mặc dù hai người tuổi tác có một ít chênh lệch, nhưng đối với người trong tu hành mà nói, cũng không phải là vấn đề gì.
Như là đã thụ người ta ân huệ, cầm người ta chỗ tốt, tăng thêm hôn thư đã ký, kia dĩ nhiên là đổi ý không được.
Thiên Hương môn nữ tử phần lớn là hiền lương thục đức, xuất giá người cũng không phải số ít,
cùng Khương Ngưng Tuyết loại này cường thế nữ tử khác biệt, Lục Khanh tỏ ra liền điểm đậm nhiều, tăng thêm cái kia để cho người ta như một xuân phong khí chất, hiển nhiên một vị tiểu thư khuê các. Tính tình điểm đạm hữu lễ, đối mặt hắn lúc tựa như một vị hiền lương thục đức thế tử, thử hỏi dạng này nữ tử có nam nhân kia không thích. Hạ Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng sao, trong lòng của hắn đều là rất sợ, phảng phất có một đôi mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm ở dạng. Khụ khụ, kia cái gì, Lục tiên tử không cần đa lễ, không cần đa lễ. Hạ Phàm liền vội vàng khoát tay nói, có vẻ hơi mất tự nhiên. Lục Khanh lần này bộ dáng không khỏi làm hắn có một ít không thích ứng, liền ngay cả mấy người khác cũng không nhịn được chấn kinh dị thường, nhất là Mạc Kinh Xuân. Hơn 10 năm không thấy, không biết Hạ công tử tại Ma tông trải qua có mạnh khỏe hay không, ví như có rảnh, có thể tới tiếp thân Thiên Hương môn ở lại một đoạn thời gian. Lục Khanh nhìn chằm chằm Hạ Phàm khẽ cười nói, đối mặt như thế nữ tử, Hạ Phàm cũng có chút chống đỡ không được, không ổn, không ổn, Thiên Hương môn bên trong đều là nữ tử, ta một cái nam nhân đi tới, khó tránh khỏi sẽ cho người nói chút ít nhàn thoại. Thế thì sẽ không, Hạ công tử cùng ta có hôn ước tại người, hôn thư làm chứng, trong môn sẽ không có người nói xấu, huống hồ Hạ công tử đều có thể tới trưởng công chúa quý phủ làm khách, tới ta Thiên Hương môn thì thế nào? Đến rồi, đến rồi, cái này quen thuộc Tu La chàng hắn đến rồi. Hôm nay nàng tới đây vốn không biết rõ Hạ Phàm tại đây, chỉ là tới gặp gặp vị này trưởng công chúa, dù sao lấy trước cũng đã gặp mấy lần, hơn nữa tất cả mọi người là nữ tử, chính mình tới kinh thành cũng không thể không đến bái phòng một phen. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này thấy được Hạ Phàm, mặc dù nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính tình điềm đạm, nhưng cũng không đại biểu nàng mềm yếu. Cùng Khương Ngưng Vân khác biệt, sư phụ nàng đã sớm đem ngày đó tình hình cùng nàng nói một lần, cho nên nàng là biết rõ cùng Hạ Phàm ký kết hôn thư người đều có ai. Hơn nữa sư phụ nàng Chu Ngọc Lan đã sớm đối nàng nhiều hơn căn dặn, ngày khác một khi có cơ hội, nhất định phải đem Hạ Phàm gặp đến, các không thể tranh gió ăn giấm, không có ý nghĩa không nói, nhận được chỗ tốt sẽ còn lại thêm càng ít. Cũng chính là như thế, khi nàng biết rõ người trước mắt chính là cùng mình có hôn ước Hạ Phàm lúc, mới có thể tự xưng thiết thân, mặc dù không so được Ma tông người kia, nhưng ít ra tại cái khác mấy người nơi này có thể trước chiếm một cái quyền chủ động. Sự thực cũng đúng như nàng nghĩ như vậy, Khương Ngưng Vân bọn người lúc này cái kia một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị liền lấy nói rõ hết thảy. Lục cô nương không nên hiểu lầm, Hạ công tử đến chỗ của ta ở tạm chính là phụ hoàng ta ý tứ. Khương Ngưng Vân nói. Câu nói này một câu hai ý nghĩa, nhìn qua là nói nàng cùng Hạ Phàm không có phát sinh cái gì, kỳ thực nói cho đối phương biết, phụ hoàng ta đã ngầm cho phép. Mặc dù nàng đối Hạ Phàm không cảm giác, nhưng ngươi nói như vậy có phải hay không liền có chút khiêu khích hiểm nghi. Thật là như thế, còn có Lục cô nương, hôn thư sự tình ngươi ta rõ ràng trong lòng là vì cái gì, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng là được. Hạ Phàm nói khẽ. Hắn có thể đối Khương Ngưng Vân loại tính cách này người một bước cũng không nhường, nhưng đối Lục Khanh loại này lấy lui làm tiến người nhưng không có biện pháp gì, thậm chí liền ngay cả một câu ác lời đều nói không nên lời, chỉ có thể để cho nàng đừng đem cái kia phần hôn thư để ở trong lòng. Bất quá Lục Khanh ngược lại là không đồng ý cái nhìn của hắn. Hạ công tử lời ấy sai rồi, ta Thiên Hương môn nữ tử tại bất luận cái gì sự tình bên trên đều có chỗ thương lượng, duy chỉ có tại tình cảm hôn nhân bên trên không mở ra được trò đùa, người ta đã có hôn ước, hôn thư làm chứng, còn xin Hạ công tử nói cẩn thận. Hạ Phàm, hắn có vẻ giống như liền gặp thổ phỉ. Loại cảm giác này cùng năm đó vừa tới Ma tông thời điểm bị kéo đi thành thân một dạng, không cưới đều không được, nghe nói qua ép mua ép bán, nhưng chưa từng nghe qua cường gà. Lúc này một bên Mạc Kinh Xuân miệng há lão đại, một bộ gặp quỷ thần sắc, phảng phất nhận lấy kinh hãi một dạng. Tình huống như thế nào, sư muội của mình giống như tại cùng Lục tiên tử tranh giành ghen tuông, cái này thế nào để cho hắn tiếp thu được? Lục tiên tử, theo ta được biết cái này người giống như đã có thế tử, không biết. Ta biết ta. Không chờ hắn nói xong, Lục Khanh cười khẽ một tiếng trả lời. Lập tức nhìn về phía Mạc Kinh Xuân tiếp tục nói, ta không chỉ biết rõ hắn đã thành thân, còn biết hắn cùng cái khác nữ tử có hôn ước, nhưng cái kia lại như thế nào, ta Thiên Hương môn nữ tử, chỉ nhận hôn thư. Nói xong hơi có thâm ý nhìn Khương Ngưng Vân liếc mắt, một thời gian trong phòng có một ít trầm mặc. Mà Mạc Kinh Xuân nhìn xem Hạ Phàm, không khỏi rơi vào trầm tư, lập tức ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể chi tình, thật lâu hắn vụng trộm truyền âm nói. Hạ huynh, thực không dám giấu giếm, tại hạ có một vị bằng hữu, cũng muốn học tập thế nào thê thiếp thành đàn, không biết có thể chỉ giáo. Hạ Phàm. Chương 80. Ngươi cho rằng ta như ngươi tưởng tượng vui vẻ như vậy sao? Trưởng công chúa phủ, lúc này tụ tập ba vị thiên tiêu, trong đó hai vị còn là nhân bảng nổi danh người, còn như Lục Khanh, nàng mới vừa vào xuất trận, không có chiến tích, cho nên chưa từng lên bảng, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu, Hạ Phàm lại càng không cần phải nói, đẳng cấp không rõ, gặp mạnh tắc mạnh. Hắn có thể cùng Mạc Kinh Xuân đánh lên mấy hiệp, nhưng toàn lực xuất thủ lại cũng còn chưa biết, đương nhiên, nếu như vận dụng tinh thần, chiến lực của hắn ít nhất phải lên cao một mảng lớn, chủ yếu bắt đầu xem Liếu Thi Phi thế nào phát huy. Lúc này Hạ Phàm một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một bên Mạc Kinh Xuân, con hàng này ngay tại lúc này ra tới soát tồn tại cảm thật tốt sao? Còn hắn có một người bạn, lời này nghe cũng quá quen tai chút ít. Không sai, Mạc Kinh Xuân kinh ngạc hơn chính là muốn hướng Hạ Phàm tìm hiểu một chút như thế nào mới có thể chiêu nữ nhân ưa thích, nhất là chiêu loại kia thiên chi tiêu nữ ưa thích. Bởi vì cái gọi là cặn bã một người là tội, cặn bã 10 người là vua, vương trung vương lạm sưởng hương khói, một đoạn càng so 6 đoạn mạnh. Tóm lại, loại năng lực này là cái nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt, Mạc Kinh Xuân cũng không ngoại lệ. Nhưng Hạ Phàm lúc này cảm giác tựa như tất chó một dạng, hắn là cái loại người này sao? Hắn không phải, hơn nữa còn là bị động, hắn có thể làm sao, hắn năm đó vẫn chỉ là đứa bé à. Sau đó Khương Ngưng Vân phân phó người làm trong phủ chuẩn bị tiệc tối, quanh đi còn lại, bữa cơm này không nghĩ tới lại là tại trưởng công chúa quý phủ ăn lên. Đám người ngồi xuống, Khương Ngưng Vân ngồi tại chủ vị bên trên, Mạc Kinh Xuân cùng Ngưng Linh công chúa ngồi cùng một chỗ, mà Lục Khanh nhưng là cùng Bạch Ngọc một trái một phải ngồi tại hạ phàm hai bên, tựa như hắn trai ôm phải ấp một dạng. Khương Ngưng Vân mặc dù trong lòng không vui, nhưng nàng tính tình cũng học không được Lục Khanh bộ dáng kia, chỉ có thể làm bộ không thèm để ý, rốt cuộc bản thân hắn tính cách liền cường thế, tăng thêm còn là kiếm tu, tự nhiên không có thiên hương môn loại này tông môn ra tới Lục Khanh tới ôn nhu. Lúc này Lục Khanh tự thân tố thủ cho hắn rót rượu, trực tiếp đem Bạch Ngọc sống cho đoạn, tức giận đến cái nào đó hồ lô tinh dầu gì không vui, mà hạ phàm cũng là như ngồi bàn trống, tóm lại chính là toàn thân không được tự nhiên. Lục cô nương, ta tự mình tới, chính mình tới là được. Hạ phàm tranh thủ thời gian cầm chén rượu lên cười nói, thiếp thân phải làm. Gặp nàng bộ dáng này, một bên Ngưng Linh không khỏi dùng ánh mắt ra hiệu nhà mình hoàng tỷ, ngài ngược lại là cho chút phản ứng a, đều đánh đến tận cửa, ta lúc nào nhận qua loại này chọc tức. Nhưng Khương Ngưng Vân không nhìn thẳng muội muội mình ánh mắt, mà Mạc Kinh Xuân nhưng là một mặt biểu tình hâm mộ, quáng ưu, đại trượng phu sống ở giữa thiên địa, liền hẳn là như thế a, cao nhân a. Lúc này hạ phàm trong lòng của hắn hình tượng đã phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Khụ khụ, nghe nói lần này nhân bảng tranh đoạt một người trong đó là các ngươi Vạn Kiếm Sơn. Hạ phàm ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác. Lời này lập tức đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Lập tức ngồi tại chủ vị Khương Ngưng Vân trả lời. Thật là như thế, lần này nhân bảng tranh đoạt chính là ta Vạn Kiếm Sơn đại sư huynh Lý Thượng Huyền cùng Phật môn Huyền Cơ Hòa thượng. Ta đại sư huynh hiện tại ở vào nhân bảng thứ nhất, chém giết quá hóa hải cảnh tà tu 7 người, trong đó sơ kỳ trung kỳ các 3 người, hậu kỳ 1 người. Lúc nói lời này Khương Ngưng Vân có vẻ hơi tự hào, tương đương càng một cái đại cảnh giới, lập tức lại nói, Phật môn Huyền Cơ Hòa thượng nhân bảng thứ hai, chém giết quá hóa hải cảnh tà tu 5 người người, thực lực cũng là không hề kém. Nghe nói như thế, Hạ Phàm không khỏi giật mình, hắn hiện tại xem như kim đan, cũng không nhất định có thể giết được xuất vân hậu kỳ, huống chi trung tam cảnh sau đó mỗi cái cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng sẽ so hiện tại càng lớn, quả nhiên là không thể xem thường anh hùng thiên hạ a. Vậy các ngươi cho là người nào thắng mặt lớn hơn một chút? Hạ Phàm hỏi. Tự nhiên là Lý Sư Minh, Lý Sư Minh nhất định có thể thắng. Ngưng Linh công chúa vội vàng nói, tỏ ra lòng tin tràn đầy. Nhưng còn lại ba người giải thích trầm mặc không nói. Cuối cùng vẫn là Khương Ngưng Vân mở miệng nói, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng cái kia cái Huyền Cơ Hòa thượng sát thực rất mạnh, Lý Sư Minh cũng nói hắn là cái kình địch. Hứ, cái gì cầu thí hòa thượng, chờ qua mấy ngày, ta lên trước đài cùng hắn thử nghiệm. Mạc Kinh Xuân rõ ràng không phục nói. Nghe nói như thế, ngồi tại bên cạnh hắn Lục Khanh nhưng là khe khẽ lắc đầu, cái kia Huyền Cơ Hòa thượng ta cũng hơi có nghe thấy, ta Thiên Hương môn đại sư tỷ đã từng cũng cùng hắn giao thủ qua, thế nhưng bại, muốn nói có thể thắng dễ dàng hắn người. Nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm, làm như người khác có một ít không hiểu thấu. Vậy chỉ có thể là đã từng nhân bảng thứ nhất, Ma Tông Tiêu Phượng Sơn rồi. Tiêu Phượng Sơn? Hạ Phàm cả kinh nói. Lục Khanh nhẹ gật đầu. Cái kia Huyền Cơ Hòa thượng tuy thuộc thế hệ trẻ tuổi, nhưng lấy thành danh rất nhiều năm, so với chúng ta đều phải lớn hơn một chút. 10 năm trước, Ma Tông Tiêu Phượng Sơn vào Hóa Hải thoát ly nhân bảng, Huyền Cơ Hòa thượng trở thành thứ nhất, nghe nói bởi vì thua Tiêu Phượng Sơn một trận, bị trọng thương, lúc này mới 10 năm chưa hề đột phá. Sau đó Vạn Kiếm Sơn Lý Sư Minh quật khởi mạnh mẽ, hai người dù chưa giao thủ, nhưng ở chiến tích bên trên lấn át cái kia Huyền Cơ Hòa thượng, lúc này mới trở thành hiện tại nhân bảng đệ nhất. Nghe nói như thế, Hạ Phàm mới rốt cục hiểu rõ một chút nội tình, làm nửa ngày còn có loại sự tình này. Không nghĩ tới Tiêu Phượng Sơn cái kia Ma Tông Tam Hại một trong lại có như thế lịch sử huy hoàng, có thể. Nhưng nếu như theo nói như vậy, Huyền Cơ Hòa thượng đã nhiều năm chưa từng xuất thủ, vậy hắn thực lực thế nào xác thực không nhất định. Máy hát vừa mở ra, bên trong phủ bầu không khí cũng liền hòa hoãn rất nhiều, đám người cho tới đã khuya. Hạ công tử, không biết mấy tháng sau đó Vân Hải thư viện bí cảnh ngươi lại sẽ đi. Tiệc tối hồi cuối, Lục Khanh đột nhiên hỏi. Thế nào, Lục cô nương cũng đi? Lục Khanh nhẹ gật đầu, Thiên Hương môn cũng có danh ngạch, học hải bí cảnh nhằm vào hạ tam cảnh tu sĩ, cùng ta vô dụng. Nhưng đốn ngộ lâu lại là chỗ tốt, từ bên trong ra tới người, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận được chút chỗ tốt, xem cá nhân ngộ tính, Khương cô nương cùng Mạc công tử đến lúc đó hẳn là cũng trở về đi. Nghe vậy, Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía hai người, chỉ thấy hai người nhẹ gật đầu, đối với cái này, Hạ Phàm không khỏi đối với chuyện này lưu tâm, lúc đó Trung Nguyệt cùng hắn tách ra lúc liền hỏi qua hắn, chỉ bất quá hắn đồng thời không để ý, hiện tại xem ra, thật sự có tất yếu đi một chuyến. Ta đây đến lúc đó cũng đi nhìn xem. Tốt, đến lúc đó công tử có thể cùng ta đồng hành, thời gian không còn sớm, Khương cô nương mạng muội quấy rầy, cáo từ trước. Lục Khanh đứng lên nói. Gặp như thế, đám người liền vội vàng đứng lên. Mạc Kinh Xuân cũng đưa ra cáo từ, mặc dù là một cái tông môn sư minh, nhưng cũng không tốt tại sư muội trong nhà ngủ lại. Trước khi rời đi, Lục Khanh không khỏi quay đầu hạ thấp người đối Hạ Phàm ôn nhu. Hạ công tử, nếu như không có việc, ngày mai có thể đi Đông Thành Thẩm Viên tìm ta, thiếp thân định hảo hảo tiếp đãi. Hạ Phàm, ngạch, có cơ hội nhất định đến nhà bái phỏng. Gặp hắn nói như vậy, Lục Khanh nhoẻn miệng cười, lập tức chuyển thân rời khỏi. Mà Mạc Kinh Xuân trước khi đi nhưng là đột nhiên đối với hắn truyền âm nói: "Hạ huynh, ngày mai giữa trưa tới Hải Đức lâu tụ lại, có một ít vấn đề ta muốn thay ta một người bạn thỉnh giáo một chút." "Hạ Phàm, đó là cái người nào a? Tam quan bất chính, muốn thê thiếp thành đàn khó lường dựa vào chính mình năng lực đi hấp dẫn, theo đuổi sao? Và lại nói, ngươi cho rằng thê thiếp thành đàn tốt, ngươi cho rằng ta như ngươi tưởng tượng vui vẻ như vậy sao? Ngươi sai, thấy được, ăn không đến so độc thân còn muốn thống khổ, đây là hắn hơn 10 năm tổng kết ra kinh nghiệm, đều là màu giáo hơn a. Vừa định tự tuyệt, liền nghe đến Mạc Kinh Xuân lần thứ 2 truyền âm nói, "Hạ huynh, là ta đường đột, chúng ta đi giáo phường tì gặp nhau được chứ?" Một lời đã định. Chương 81, nếu ngươi chính là vị bằng hữu nào. Ngày kế tiếp, trưởng công chúa hậu viện, hai thân ảnh cầm kiếm mà đứng, toàn thân riêng phần mình kiếm ý sôi trào, hai cỗ kiếm ý trên không trung tranh phong đối lập, lẫn nhau không lập bộ, chính là Hạ Phàm cùng Khương Ngưng Vân hai người. Hạ Phàm kiếm ý sắc bén, nhưng Khương Ngưng Vân trong kiếm ý lại mang theo một luồng giang hà tư thế, để cho người ta cảm thấy không thể ngăn trở. Rất hiển nhiên, đối phương tại kiếm ý bên trên lĩnh ngộ sát thực so với hắn cao hơn ra một cái cấp độ, ít nhất là như Mạc Kinh Xuân dạng kia, dù sao cũng là đi kiếm tu tông môn, ở phương diện này sát thực muốn so Hạ Phàm cái này gà mở mạnh hơn nhiều. Hai người bọn họ kiếm ý đều đã có kiếm thế hình thức ban đầu, mà Hạ Phàm kiếm ý chỉ là đơn thuần kiếm ý, trong đó đồng thời không có cái gì quá nhiều lý giải. Mạc Kinh Xuân kinh lôi kiếm ý, Khương Ngưng Vân sông lớn kiếm ý, những này đến cuối cùng đã có thể là sẽ trở thành kiếm thế. Nếu như nói kiếm ý là một cái kiếm tu hợp cách hay không tiêu chuẩn, như thế kiếm thế chính là kiếm tu cực kỳ có uy lực công phạt thủ đoạn. Lĩnh ngộ kiếm thế người không có một cái nào là kẻ yếu, đồng thời chiến lực sẽ trực tiếp tăng trưởng mấy cái cấp bậc, cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, nói kỳ thực là những cái kia lĩnh ngộ kiếm thế kiếm tu. Lúc này Hạ Phàm chỉ cảm thấy đối diện Khương Ngưng Vân sau lưng phảng phất có một dòng sông lớn rơi xuống, kiếm ý như sóng lớn vỗ bờ một dạng hướng mình đánh thẳng tới, thậm chí hắn đều có thể nghe đến chung quanh giang hà quần quần thanh âm. Mà chính hắn kiếm ý tựa như sông lớn bên trên một thuyền lá lênh đênh, bất cứ lúc nào có thuyền hủy người vong phong hiểm. Hai người hiện tại là thuần túy bên trên kiếm ý đối bính, đây cũng là kiếm tu ma luyện kiếm ý một loại phương thức. Tối hôm qua khi hắn cùng Mạc Kinh Xuân động thủ lúc, Khương Ngưng Vân liền phát hiện hắn thân có kiếm ý, vì vậy buổi sáng hôm nay mới đến tìm hắn luyện tay một chút. Nói là liên thủ, kỳ thật chính là đơn thuần chỉ điểm hắn một chút. Cuối cùng hiện tại Hạ Phàm chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, nàng nhưng không biết người trước mắt này bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng Mạc Kinh Xuân đánh có tới có trở về. Nhưng ở không sử dụng khí huyết lực lượng tình huống phía dưới, bằng vào kiếm ý Hạ Phàm xác thực không phải nàng đối thủ, tự nhiên là ở vào hạ phong. Quá rồi thật lâu, Hạ Phàm toàn thân kiếm ý đã bị áp chế đến cực hạn, chỉ có thể bám vào cùng mặt ngoài thân thể, mắt thấy liền muốn không kiên trì nổi, Khương Ngưng Vân mãnh liệt dừng tay. Sông lớn kiếm ý giống như là thủy triều thối lui, biến mất vô ảnh vô tung. Ý dị phục còn vừa vặn sao? Khương Ngưng Vân trường kiếm vào vỏ, đi đến một bên trước bàn đá tọa hạ nhẹ giọng hỏi, đồng thời không có đối với hắn vừa rồi biểu hiện tiến hành đánh giá, bởi vì nàng biết rõ Hạ Phàm chính mình có thể cảm giác được. Xác thực, trải qua vừa rồi hai người kiếm ý bên trên đối bính, Hạ Phàm phát giác được chính mình kiếm ý phảng phất có nặng nề không ít, cũng coi là có chút thu hoạch. Tạm được, rất vừa vặn, đa tạ. Không cần, nói thế nào ngươi cũng là ở tại bản cung quý phủ, mặc rách quần áo cứ để nhìn xem đến còn tưởng rằng ta chậm trễ ngươi. Lúc này Hạ Phàm trên thân đổi lại một thân mới tinh màu đen cầm bảo, sợi tổng hợp 10 phần giảng cứu, chế tác cẩn thận. Mặt trên còn có kim tuyến gỉ ra đường vân, làm cho hắn bỗng dưng tăng thêm mấy phần quý khí. Nguyên lai món kia hắc bảo chính là hắn từ Ma Tông xuyên ra tới, tại cùng Mạc Kinh Xuân lúc giao thủ bị hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng, mặc dù hắn cũng không để ý, bất quá Khương Ngưng Vân lại để ý. Kỳ thật cũng là cá nheo hiệu ứng, nếu không phải hôm qua Lục Khanh biểu hiện để cho trong nội tâm nàng không vui, nàng mới sẽ không quản Hạ Phàm mặc đâu. Giơ lên tay háo nhìn nhìn, Hạ Phàm không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, hắn xác thực thật hài lòng, ngươi để cho chính hắn ra ngoài đối phó những này, hắn hiện tại cũng tìm không thấy chỗ. Ngươi thiên phú không tồi. Khổ tu mấy năm kim đan có hy vọng, kiếm ý bên trên sự tình không hiểu có thể hỏi ta, ngươi Ma Tông tu bí pháp, bất quá ta khuyên ngươi không cần loạn tu, bộc phát thân thể tiềm năng bí pháp sẽ để cho thân thể ngươi ám thương vô số. Đa tạ quan tâm, không có việc mà nói ta liền ra cửa. Hạ Phàm nói, các môn các phái công pháp thần thông đều có riêng phần mình ưu điểm thai hại, mà Ma Tông tu sĩ thai hại chính là phổ biến đoạn mệnh. Chủ yếu đủ loại đối địch bí pháp nói trắng ra là đều là đối thân thể có hại, liền như là hắn trước kia dùng qua hóa ma, cùng với liều mạng bí pháp nhân huyết. Những này kỳ thật dùng nhiều đều sẽ tổn thương căn cơ, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, chiến lược mạnh, có một ít cực đoan. Lúc trước hắn mới vừa vào thuế phàm đi bí pháp lâu chọn bí pháp thời điểm, Liễu Thi Phi liền từng nói với hắn cùng loại mà nói, để cho hắn thận trọng lựa chọn, mặc dù hắn tu luyện trường sinh công có thể tối đại hóa giảm bất loại kia ảnh hưởng trái chiều, nhưng cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hắn hiện tại cũng không cần bí pháp còn kéo cái truy. Người muốn đi đâu? Khương Ngưng Vân không khỏi hỏi. Hạ Phàm thuận tay đem trường kiếm vào vỏ, lập tức trả lời, ta đi đâu cũng không nhất định cho ngươi dứt lời. Bất quá ngươi phụ hoàng cách làm thật khiến cho người ta chán ghét. Nói xong ánh mắt của hắn không khỏi liếc mắt trên không liếc mắt. Trải qua hắn không ngừng câu thông, Xuất Vân rốt cuộc để ý hắn, đồng thời nói cho hắn biết chung quanh có thiên tượng cảnh cao thủ đang giám thị. Đến tận đây, Hạ Phàm liền đoạn mất chính mình chạy mất ý nghĩ, chờ đến nhân bảng tranh đoạt kết thúc lại nói, nếu như đối phương còn cho mặt không muốn mặt, vậy hắn chỉ có thể gọi là người tới cùng vị này hoàng đế nói chuyện tâm tình. Dứt lời, Hạ Phàm hướng trong phòng kêu một tiếng, Bạch Ngọc hấp tấp liền chạy ra tới. Công tử, chúng ta đi đâu? Đi. Hôm nay công tử dẫn ngươi đi kinh thành chơi tốt nhất chỗ tiêu sái tiêu sái. Được rồi, cuối cùng hảo hữu mời, thịnh tình không thể chối từ a. Sau khi hai người đi, Khương Ngưng Vân không khỏi thở dài, từ lúc hôm qua sự tình phát sinh sau đó nàng liền đã nhận ra Hạ Phàm bất mãn trong lòng. Nhưng nàng cũng không có cách nào, nơi này dù sao cũng là kinh thành, nàng phụ hoàng xem như một nước chi chủ trong tay quyền lực khá lớn, dù là Khương quốc thực lực không bằng đỉnh cấp tông môn, nhưng chỉ cần không phải thượng tam cảnh người, cơ hồ ở chỗ này cũng không dám đối với hắn bất kính, sớm đã thành thói quen. Cảnh tượng vừa chuyển, Hạ Phàm mang theo Bạch Ngọc liền đi tới kinh thành giáo phường ti cửa ra vào, nghe trên lầu cô nương tiếng cười vui, không khỏi rất cảm thấy thân cận. Hai người vừa tới cửa ra vào, Mạc Kinh Xuân liền đã nhận ra hắn khí tức, lập tức tranh thủ thời gian trên lầu xuống tới tự thân nên đón hắn. "Hạ huynh, hôm nay ta còn mang theo hai vỏ nhỏ tứ hải các linh ngưỡng, hai người chúng ta nhất định phải nâng ly một phen, ha ha ha, mời." Đối với đây LSG trong lòng nghĩ là cái gì, Hạ Phàm lại biết rõ rành rành, dễ nói, dễ nói. Kinh thành giáo phường ti so sánh Cẩm Thành càng lớn, lại thêm hoa lệ, bên trong càng là phi thường náo nhiệt, cứ việc Bạch Ngọc thân là nữ tử, nhưng sau khi đi vào như cũng không người nói này nói kia, đơn giản là Mạc Kinh Xuân thân phận. Ba người trực tiếp đi tới tầng cao nhất nhã gian, nơi này bất chút phía dưới ồn ào náo động, nhiều cỗ thanh nhã chi ý, còn có thân mang váy dài mỹ nhân tố thủ lãnh đàn, đúng là một chỗ hưởng thụ chi địa. "Hạ huynh, đến, huynh đệ ta uống trước rồi nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi người bạn này ta Mạc Kinh Xuân giao định." "Hạ Phàm, cái này hàng thật là kiếm tu sao? Vì sao hắn luôn cảm giác ngồi tại chính mình đối diện là một cái phố máng?" Hai người uống một chén, lập tức Mạc Kinh Xuân có một ít nhăn nhó hỏi, "Không dối gạt Hạ huynh, ta thay ta một người bạn hỏi một chút, xin hỏi ngươi là như thế nào làm được để cho nhiều vị nữ tử cam tâm tình nguyện vây quanh ngươi, lại còn bình an vô sự đâu?" Nhìn qua cái kia chân thành ánh mắt, Hạ Phàm là thật không muốn lừa dối hắn, cuối cùng ta đây là bẩm sinh bờ UFF, đều là các nàng chủ động dính sát, khụ khụ, dạng này, chúng ta nếu ngươi, chính là ngươi vị bằng hữu nào? Ngươi bây giờ phải làm chính là đối mỗi vị ngươi vừa ý nữ tử lo lắng đầy đủ, tiếp đó để các nàng uống thêm nước nóng, nếu như có thể mà nói còn có thể chuẩn bị thêm mấy cái thân phận, ví dụ như Thiên Linh Minh, Ti Phi Trần, Vân Hải Thư Viện Lý Quan kỳ cái gì, tóm lại lo trước khỏi họa a. Nói ý chính đâu, bên kia Mạc Kinh Xuân đã bắt đầu cầm bút ký lên, nhìn hắn là vô cùng xấu hổ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng mắng chửi. "Lý Quan Kỳ, đừng cho mặt không muốn mặt, lão tử mời ngươi tới là để mắt ngươi." Nghe nói như thế, Mạc Kinh Xuân lập tức liền nổi giận. "Thảo, cái nào cậu nương dưỡng bay dày lão tử học tập." Chương 82, gọi hắn, không ảnh hưởng ngươi cảm xúc sao? Lúc này ở giáo phường ti tầng cao nhất bên trên, không ít người đều đi ra xem náo nhiệt. Khi Hạ Phàm hai người đi tới lúc, liếc mắt liền nhìn thấy sĩ tử cách ăn mặc Lý Quan Kỳ, mà hắn đối diện nhưng là một tên đồng dạng cách ăn mặc người trẻ tuổi. Bộ dáng không tệ, ngũ quan tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, bất quá chỉ là cái kia một mặt không ai bị nổi bộ dáng làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Mà cái này người phía sau còn đi theo vài vị trẻ tuổi, coi cách ăn mặc đều là không phú thì quý người, ngược lại là Lý Quan Kỳ có vẻ hơi thế đơn lập bạc. "Thẩm Hạo Nhiên, tại hạ chỉ là không quen nơi này bầu không khí, ngươi cần gì phải hùng hổ do người?" Lý Quan Kỳ ôn nhu nói. "Đánh rắm, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là ỷ vào chính mình tu vi cao, xem thường chúng ta mạnh này, lão tử hôm nay mời ngươi qua tới, ngươi thế mà trước mặt mọi người bác ta mặt mũi, ngươi cho rằng ta nhìn không ra?" "Làm sao vậy? Nói chuyện a, à, quên mất, ngươi là trời sinh câm điếc, hôm nay việc này nếu không thì cho lão tử một cái công đạo, ta cho ngươi tại Vân Hải thư viện không sống được nữa." Đối mặt với đối phương hùng hổ do người, dù là Lý Quan Kỳ tĩnh dưỡng lại thế nào tốt, lúc này cũng là sinh lòng lửa giận, linh lực bày kín toàn thân, vắt tại phía sau nắm đấm nắm gắt gao. Gặp hắn lần này bộ dáng, người kia chẳng hề để ý khiêu khích nói, "Thế nào, muốn động thủ với ta? Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng có thể hay không đảm nhận hậu quả a. Thiên Tiêu thì thế nào, tại lao tử đây chính là đấu phân, ngươi dám đánh ta sao? Ngươi đánh a." Lúc này Hạ Phàm ở một bên thấy được hơi nghi hoặc một chút, Lý Quan Kỳ tu vi hắn là cảm thụ qua, tuyệt đối không yếu, thậm chí so Mạc Kinh Xuân còn muốn mạnh hơn, nhưng trước mắt vị này gọi là Thẩm Hạo Nhiên người, tu vi lại tựa hồ một dạng, hắn bằng mười dám phách lối như vậy, không sợ bị đánh chết sao? Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được Lý Quan Kỳ phẫn nộ, nhưng chính là không có xuất thủ, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân khác. Nhưng hắn bên cạnh Mạc Kinh Xuân cũng mặc kệ những này, trực tiếp tiến lên mắng. "Lấy ở đâu cho tại cái này mù kêu to, quấy rầy đại gia nhã hứng biết không? Làm càn, ngươi là người phương nào, dám đối bản công tử nói như vậy?" Thẩm Hạo Nhiên nghiêm nghị nói. "Vạn Kiếm Sơn, Mạc Kinh Xuân, ta nói lao lý, các ngươi Vân Hải thư viện người đều như thế không có giáo dục sao? Ngươi nếu là có bận tâm, ta giúp ngươi đánh gậy hắn hai cái đuổi thế nào?" Mạc Kinh Xuân nhìn về phía một bên một mặt âm trầm Lý Quan Kỳ nói. Nhân cơ hội này Hạ Phàm cũng tới trước lên tiếng chào hỏi, "Lý huynh, lại gặp mặt." Thấy là hắn, Lý Quan Kỳ vội vàng ôm quyền nói, "Nguyên lai là Hạ huynh, không có ý tứ làm các ngươi cười cho rồi." Đúng vào lúc này, một bên Thẩm Hạo Nhiên không khỏi gắt một cái nói, "Vạn Kiếm Sơn, Mạc Kinh Xuân, muốn đánh gãy ta chân, ta xem ngươi là muốn chết." Nghe nói như thế, Mạc Kinh Xuân như thế bạo tính tình cũng mặc kệ cái khác, trực tiếp tiến lên chính là một quyền thẳng đến đối phương trước mặt, nhưng nắm đấm còn chưa rơi vào trên người liền bị người nắm chặt. "Lão Lý, ngươi đây là ý gì?" Nguyên lai bắt hắn lại nắm đấm người chính là Lý Quan Kỳ. Lúc này Mạc Kinh Xuân nắm đấm đang treo ở đối phương trước mắt không đủ một tấc, mãnh liệt quyền phong sen lẫn cái này lăng lệ vô cùng kiếm ý, thổi đến Thẩm Hạo Nhiên tóc dài bay lượn, trên mặt thậm chí trên nắm tay sen lẫn kiếm ý vạch ra một đường vết rách. Cảm nhận được Mạc Kinh Xuân chuyển động sắc ý, Thẩm Hạo Nhiên không khỏi vội vàng lui ra phía sau mấy bước, xoa xoa trên mặt vết máu chỉ vào Mạc Kinh Xuân hô lớn: "Ngươi xong rồi, Vạn Kiếm Sơn cũng không giữ được ngươi, ta nói." Mà Mạc Kinh Xuân từ đầu đến cuối không có nhìn về phía người kia, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, hắn tại chờ đối phương giải thích, hai người tương giao thời gian cũng không ngắn. Hắn chưa hề gặp lão Lý bất ức như thế quá. Người này ra ra chính là ta Vân Hải thư viện một vị đại nho lão tổ, hơn nữa còn phi thường bao che khuyết điểm, cái này người chính là nhà bọn họ dòng độc đinh, tự nhiên yêu chiều cực kỳ, Mạc huynh, đừng xung động. Mặc dù như thế, Mạc Kinh Xuân vẫn là không có cam lòng, thất cảnh đại nho thì thế nào, chọc lông lão tử, trực tiếp đánh chết ngươi, cùng lắm thì đi nơi chẳng lành, kém cỏi nhất kết quả cũng chính là một mạng chống đỡ một mạng mà thôi, kiếm tu chịu không được cái này ủy khuất. Việc này nếu là đặt ở trên người hắn, đã sớm làm như vậy, nhưng ở giữa cách một tầng, vậy thì có chút ít làm khó. Thứ, suối quẩy, hạ huynh lao lý, chúng ta đi, hôm nay trước tha hắn một lần, chúng ta đi nơi khác tụ. Đối với cái này, Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, Hạ Phàm lại càng không cần phải nói, hắn chính là cái ngoại nhân, tự nhiên không cần thiết can thiệp vào, mặc dù hắn cũng không sợ đối phương. Gặp bọn họ khí thế hơi yếu, Thẩm Hạo Nhiên tắc liền đắc ý đi lên, liền tranh thủ bọn hắn ngăn cản. Dừng lại, ta để các ngươi đi rồi sao? Ngươi muốn như thế nào? Lý Quan Kỳ trầm giọng nói. Ngươi có thể đi, cái này cô nàng lưu lại theo giúp ta, hôm nay việc này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không thì, các ngươi có một cái tính một cái, trừ phi các ngươi một mực trốn ở tông môn bên trong đường đi ra, hừ. Thẩm Hạo Nhiên chỉ vào Bạch Ngọc cười lạnh nói, phản phất ăn chắc mấy người một dạng. Vừa rồi Hạ Phàm bọn người vừa ra tới hắn liền chú ý tới nữ tử này, cái kia tư thái, gương mặt kia, so với hắn trong phòng hoa khôi mạnh không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là ghi nhớ. Nghe nói như thế, Lý Quan Kỳ sắc mặt khó coi đến cực hạn, nghiêm nghị nói, Thẩm Hạo Nhiên. Nhưng mà nói không có chưa nói xong, liền bị người vô vô bờ vai kéo lại, quay đầu lại, chỉ gặp Hạ Phàm lộ ra xuề ra người vật vô hại mặt, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Lý huynh, gọi hắn, không ảnh hưởng ngươi cảm xúc sao? Đối với cái này, Lý Quan Kỳ không khỏi sửng sốt một chút, có một ít không có rõ ràng ý hắn, nhưng còn là chờ hắn đáp lời. Hạ Phàm thân hình mãnh liệt bạo khởi, toàn thân khí huyết lực lượng thấu thể mà ra, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng một cái mắt, đưa tay đem bắt lấy đối phương đầu, hai người theo hắn xông lại quán tính trực tiếp đánh tới trong phòng. Ầm. Một giây sau, con đường này phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó giáo phường ti tầng cao nhất vách tường nổ tung, trên đường người đi đường thét chói tai vang lên chạy tứ tán. Trên đường người đi đường chỉ gặp một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng, đường đi nền đá xanh bị nện ra một đạo hố to. Lúc này Thẩm Hạo Nhiên đầu bị Hạ Phàm gắt gao ấn vào trong hố sâu, máu tươi lập tức chảy ra. A, giết người rồi, giết người rồi. Đám người chung quanh chạy tứ tán, chỉ có Hạ Phàm chậm rãi đứng người lên, nhìn xem thất khiếu chảy máu Thẩm Hạo Nhiên cười lạnh nói: "Ngươi cực kỳ dũng a, đại nho lão tổ như bức a. Lại cho ta kêu một tiếng nghe một chút. Cũng may đây cũng là cái tu sĩ, dù là đều đã bị đánh thành dạng này cũng còn chưa có chết, chỉ có điều trọng thương là khẳng định." Đối với cái này, thất khiếu chảy máu Thẩm Hạo Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa hề cảm thấy mình cách tử vong gần như thế. Ngươi gặp hắn còn có thể nói chuyện, Hạ Phàm giơ lên một cước, chợt hướng xuống mặt giẫm một cái ầm một tiếng, đường đi dương lên một trận khói bụi, Thẩm Hạo Nhiên đầu bị triệt để giẫm tới gần trong đất, không còn động tĩnh. Hạ huynh, cái này. Lúc này Mạc Kinh Xuân hai người cũng từ trên lầu đi xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Yên tâm, còn chưa có chết, ta chữa cho hắn một hơi thở. Hạ Phàm cười lạnh nói, quả nhiên hắn vừa nói xong, một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở mấy người trước thân. Lớn mật, ngươi biết hắn là ai sao? Gặp như thế, Hạ Phàm hai lời không qua, đưa tay mỏ hướng về sau lưng, nắm lên xuất vân kiếm, mãnh liệt hướng trên đất cắm xuống, lập tức, một luồng nghe rợn cả người kiếm khí phóng lên tận trời, gắt gao khóa chặt trước mặt lão giả. Con mẹ nó, ngươi biết ta là ai không? Chương 83, ta chính là cái kia áp trại phu nhân. Nguyên bản biến mất thân hình xuất vân hiện ra thân kiếm, doa người kiếm khí phóng lên tận trời, kinh đến kinh thành các lộ cao nhân cùng nhau nhìn về phía bên này, thậm chí có không ít hoàng thất cung phụng thuấn thân đi tới. Mà bị xuất vân gắt gao khóa chặt lão nhân chỉ cảm thấy cảm giác tóc gáy dựng lên, trên mặt còn xen lẫn cái này một tia mồ hôi lạnh. Cương đại kiếm khí bộc phát, làm cho Mạc Kinh Xuân cùng Lý Quan Kỳ hai người liên miên đều lui, dù là không phải nhằm vào bọn họ, nhưng như cũ gánh không được cái kia kinh thiên kiếm khí. Xuất vân kiếm. Người rốt cuộc là ai? Không đúng, Ma Tông Liễu Thi Phi là gì của ngươi? Cực kỳ hiển nhiên, lão giả này liếc mắt một cái liền nhận ra xuất vân kiếm lai lịch, cuối cùng lão nhân này xem xét tuổi tác liền không nhỏ, Liễu Thi Phi năm đó cầm kiếm này loạn giết lúc chỉ sợ hắn cũng trải qua. Cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ vài thập niên trước, Liễu Thi Phi từ lúc xuất đạo đến nay liền một đường loạn giết trải qua, giết các môn các phái thiên kiêu người người sợ hãi. Cuối cùng dẫn đến các tông không thể nhịn được nữa, mấy nhà thậm chí trực tiếp phái ra thiên tượng cảnh trưởng lão động thủ đem trọng thương, Liễu Thi Phi cũng trốn về Ma Tông, vốn cho rằng nàng lại đến đây yên tĩnh, không nghĩ tới 10 năm chưa tới, Liễu Thi Phi tiếp nhận sư phụ toàn bộ tu vi, bước vào thượng tam cảnh, một người một kiếm, trực tiếp đánh lên năm đó có thiên tượng cảnh xuất thủ tông môn. Thượng tam cảnh động thủ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Cuối cùng các tông vài cái vị thượng tam cảnh cường giả ra tới quên giải, Liễu Thi Phi mặc dù không phải là đối thủ nhưng cũng thả ra ngoan thoại, năm đó sự tình nếu là không cho nàng một cái công đạo, cái kia nàng liền từ thuế phàm bắt đầu giết. Bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, cuối cùng các tông thương lượng, đem năm đó người xuất thủ toàn bộ xử tử, ngày đó, thiên tượng cảnh chết rồi ba người, hóa hải cảnh mấy chục, thế nhưng là nói là giết cái đầu người lăn đều. Có người thậm chí muốn cho những người này đi bất tường chi địa lập công chu tội, nhưng Liễu Thi Phi không chịu. Ra tay giết những người kia sau đó xoay người liền đi bất tường chi địa, chinh chiến 10 năm, chạm thất cảnh tà tu 5 người, thất cảnh phía dưới vô số, đến tận đây mới có Ma Tông người đổ danh xưng. Năm đó Ma Tông có thể nói là cường thịnh cực kỳ, thẳng đến nàng cường khấu thiên môn thất bại, Ma Tông mới bắt đầu thế yếu. Bất quá 10 năm trước Liêu Thi Phi thương thế khỏi hẳn, Ma Tông lại bắt đầu đụng đáy bắn ngược, nhất là Lục Tổ tọa trấn bất tường chi địa, càng là ổn định không ít. Cứ việc xuất vân kiếm mấy chục năm chưa hề xuất hiện, nhưng lão giả như cũng sợ mất mật, hắn phảng phất từ thành kiếm này bên trên thấy được núi thây biển máu một dạng. Ngươi thì tính là cái gì, dám cùng ta nói như vậy, ngươi cho rằng Vân Hải thư viện có thể che chở ngươi? Hạ Phàm một mặt âm trầm nói. Là hắn biết Bạch Ngọc cái này yêu tinh có thể trêu chọc không tất yếu phiền phức, nhưng nếu là bên cạnh mình người, hắn đương nhiên sẽ không quản không hỏi. Hôm qua mới vừa vào thành, cẩn thận một chút còn nói qua được, nhưng bây giờ hắn thân phận đều bại lộ, cái kia còn sợ cái truy, đúng lúc gần nhất tâm tình không tốt, dù sao cũng phải giết gà dọa khỉ một phen. Lão phu. Không không, tại Hạ Vân Hải thư viện điện hầu, gặp qua các hạ. Lão giả vội vàng chắp tay nói. Vô luận Hạ Phàm là ai, đã xuất vân kiếm tại cái này, vậy người này khẳng định là cùng Liêu Thi Phi có quan hệ, chính mình một cái phổ phổ thông thông thiên tượng, tự nhiên là trêu chọc không nổi. Nghe vậy, Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, dùng chân đá đá nằm trên mặt đất không hề ý thức Thẩm Hạo Nhiên, nghe nói ra ra hắn rất nhu bức à, ta không lừa tin, con hàng này còn muốn để cho ta bên cạnh nữ tử lưu lại cùng hắn, ngươi nói ta làm thịt hắn thế nào? Nghe nói như thế, Điền Hầu giật mình, vội vàng nói: "Công tử, thủ hạ lưu tình, người không biết không có tội, mong rằng công tử nghĩ lại, Hạo Nhiên thân phận đặc thù, công tử cũng không muốn để chúng ta hai tông sinh ra bất luận cái gì không thoải mái a." "Ngươi đang uy hiếp ta?" Hạ Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả nói, đồng thời xuất vân kiếm toàn thân kiếm khí dày đặc, uy áp đại thịnh. "Không, không dám." Điền Hầu lúc này không khỏi ở trong lòng mắng to Thẩm Hạo Nhiên ngu xuẩn, bình thường ngang ngược còn chưa tính, vì cái gì ở bên ngoài còn dạng này, lúc này tốt đi, đối phương nếu như cái này cùng Liêu Thi Phi có quan hệ, cái kia đừng nói hắn, liền ngay cả ra ra hắn tới đều không nhất định dễ dùng. Hai người đang khi nói chuyện, không chung mấy đạo lưu quang sẽ qua, lập tức rơi vào chúng quanh, thậm chí trực tiếp phất tay che giấu chúng quanh ngoại giới người cảm giác, đồng thời cũng sợ Hạ Phàm bạo khởi, thương tới vô tội. Người đến hết thảy bốn người, ba nam một nữ, trong đó một vị thân mang áo giáp màu đen, tay cầm một cây trường thương trung niên nam nhân tiến lên ôm quyền không người hành lễ. Bệ hạ thân bệ, gặp qua phò mã. Nghe vậy, mấy người không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía giữa sân Hạ Phàm, lão giả Điền Hầu nghe vậy không khỏi sức sở, đây không phải Ma Tông đệ tử sao, khi nào trở thành Khương Quốc phò mã? Đối với cái này, Hạ Phàm nhưng là thản nhiên nhìn người kia liếc mắt, lập tức khẽ cười nói: "Thế nào? Không ở trong tối bên trong nhìn ta sao?" Xuất Vân nói cho hắn biết, người trước mắt này chính là một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn cao thủ. "Không dám, bất quá phò mã, người này còn xin giơ cao đánh khẽ. Cho ta một cái không giết hắn lý do." Hạ Phàm cười nói. Nhìn thấy hắn dạng này cùng các vị thiên tượng tiền bối nói chuyện, Mạc Kinh Xuân cùng Lý Quan Kỳ hai người ở một bên run lẩy bẩy, một thời gian lại có một ít kinh nghi Hạ Phàm thân phận chân thật. "Phò mã, người này là Chiêu Dung quận chúa ngạch phụ, hơn nữa còn là Vân Hải thư viện đại nho chi tôn, hắn chết tại kinh thành, bệ hạ sẽ rất phiền phức, còn xin phò mã nghĩ lại." Nam tử cầm thương nói. Nghe vậy, Hạ Phàm ngắm nhìn bốn phía, tính lên sau đó bốn người, trước mắt hết thảy có năm tên thiên tượng cảnh, bản thân hắn chiến lược không tính, xuất vân kiếm mạnh hơn cũng không nhất định có thể đánh được đối phương, coi như có thể đánh thắng, khẳng định cũng là một thân phiền phức hiện thân. Hắn còn chuẩn bị qua mấy ngày thẳng xuống dưới Giang Nam, nếu như lúc này sinh ra sự cố, chỉ sợ hắn thật chỉ có thể trở về tông môn tìm nương tử đi tới. Suy nghĩ nhiều lần, Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, giơ chân lên thẳng đến người trên đất mà đi. "Hạ công tử." Xuất Vân kiếm kiếm khí lại thịnh. Ken két hai tiếng qua đi, Thẩm Hạo Nhiên hai cái đùi hiện một loại quỷ dị góc độ hỗn lượng, kịch liệt đau đớn cảm giác để cho hắn thức tỉnh, nhưng vừa kêu thảm hai tiếng liền hôn mê bất tỉnh. "Để hắn chết xa một chút, gần nhất ta tâm tình không phải rất tốt, về phần tại sao, ngươi rõ ràng." Dứt lời trực tiếp hướng đi Mạc Kinh Xuân hai người, cắm trên mặt đất Xuất Vân kiếm cũng trong nháy mắt biến mất thân hình, về tới Hạ Phàm phía sau lưng. Nhìn qua ba người rời khỏi, Điền Hầu liền tranh thủ bị dẫm vào trong đất Thẩm Hạo Nhiên xách ra, kiểm tra một phen không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt người còn sống, nếu không thì hắn cũng không biết bàn giao thế nào. Đa tạ các vị viện thủ, Điền Hầu vô cùng cảm kích. Mà khác một bên, Hạ Phàm ba người sau khi rời đi hiện trường trực tiếp đi tới Hải Đức lâu, trên đường đi Mạc Kinh Xuân hai người một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Nghe hắn nói như vậy, Mạc Kinh Xuân mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Hạ huynh, không. Đại ca, vừa rồi thanh kiếm kia, hắn là kiếm tu, tự nhiên lại thêm có thể cảm nhận được vừa rồi thanh kiếm kia cường đại, đồng thời hắn lúc này mới biết rõ, người trước mắt này thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhà ta nương tử bội kiếm, ra tới cho ta chống đỡ chẳng tử, tạm được." Nghe nói như thế, Mạc Kinh Xuân hai người không khỏi nết nết miệng, cái gì gọi là tạm được, nhanh đi tiểu được rồi. Mà lúc này một bên Lý Quan Kỳ có một ít không hiểu hỏi: "Hạ huynh, theo ngươi nói như vậy, lệnh phu nhân tu vi tuyệt đỉnh, vì cái gì hai người các ngươi tu vi lại chênh lệch to lớn như thế? Chỉ là một cái bội kiếm liền có thể có như thế uy lực, tu vi hắn cũng không dám tưởng tượng, nhưng Hạ Phàm tu vi hắn là cảm thụ qua, tu vi chênh lệch to lớn như thế hai vị làm sao sẽ trở thành phu thê, thực sự để cho người ta khó hiểu." "Cái này có cái gì, cướp về áp trại phu nhân mà thôi." Lời này vừa ra, hai người lập tức kinh không khép lại được chân. "Cái này đều có thể cướp? Xin hỏi đại ca thế nhưng là sư tổng tiên nhân?" "Đó cũng không phải, ta chính là cái kia áp trại phu nhân." "Hai người." Chương 84, Quan Mạch, Văn Mạch. Chiêu Dung quận chúa quý phủ, lúc này Điền Hầu mang theo hai chân đứt đoạn Thẩm Hạo Nhiên trở về, đối với bọn hắn loại tu sĩ này tới nói, chuyện này chỉ có thể xem như một ít bị thương ngoài da, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Giúp hắn nối liền hai chân, dùng dược chữa thương sau đó, Điền Hầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điền tiên bối, là ai đem phu quân ta bị thương thành dạng này, ta muốn để phụ vương đem hắn chém thành muôn mảnh. Bên cạnh một vị người mặc mạ vàng váy dài nữ tử khóc ròng nói, người này chính là Chiêu Dung quận chúa, Doanh Vương con gái. Lúc này vị quận chúa này một mặt đau lòng nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Thẩm Hạo Nhiên, hai người kết hợp tuy là phụ vương hắn thụ ý, nhưng nàng bản thân cũng là bị kỳ tài hoa hấp dẫn, dù là nàng biết mình phu quân cũng không thành thật, thường xuyên chênh lệch giáo phường ti các loại nơi. Nếu là người bình thường công tử, đã sớm liền bị đánh gãy cặp chân, nhưng Thẩm Hạo Nhiên thân phận còn tại đó, Doanh Vương không giống với Tề Vương, hắn là muốn lôi kéo Vân Hải thư viện, mà Tề Vương nhưng là muốn tại Phật môn mất chút chỗ tốt, đối với cái này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Huống hồ Thẩm Hạo Nhiên còn hứa hẹn, ngày khác trở về tông môn lúc lại mang lên nàng cùng một chỗ, vậy liền để cho Chiêu Dung quận chúa đối với hắn càng thêm phong túng một chút. Nghe vậy, Điền Hầu không khỏi thở dài, nghĩ đến cái kia hoàng đế thân vệ thống lĩnh tự nhủ mà nói hắn liền đau đầu. Nếu như hạ phàm nếu là thật là người kia, chỉ sợ đại nho đều không đủ xem, đến bọn hắn A Thánh lao tổ ra tới mới đi. Hơn nữa hắn cũng không tin Thẩm Hạo Nhiên phía sau lưng vị kia dám tiến đến hưng sư vấn tội, cái này bỗng nhiên đánh đoán chừng là hưởng công chịu đựng. Không sai, trở về trên đường hắn liền đã làm rõ ràng hạ phàm thân phận chân thật, cùng Ma Tông Liễu Thi Phi có quan hệ, lại tuổi không lớn lắm, cùng 10 năm trước cái kia đạo tin đồn hoàn toàn đối ứng lên. Người khác có dám hay không động thủ hắn không biết, ngược lại hắn không dám, vừa rồi vừa thấy được xuất vân kiếm hắn liền không có xuất thủ dự định. Quân chúa, việc này không nên lộ ra, thân phận đối phương cũng không đơn giản, còn xin quận chúa chớ có hỏi nhiều. Điền Hầu nhẹ nhàng trả lời. Chớ nhìn hắn đối mặt xuất vân kiếm lúc không đúng, nhưng đối một cái quận chúa thật đúng là không cần khách khí như vậy, nếu không phải nàng cùng Thẩm Hạo Nhiên thành thân, một cái quận chúa căn bản không có nói chuyện cùng hắn tư cách. Đối mặt Điền Hầu trả lời như vậy, Chiêu Dung quận chúa không khỏi trợn mắt nhìn, nhưng nàng cũng không phải là vô não người, người trước mắt này liền xem như nàng phụ hoàng đến rồi cũng phải khách khí, chỉ phải cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thấp giọng nói. Vãn bối biết rõ rồi. Hạo Nhiên tỉnh rồi, cho ta biết một tiếng. Dứt lời, Điền Hầu trực tiếp rời khỏi. Trong ngự thư phòng, Phong Đức Đế đang phê duyệt tấu chương, nghe người sau lưng bẩm báo không khỏi cười cười. Có ý tứ, không sao, bọn hắn đỉnh cấp tông môn ở giữa sự tình để bọn hắn tự mình giải quyết, chỉ cần người đừng chết tại kinh thành, tùy tiện bọn hắn. Vâng, bệ hạ. Thanh âm biến mất, Phong Đức Đế cười lạnh một tiếng, hắn quá rõ ràng như bởi vì trên triều đình mạch nước ngầm. Chính mình những huynh đệ này thật đúng là từng cái không cho người ta bất lo, một cái tiếp xúc Phật môn, một cái lôi kéo Vân Hải thư viện, đều riêng phần mình có tính toán, hắn liền nhìn xem, chờ đến thời cơ thành thủ, tận diệt đi. Vân Hải thư viện cùng Khương Quốc tới nói xem như kết giao tương đối mật thiết tông môn, song phương quan hệ một mực tương đối tốt đẹp, thường xuyên có kỳ tài hoa hơn người người trẻ tuổi đến triều đình nhậm chức. Nhưng cái này Thẩm Hạo Nhiên, tài hoa một dạng, nhưng thí sự không ít, lại cùng Doanh Vương quấn quýt lấy nhau, trước kia hắn trở ngại Vân Hải thư viện mặt mũi không nguyện nhiều lời, nhưng lần này xem như thở dài một ngụm. Hải Đức lâu, Hạ Phàm bọn người ở tại lầu 3 gặp nhau, Bạch Ngọc nhưng là mang theo Xuất Vân một mình đi kinh thành đi dạo, cuối cùng Xuất Vân cũng có linh trí, đối với những này cũng là hiếu kỳ. Bản thân hắn là không vận dụng được Xuất Vân kiếm, lần này kiếm nương xuất thủ sau lưng, kia là cầu mong gì khác ra ra cáo mẹ nó, nói hồi lâu lời hữu ích kết quả. Cũng may những cái kia buồn nôn mà nói không có bị ngoại nhân nghe đến, nếu không thì hắn liền không sống được. Bởi vì cái gọi là mỗi người trước hiển thánh sau lưng, đều có một đoạn thấp kém qua lại, những này hắn sớm đã thành thói quen. Lúc này trong phòng chỉ có ba người bọn hắn nam nhân, trò chuyện cũng có chút náo nhiệt. Hạ huynh, không biết tẩu phu nhân nhưng còn có chưa hề thành thân tỉ muội. Mạc Kinh Xuân hỏi. Hạ Phàm nhìn xem cái kia chân thành ánh mắt, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu tiểu đệ cũng không muốn cố gắng. Có dạng này nương tử, vậy cũng quá sung sướng sao? Hạ Phàm lúc này thật muốn đem Xuất Vân gọi trở về ngay cả con hàng này cùng một chỗ chém, thứ đồ gì, còn muốn cùng hắn làm anh em cột chèo hay sao? Huống hồ Liễu Thi Phi giống như đồng thời không tỉ muội, duy nhất quan hệ tương đối tốt vẫn là cái kia Ma Tông Tam Hại một trong hoàng tử Khoa Lâm Tố. Nếu là đem nàng giới thiệu cho Mạc Kinh Xuân, hắn sợ con hàng này sẽ bị đùa chơi chết ta. Hạ huynh, chuyện hôm nay đã tạ. Lúc này Lý Quan Kỳ nâng chén nói. Khách khí. Hai người đối ẩm một chén, lập tức Hạ Phàm có một ít không hiểu hỏi. Lý huynh, ngươi Vân Hải thư viện theo lý mà nói hẳn là đọc sách thánh hiền chi địa, vì cái gì người như thế thế mà cũng thân có Hạo Nhiên chính khí? Hắn chưa hề động thủ trước đó, Mạc Kinh Xuân bị ngăn lại một quyền kia, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương Hạo Nhiên chính khí quấn quanh hắn thân. Theo lý mà nói, loại này phẩm hạnh người làm sao có khả năng sẽ có được Hạo Nhiên chính khí? Vô luận là trước mắt Lý Quan Kỳ vẫn là hơn 10 năm trước Tề Tu Văn, hai cái đều là ôn tồn lễ độ người, cùng hôm nay cái này Thẩm Hạo Nhiên chênh lệch quá lớn. Cũng không thể bởi vì tên bên trong có Hạo Nhiên liền có thể có Hạo Nhiên chính khí sao? Hắn cũng không phải tu hành tiểu bạch, Hạo Nhiên chính khí không giống với văn khí, nhất định phải lập tâm lập mệnh sau đó mới có thể sinh ra. Nói cách khác, mỗi cái thân có Hạo Nhiên chính khí người, cơ hồ đều là phẩm hạnh cao thượng hạng người, nhưng cái này Thẩm Hạo Nhiên hoàn toàn nhìn không ra cùng phẩm hạnh cao thượng có quan hệ gì, ngược lại có thù tất báo, cuồng vọng tự đại. Nghe vậy, Lý Quan Kỳ không khỏi thở dài nói: "Ai, thực không dám dâu dếm, cái này kỳ thật cùng ta Vân Hải thư viện bên trong hệ phái có quan hệ. Ta Vân Hải thư viện tuy là đọc sách thánh hiền chi địa, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể sinh ra Hạo Nhiên chính khí. Không có Hạo Nhiên chính khí, cái kia rất nhiều thần thông đều không phát huy ra được. Đối với cái này, ta thư viện một vị á thánh mở ra lối riêng, để cho một ít chính mình sinh ra không được hạo nhiên chính khí đệ tử vào triều làm quan, lợi dụng trong tay quyền hành kích thích thiên hạ tư thế, từ đó sinh ra một loại khác ngụy hạo nhiên chính khí. Mặc dù cùng chân chính hạo nhiên chính khí có một ít chênh lệch, nhưng cũng có thể vận dụng ta nho ra thần thông. Đến tận đây, Vân Hải thư viện bên trong phân làm quan văn hai mạch, cái kia Thẩm Hạo Nhiên đi chính là quan mạch, cho nên hắn vào triều làm quan, cùng triều đình đi có phần gần, thậm chí còn lấy triều dung của chúa. Nghe đến đó, Hạ Phàm liền hiểu, nguyên lai còn có loại này nội tình. Cái kia Lý huynh đi là văn mạch rồi. Lý Quan Kỳ có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, văn mạch người đều là có thể tự mình sinh ra hạo nhiên chính khí, nhưng thiên tài dù sao cũng là số ít, quan mạch mặc dù trên bản chất không bằng văn mạch, nhưng số lượng lớn, chung quy có thể xuất mấy cái thực lực cao cường hạng người. Mà cái kia Thẩm Hạo Nhiên ra, chính là quan mạch người. Thứ, người đọc sách khí khái hắn là một chút cũng không có học được, ngược lại là quan lại bao che cho nhau học được cái tinh túy. Hạ Phàm cười nói, như vậy cũng tốt so kiếp trước một ít sinh viên đại học lại một dạng, đánh lấy đại học là nửa cái xã hội cơ hiệu, đi đâu lớn lối nói đâu, ra trường học xem xét, chính mình cầu thí không phải, buồn cười cực kỳ. Mấy tháng sau đó chính là ta Vân Hải thư viện bí cảnh mở ra thời điểm, đến lúc đó Hạ huynh có thể đến xem, tại hạ nhất định nhiệt tình khoản đãi huynh này. Dễ nói, một lời đã định. Chương 85, Lục Khanh mời. Đều nói nữ nhân ở giữa kết giao bằng hữu là không có đạo lý có thể nói, kỳ thật nam nhân cũng giống vậy. Hôm qua còn đao kiếm đối mặt ba người, mấy ngày lại có thể ngồi cùng một chỗ nâng cốc luân hoàn, nam nhân ở giữa có lẽ kém chỉ là một bữa rượu, nhất là Hạ Phàm loại này dễ uống người. Lý Quan Kỳ tuy nói là người đọc sách văn nhân, tốt uống trà, nhưng rượu cũng thế, mà Mạc Kinh Xuân thân là kiếm tu, tính tình hào sảng, đi thẳng về thẳng, cảm thấy ngươi cái này người hợp tính, tự nhiên là lại nhiệt tình, huống hồ con hàng này một mực đối với hắn thế nào thê thiếp thành đàn hết sức cảm thấy hứng thú, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn liền kém lôi kéo hắn dập đầu thành anh em kết bái. Nhưng nghĩ đến người ta nương tử tu vi quá cao, sau khi trở về sư phụ mình còn phải thẳng mình gọi tiền bối, có thể bị đánh chết, ngẫm lại thôi được rồi. Mà lần này gặp nhau, Hạ Phàm cũng biết một chút Vân Hải thư viện nội tình, thật không nghĩ tới, người đọc sách thế mà còn phân công hệ. Kỳ thật cái gọi là văn mạch cùng quan mạch nhìn như một nhà, kỳ thực khác nhau rất lớn, có một ít học thức bên bác người, dù là trên thân đồng thời không một chút tu vi, nhưng như cũ thân có hạo nhiên chính khí, bình thường tà ma căn bản vào không thân. Nhưng quan mạch người nói trắng ra là chính là tại tu vi cơ sở bên trên, lợi dụng hoàng thất giao phó quyền hành, cải biến thiên hạ đại thế, trên bản chất là được phụ thuộc triều đình, phụ thuộc vào quốc gia khí vận. Hai cái cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Vân Hải thư viện quan mạch nhất mạch cùng triều đình đi có phần gần, nhưng lại bởi vì hắn thân có tu vi, cho nên cuối cùng vẫn là sẽ rời đi triều đình. Trong thời gian này nếu như có thể gặp được một cái tài hoa hơn người người, cũng có thể cho Khương quốc đến mang một ít chỗ tốt, kém nhất cũng có thể lưu lại một phần hương hỏa chi tình. Đêm đó Hạ Phàm mang theo ra ngoài dã đến trưa Bạch Ngọc về đến phủ công chỗ lúc, trưởng công chúa Khương Ngưng Vân ngay tại phòng chính ngồi. Gặp hắn trở về không khỏi nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì sao? Nghe nói ngươi hôm nay cùng Triêu Dung ngạch phụ động thủ. Nghe vậy, Hạ Phàm không khỏi sương sở, làm sao ngươi biết? Nơi này là kinh thành, chỉ cần ta muốn, có rất ít chuyện là ta không biết. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, toàn bộ trong hoàng thất, Khương Ngưng Vân địa vị thậm chí không thể so với thái tử kém cái gì, tăng thêm Vạn Kiếm Sơn bối cảnh, thậm chí liền ngay cả thái tử cũng không nguyện chọc chính mình cái này muội muội, cũng may nàng là cái thân nữ nhi, cũng không cần ghi nhớ hoàng vị, cho nên vị siêu nhiên. Nói xong, Khương Ngưng Vân đứng dậy đi tới Hạ Phàm trước thân, qua lại trên dưới dò xét, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Làm gì? Có việc nói sự tình, tại hạ không gần nữ sắc, tạ ơn. Hạ Phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra, đồng thời lui một bước. Phốc phốc. Khương Ngưng Vân còn chưa nói cái gì, phía sau hắn Bạch Ngọc nhưng là trước tiên nhịn cười không được, cái dám không gần nữ sắc, ăn không đến mới là thật. Xem như từ nhỏ đem hắn mãi đại hồ lộ tình, nàng quá rõ ràng Hạ Phàm cùng Liêu Thi Phi ở giữa quan hệ. Qua nhiều năm như thế, hai người cùng một chỗ thời gian còn không có nàng cùng Hạ Phàm cùng một chỗ thời gian nhiều, càng không cần nhắc tới loại chuyện đó. Huống hồ là hắn thật không gần nữ sắc sao? Ngày đầu tiên đến kinh thành liền muốn đi giáo phường ti người cũng xứng nói lời này. Cảm nhận được mỗi hồ lô chế giễu, Hạ Phàm thẹn quá hóa giận, bay lên chân trực tiếp đá vào nàng trên ông. Ai u, công tử, ngươi làm gì? Chính mình trở về phòng, nên làm gì làm cái đó đi. Về phòng liền trở về phòng, thử. Đuổi đi hồ lô tinh, Hạ Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chính mình khoác lác thời điểm bên cạnh có cái hiểu rõ người cảm giác quá không tốt chút ít. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể đem Thẩm Hạo Nhiên bị thương thành dạng kia. Người kia mặc dù là cái phế vật, đi vẫn là quan mạch, nhưng tu vi lại là chân thật xuất trần cảnh, dù là thần thông thủ đoạn không mạnh, nhưng ngươi một cái thuế phàm. Thật là kỳ quái. Lúc này cho dù ai cũng biết hắn thực lực rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, cùng Mạc Kinh Xuân khác biệt là, Khương Ngưng Vân cũng không cho là hắn tại ẩn giấu tu vi, cuối cùng tuổi tác ở chỗ này bày biện. Người khác không biết, nàng năm đó cũng đã gặp qua Hạ Phàm khi còn bé, tính toán thời gian, lúc này Hạ Phàm thậm chí còn chưa tới buộc tóc chi niên. Phải biết, nàng năm đó tại Cẩm Thành thời điểm, Xuân Xanh 20 cũng mới vừa vào kim đan cảnh, đây là nàng thiên phú dị bẩm, Ma Tông Tiêu Phượng Sơn như thế thiên tài một người cũng là 17 mới vào kim đan cảnh. Coi như Hạ Phàm đã vào kim đan, nhưng nàng tuyệt đối không tin hắn là xuất trần cảnh, càng không khả năng đem Thẩm Hạo Nhiên bị thương thành dạng kia, cho nên nàng càng muốn tin tưởng là Ma Tông bí pháp hoặc là có cao nhân ở trên người hắn lưu lại một ít thủ đoạn. Cuối cùng buổi trưa hôm nay cái kia đạo kinh thiên kiếm khí nàng cũng cảm nhận được. Ra tới lăn lộn, ai còn không có chút thủ đoạn, đúng không? Khương Ngưng Vân nhẹ gật đầu, cũng thế, nếu là người bình thường ta còn lo lắng hắn một phen, cái kia Thẩm Hạo Nhiên bối cảnh không yếu, đứng phía sau một vị đại nho, cho dù là đỉnh tiêm thiên kiêu cũng không nguyện trêu chọc, nhưng ngươi ta liền không quan tâm, bất quá nếu là dạng này, mấy tháng sau đó Vân Hải thư viện bí cảnh mở ra thời điểm, chính ngươi cẩn thận một chút, ta sợ bọn hắn từ đó làm chút ít tay chân, mặc dù sẽ không để cho ngươi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể. Không phòng. Hạ Phàm không nghĩ tới nàng thế mà lo lắng sẽ là cái này, một cái bí cảnh mà thôi, nói thật, hắn thật không có để ý như vậy. Ta đã biết, không có việc gì mà nói ta liền đi về trước rồi. Khương Ngưng Vân nhẹ gật đầu. Triều Dung quận chúa phủ. A a, ta muốn giết hắn, hắn là ai, hắn là ai, Điền lão, ngươi nói à, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này nằm ở trên giường Thẩm Hạo Nhiên kêu to, cảm thụ được trên người mình tổn thương, cùng với đoạn mất hai chân, tính tình cuồng vọng hắn không tiếp thụ được mình bị một cái vô danh tiểu tốt làm đục như vậy. Nhất là nghĩ đến mình bị người dẫm vào trong đất, không thể động đậy bộ dáng hắn liền hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương. Hắn đường đường Vân Hải thư viện đệ tử, sau lưng còn có thất cảnh đại nho ra ra, khi nào nhận qua làm nhục như vậy? Hạo Nhiên, đừng kích động, ngươi an tâm dưỡng thương chính là, cái kia Hạ Phàm bối cảnh không đơn giản, chúng ta những người này không thể ra tay, nếu không sẽ có đại họa. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Bất quá thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, sinh tử chớ luận, cái này người mặc dù bối cảnh mạnh, nhưng ta Vân Hải thư viện cũng không phải ăn chay, chỉ cần là các ngươi thế hệ trẻ tuổi tự mình động thủ, liền xem như giết chết hắn, Ma tông người cũng không thể nói cái gì, nhớ kỹ, khi biết rõ chính mình không phải hắn đối thủ thời điểm, tránh né mũi nhọn mới là lựa chọn tốt nhất, tiếp đó có thể mượn đao giết người, hiện tại kinh thành tụ tập thiên kiêu không phải tại số ít. Điền Hầu từ tốn nói. Nghe vậy, Thẩm Hạo Nhiên ánh mắt không khỏi sáng lên, loại này quyền mưu quỷ kế, đúng là bọn họ mạch này am hiểu, lập tức tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ đối sách. Thời gian thoáng một cái trôi qua hai ngày, Hạ Phàm mỗi ngày chính là buổi tiếp Hồ Lô Tinh tại kinh thành đi dạo, Mạc Kinh Xuân mỗi ngày đúng hạn tới cửa đến lĩnh giáo nhân sinh triết học, học được một bụng thẳng nam trích lời đồng thời đắc chí. Hạ Phàm đều có chút lo lắng cái này người có thể hay không cô độc sống quãng đời còn lại, nhưng suy nghĩ một chút, hắn đơn lấy đối với mình cũng không nhiều lắm chỗ xấu, liền bỏ mặc. Trưa hôm nay, Hạ Phàm cùng Khương Ngưng Vân tại biệt viện ngồi chơi, đúng lúc này, bên trong phủ hạ nhân đến đây bẩm báo. Điện hạ, cửa ra vào có một vị tự xưng là Thiên Hương môn nữ tử đến đây cầu kiến. Nghe nói như thế, hai người không khỏi liếc nhau, cho rằng lại là Lục Khanh. Mời nàng tiến đến. Rất nhanh, một tên lụa trắng che mặt nữ tử xuất hiện tại hai người trước mắt, nhưng cũng không phải là Lục Khanh, ngược lại là một là vóc dáng cao gầy, trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ tử. Thiên Hương môn Trúc Na Nguyệt, gặp qua trưởng công chúa. Trúc cô nương, không biết ngươi tìm ta vì chuyện gì? Nghe vậy, Trúc Na Nguyệt đầu tiên là quay đầu nhìn Hạ Phàm liếc mắt, không khỏi mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc, lập tức nói: "Tại hạ là thay Lục sư tỷ cho hạ công tử truyền một lời, còn xin hạ công tử đi thẩm viên tụ họp một chút." Chương 86, Manh Hạt Môn. Đông Thành, Thẩm Viên. Nơi này là Thiên Hương môn tại kinh thành căn cứ, chính là hiện tại Bình Nam Vương phi vì bọn nàng lưu lại. Mà Bình Nam Vương thê tử chính là Thiên Hương môn đệ tử, chỉ có điều Bình Nam Vương không giống cái khác vương gia, hắn tu vi khá cao, cho đến thiên tự cảnh, cứ việc vô tâm triều chính, nhưng ở trong triều địa vị siêu nhiên, lúc trước phong đức đăng cơ trước đó, tiếng hô cao nhất chính là vị này vương gia. Cho nên Thiên Hương môn mới có thể tại kinh thành cái này tấp đất tấp vàng chỗ có dạng này một tòa trạch viện, cho dù là Vạn Kiếm Sơn bọn người chỗ ở đều không có nơi này xa hoa. Lúc này Hạ Phàm mang theo Bạch Ngọc cùng Trúc Nam Nguyệt nhàn nhã đi tại kinh thành trên đường cái, không để ý chút nào người chung quanh tầm mắt. Chậc chậc, cái này kinh thành gần nhất hai ngày là thật càng ngày càng náo nhiệt ha. Một thân đen gấm cẩm bào Hạ Phàm cười nói. Tại người qua lại con đường bên trong, vóc dáng cao gầy, khí vũ bất phàm, thậm chí là tay nắm đao kiếm người khắp nơi có thể thấy được, thêm chút cảm giác liền có thể phát hiện những người này trên thân đều có tu vi kể bên người. Bất quá phần lớn tu vi đều tại thuế phàm cảnh, kim đan đều một vài cái. Đây là tự nhiên, sau 4 ngày chính là nhân bảng tranh đoạt. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều năm hơn nhẹ một đời đến đây quan sát, sẽ bị so hiện tại càng náo nhiệt. Xác thực, vô luận là Lý Thượng Huyền còn là Huyền Cơ Hòa Thượng đều là thành danh đã lâu người, đặt ở một ít tiểu môn tiểu phái trên thân, bọn hắn cũng coi là cấp cao chiến lược. Dạng này hai người ở đây tranh bảng, tự nhiên là khó gặp. Phải biết, tu vi đạt đến trung tam cảnh trở lên, phần lớn chọn đi tới bất tường chi địa chém giết, đương nhiên, đơn thuần người tự nguyện. Bên kia gặp nguy hiểm, tự nhiên cũng có cơ duyên, tốc độ tu luyện lại viễn siêu ngoại giới, đủ loại thiên tài địa bảo, thậm chí còn có chiến công. Một ít đại tông môn thiên tài cũng không biết quá sớm tiến vào bất tường chi địa, đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì muốn đi cũng không có người ngăn đón ngươi. Nếu như bất tường chi địa tình hình chiến đấu báo nguy, khi đó chính là không đi cũng phải đi tới. Lý Thượng Huyền cùng Huyền Cơ và còn sớm liền đi quá bất tường chi địa, chiến tích nổi bật, cho nên hai người quyết đấu mới có thể như thế hấp dẫn người. Đương gia ngươi tỉnh a, đương gia, oa, có ai không, cứu mạng a. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng la khóc, ba người nhìn lại, phát hiện một cái trung niên phu nhân đang ôm một cái ngã trong vũng máu nam nhân. Mà hai người cách đó không xa trên đường phố đứng hai vị tay cầm binh khí người trẻ tuổi, chung quanh để chống một khối lớn đất trống, xem bộ dáng là hai người độc thủ, đã ngộ thương vị kia trung niên nam nhân. Đem đồ vật giao ra, hôm nay ta thà cho người khỏi chết. Ngươi đừng hòng, kia là sư đệ ta dùng mệnh đổi lấy. Hai người gắt gao đối lập, không ai nhường ai, cực kỳ hiển nhiên là đem bên ngoài thủ đưa vào kinh thành đồng thời còn độc thủ. Gặp như thế, Hạ Phàm không khỏi lắc đầu, ai, chỉ là đáng thương cái kia người vô tội. Nghe nói như thế, một bên Trúc Nam Nguyệt nhưng là cười nói, người sắp chết mà thôi. Vừa dứt lời, không trung một đạo ngân quang hiện lên, trong chốc lát, hai vị người trẻ tuổi đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi phun ra lên cao, ngay sau đó hạ xuống là một vị thân mang áo giáp màu bạc, tay cầm trường thương người. Cả gan tại trong thành tùy ý động thủ người, giết không tha. Băng Lãnh tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, để cho phụ cận không ít người trong tu hành sợ hãi, vừa rồi bọn hắn còn tại cách đó không xa cười ha hả nhìn xem náo nhiệt, không nghĩ tới một giây sau cảnh cáo liền rơi vào trên người mình. Dứt lời, chấp thương nam tử mũi thương vậy một cái, trên đất hai cỗ thi thể bay lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mở ra vết máu cùng với cách đó không xa vị kia ôm chồng mình trung niên đại thẩm gào khóc, tỏ ra vô cùng thê lương. Đây chính là thân là phổ thông bách tính bi ai, đối mặt có quyền thế người bọn hắn đều không thể phản kháng, huống chi đây là tu hành đám người, thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, đúng là như thế. Ngươi đã sớm biết sẽ là dạng này. Hạ Phàm quay đầu hỏi. Đối với cái này, Trúc Nam Nguyệt nói khẽ, hai ngày này theo rất nhiều người trong tu hành tràn vào kinh thành, tự nhiên thời gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại sự tình này. Đối với cái này, Hoàng thất phái ra cấm vệ quân tinh nhuệ, toàn bộ ngày tại kinh thành tuần tra, dám can đảm thương tới người vô tội, đều giết. Nhất là nơi này còn là Đông Thành, phía trước cách đó không xa có một cái quảng trường lôi đài, thời gian thỉnh thoảng liền sẽ có người đi tới tỉ thí, chết người cũng là thường có sự tình, tất cả mọi người thói quen. Liên cái này ngắn ngủi hai ngày, bị giết đệ tử trẻ tuổi đã cao tới hơn 10 người, làm ra rất không tệ hiệu quả. Hạ Phàm gật đầu, đây đúng là một cái không tệ biện pháp, cũng may Khương quốc thực lực không yếu, nếu không thì chính là tự chuốc họa. Rất nhanh, hai người liền rời đi nơi đây. Cuối cùng chuyện này chỉ có thể xem như một cái khúc nhạc dạo ngắn. Khi ba người nhanh đến thẩm viên thời điểm, Hạ Phàm đột nhiên hỏi: Trúc cô nương, tại tuyến có một vấn đề tương đối nghi hoặc. Hạ công tử mời nói. Hạ Phàm chuyển thân, nhìn về phía Trúc Nam Nguyệt trên mặt lụa trắng không khỏi hỏi: Thiên Hương môn đệ tử đều là lụa trắng che mặt là có cái gì thuyết pháp sao? Còn có chính là vì cái gì có người không cần lụa trắng che mặt? Năm đó hắn ký kết hôn thứ lúc, Thiên Hương môn đầu lĩnh người kia liền không có đeo khăn che mặt, làm như hắn mười phần nghi hoặc. Nghe vậy, Trúc Nam Nguyệt không khỏi túi đầu cười một tiếng, lập tức nói: Hạ công tử là muốn nhìn một chút ta dưới khăn che mặt bộ dáng hay sao? Lục sư tỷ biết không, ta Thiên Hương môn nữ tử từ thành niên lên đều sẽ mang mạng che mặt, chỉ có tìm tới vừa ý lang quân mới có thể lấy xuống, là đến chính là phòng ngừa một ít trông mặt mà bắt hình dong nam tử mà thôi. Hạ Phàm, Thiên Hương môn đệ tử bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, tự thân thành trận, trừ phi là tu vi cao hơn nhiều các nàng, nếu không căn bản là không có cách dòm kỳ dạng tướng mạo. Chúc cô nương nói đùa, tại hạ tuyệt không ý này. Đối với cái này, một bên Bạch Ngọc tắc phốc phốc một chút cười ra tiếng. Ta ngược lại là cảm thấy cái này khăn che mặt ngược lại là phòng ngừa nam nhân hàng rầm dùng, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hết thể đã trễ rồi, ha ha ha. Nghe nói như thế, Trúc Nam Nguyệt không khỏi trợn mắt nhìn, ngươi, lớn mật. Gặp như thế, Hạ Phàm nhanh tới trước, Trúc cô nương bất giận, còn xin không nên cùng nàng chấp nhận. Nói xong, hắn còn trừng Bạch Ngọc liếc mắt, nói mỏ gì nói thực. Nói thật, hắn kỳ thật cũng loại suy nghĩ này, khẩu trang có thể che đậy, cái này khăn che mặt đồng lý, chỉ cần tư thái không tệ, có trời mới biết bên trong rốt cuộc là ô mai hay là cà chua. Vậy liền cùng mở hộp mù không sai biệt lắm. Chọn được cái dạng gì nữ tử đều có cực nhân tố, vận khí tốt nương tử xinh đẹp như hoa, vận khí không tốt nương tử là như hoa, ngẫm lại đều kích thích. Hắn nguyện xưng đối phương là manh hạt môn, hơn nữa lấy Thiên Hương môn thế lực hẳn không có cái nào nam tử dám lên cửa hàng dầm sao, cho nên toàn là khen ngợi, cái này cũng đưa đến Thiên Hương môn nữ tử trở thành đại chúng lý tưởng nhất đạo lữ. Xem tại hắn mặt mũi bên trên, Trúc Nam Nguyệt đè xuống hỏa khí, rất nhanh ba người liền tới đến thẩm viên cửa lớn trước đó. Bọn tỉ muội mở cửa nhanh, Hạ công tử tới rồi. Theo Trúc Nam Nguyệt vừa dứt lời, thẩm viên cửa lớn dồn sức đánh mở, lập tức từ bên trong thoát ra mấy tên đồng dạng lụa trắng che mặt nữ tử, đem hắn vây lại. Đây chính là Hạ công tử a, ai u, dáng dấp thật là xinh đẹp. Lục sư tỷ còn gạt chúng ta nói là cố nhân, nguyên lai là ẩn nút đi một vị cố ý lang quân nha. Hạ công tử, ngươi là lúc nào cùng chúng ta Lục sư tỷ đính hôn nước a? Lần thứ nhất tới cửa, tỷ phu ngươi liền chuẩn bị tay không sao? Lễ vật đâu, nhanh lấy ra đi. Đúng thế đúng thế. Nhanh chút nhanh chút. Khắc 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 khắc. Nhìn qua đám nữ tử này, Hạ Phàm cả người đều không tốt, nhìn các nàng ánh mắt, phảng phất muốn ăn rồi chính mình một dạng. Thế nào cảm giác chính mình giống như là dê vào miệng cọp đâu. Chương 87, một nhóm trưởng nữ. Luận bị một đám vây quanh yến yến nữ tử vây quanh là một loại gì thể nghiệm? Lần trước có loại cảm giác này hay là tại lần trước? Năm đó hắn tại Cẩm Thành giáo phường ti cũng là người gặp người thích tồn tại, hoa gì khôi đều là tranh cướp giành giật ôm hắn, chỉ bất quá hắn lúc đó vẫn còn con nít. Hiện tại thì không phải vậy, trước mắt những cô gái này mặc dù mặt là hồ mù, nhưng tư thái là một cái so một cái to non dài, hắn thậm chí còn chứng kiến hai ngày trước gặp một lần tân anh, hô tỷ phu người kia chính là hắn. Tỷ phu, lần trước ta còn tưởng rằng ngươi là lừa đảo đâu, không nghĩ tới ngươi thật nhận biết Lục sư tỷ. Thần anh một mặt hưng phấn nói. Từ lúc Lục Khanh tại trưởng công chúa phủ cùng hắn gặp mặt sau đó, trở về liền có một ít không quan tâm, rốt cục tại hôm nay trực tiếp nói cho chính các nàng cùng Hạ Phàm quan hệ. Cái này cũng đem chúng nữ kinh hãi quá sức, hai ngày trước đám người chỉ là trêu chọc, nhưng không nghĩ tới thế mà thành sự thật. Cái này còn phải sao? Tại Thiên Hương môn, nữ tử có tình lang, đây chính là đại sự, thành thân sự tình muốn so tu vi thêm gần một bước còn muốn khiên động nhân tâm. Cho nên Thiên Hương môn dù là những năm gần đây thượng tam cảnh cao thủ có một ít không người kế tục, nhưng hắn người khủng bố mạch lại một mực để các nàng ổn thỏa đỉnh cấp tông môn trong hàng ngũ. Đang lúc Hạ Phàm một mặt không biết làm sao lui lại lúc, Lục Khanh thân ảnh chậm rãi từ bên trong cửa đi ra. Ôn ôn nào ảo, còn thể thống gì? Mặc dù là trách móc nặng nề ngữ điệu, nhưng thanh âm lại làm cho người cảm thấy như một xuân phong, tựa như nhà bên ôn nhu tỉ tỉ mở dạng, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận. May mắn Hạ Phàm lúc này tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là năm đó Hải Đồng nhìn thấy loại tình huống này, cần phải hô to một tiếng hiền lành tiểu di. Quả nhiên, nhìn thấy Lục Khanh ra tới, các vị nữ tử lập tức chậm rãi thối lui. Lục sư tỷ. Lục Khanh nhẹ gật đầu, chậm rãi đi lên phía trước, hạ thấp người nói: "Thiếp thân đã ở quý phủ đợi 3 ngày, nhưng không thấy công tử đến đây, chỉ có thể để cho trúc sư muội đi mời, mong rằng công tử chớ trách." Nhìn trước mắt văn tĩnh hữu lễ, tự nhiên hảo phóng nữ tử, Hạ Phàm cứ việc có một ít đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể đáp lễ, không ngại sự tình, không ngại sự tình. Hắn tình nguyện đối mặt Khương Ngưng Vân loại kia nữ tử, không cao hứng trực tiếp liền đối, cùng lắm thì đánh một trận, ngược lại lẫn nhau cũng có chút không quan nhìn. Thế nhưng cái này Lục Khanh thì không phải vậy, ở trước mặt hắn hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhân tư thái, hơn nữa lấy thiếp thân tự xưng, căn bản không có chỗ ra tay, muốn chọn ma bệnh đều tìm không ra tới. "Hạ công tử, mời theo thiếp thân vào nói mà nói." "Ngậy." "Tốt." Sau đó, hai người sóng vai đi vào thẩm viên bên trong, phía sau các vị nữ tử cũng biến mất theo không gặp, đi tới một chỗ trong nội viện, sau lưng chính là Lục Khanh trụ sở của mình. Hai người ở trong viện một chỗ đình nghỉ mát chỗ ngồi xuống, rất nhanh, vừa rồi các vị nữ tử riêng phần mình bưng trái cây trà uống đi đến, đem bày trên bàn sau đó yên lặng đứng tại Lục Khanh sau lưng. Nhìn như văn văn tĩnh tĩnh, kỳ thực ánh mắt đều ngủ cục hướng Hạ Phàm trên thân nghiêng mắt nhìn, rất rõ ràng đều đang giả vờ đâu. "Hạ công tử chớ trách, đây đều là thiếp thân đồng môn sư muội, người ta việc hôn ước các nàng cũng hiểu biết, sau này công tử tùy thời có thể tới đây tìm ta." Cùng Khương Ngưng Vân loại kia không nguyện công khai ý nghĩ so sánh, Lục Khanh thì không phải vậy, như là đã gặp qua, vậy liền thoải mái đối với mình đồng môn sư muội nói thẳng cáo chi, không có chút nào nhăn nhó. Tại cảm tình loại sự tình này bên trên, văn văn tĩnh tĩnh Lục Khanh ngược lại so tính cách trực sảng Khương Ngưng Vân tới càng thêm quả quyết. "Ngạch, không sao, không biết hôm nay Lục cô nương mời ta đến đây vì chuyện gì?" Hạ Phàm hỏi. "Không có việc, chính là muốn gặp một lần công tử, thân phận của ta đi qua không tiện lắm, chỉ thế thôi." "Hạ Phàm." Vậy liền cực kỳ lung túng, hắn hạ mỗi người vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, chưa từng có bị nữ nhân vậy trải qua. Đương nhiên, Bạch Ngọc không tính, bởi vì nàng không phải người, chớ nói chi là nữ nhân, còn như cái khác, vô luận là Liêu Thi Phi hay là Lâm Tố, hoặc là năm đó giáo phường ti bên trong đám người, vừa bắt đầu đều là đem hắn cho rằng hải tử. Liêu Thi Phi còn tốt, từ lúc hai người thần thức giao hòa sau đó, nàng đối Hạ Phàm cảm giác đã bắt đầu chuyển biến, ít nhất không đem hắn coi là hải tử đến xem. Đây là hắn lần đầu gặp được loại cô gái này, thật là có chút chống đỡ không được a. Nhìn hắn bối rối nghe, chung quanh các vị nữ tử cũng lại không kèm được, riêng phần mình che miệng cười khẽ. "Tỷ phu, ngươi là lúc nào cùng sư tỷ quyết định hôn ước a?" Tiểu sư muội Tần Anh tò mò hỏi. Vấn đề này cũng là chúng nữ đều muốn biết, vì thế mắt không chấp nhìn hắn chằm chằm, chờ mong câu trả lời của hắn. "Ngạch, thông gia từ bé, chỉ là Lục cô nương coi trọng, mới không có hết hiệu lực." "Đúng là thông gia từ bé, lúc đó hắn chỉ có thể coi là cái hài đồng, cũng không thể là chỉ phúc vi hôn sao? Nói như vậy ít nhất còn có thể phòng ngừa bạo lộ tuổi của mình vấn đề. Đều là người trong tu hành, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo căn bản không phân rõ người niên kỷ, cho nên hắn mới dám trắng trợn nói nhảm. Hoa lại là thông gia từ bé, chẳng lẽ là Lục sư tỷ lên núi trước đó thanh mai trúc mã? Đây cũng quá làm cho người thèm muốn đi à nha. Thiệt thòi chúng ta quan hệ tốt như vậy, Lục sư tỷ, ngươi có dạng này một vị vừa ý lang quân thế nào giấu giếm chúng ta lâu như vậy à?" Quả nhiên, nghe đến hắn lời này, chúng nữ trực tiếp liền nổ tung, cũng lại giả hay sao văn tĩnh bộ dáng bắt đầu liễu dĩ oán giận nói. Gặp như thế, Hạ Phàm không khỏi nết nết miệng, thông gia từ bé, nhắc tới cái hắn coi như quá nhiều, chuyện trung thân của hắn đều là thông gia từ bé. Mà Lục Khanh cũng không vạch trần hắn, ngược lại nói ra. Nếu là quyết định hôn nhân sự việc, nào có không làm đếm được đạo lý. Chỉ có điều chúng ta cũng nhiều niên chưa từng thấy qua, thiếp thân cũng không biết ngươi yêu thích, lại càng không biết ngươi thích gì cái gì một dạng nữ tử. Nói xong hướng Bạch Ngọc phương hướng nhìn nhìn, gặp như thế, còn lại nữ tử đều nhìn về phía Bạch Ngọc, dường như có một loại cùng chung mối thù địa bộ. Cuối cùng hôn ước này đều có. Bên cạnh ngươi còn mang theo dạng này một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, có phải hay không xem thường ta Thiên Hương môn? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Ngọc không sợ chút nào, ngược lại đi tới Hạ Phàm sau lưng, vươn tay thay hắn theo vai. Công tử nhà ta từ nhỏ dễ hòng đây, không có ta chiếu cố không tốt, có phải hay không a công tử? Nghe vậy, chúng nữ không khỏi trợn mắt nhìn, khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Hôm nay việc này Hạ Phàm nếu là không cho các nàng một cái công đạo, cho dù là Ma Tông đệ tử các nàng cũng không đáp ứng. Nếu có lựa chọn, hắn thật muốn tìm người, mà không phải cái hồ lô tinh. Bạch Ngọc là bị cố ý an bài ở bên cạnh ta bảo hộ ta, cũng coi là ta. Trường bối. Nghe nói như thế, mọi người đều là sức sở, các nàng thế nào xem cũng không có cảm thấy đó là cái cao nhân tiền bối, nhưng gặp hắn nói như vậy, Lục Khanh lại đứng dậy hướng về phía Bạch Ngọc hơi hơi không người. Lục Khanh, xin ra mắt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Chúng nữ gặp cái này cũng chỉ có thể hành lễ nói. Lấy Bạch Ngọc tuổi tác bối phận xác thực coi là tiền bối, cũng không tính loạn bối phận. Miễn. Miễn đi. Ác miệng hồ lô nơi đó gặp qua loại chiến trận này, đối phương khách khí như thế, làm như nàng ngược lại không tốt mở miệng châm chọc. Tỷ phu còn chưa trả lời ngươi thích gì cái gì một dạng nữ tử, có phải hay không ta Lục sư tỷ dạng này a? Một bên tiểu sư muội Tần Anh hỏi, làm tuổi tác nhỏ nhất nàng, đối nam nữ chi tình tự nhiên là đặc biệt hướng tới, cho nên lúc này cũng phá lệ hưng phấn. thích ý cái gì một dạng nữ tử? Trước hết phải biết bay a. Nghe vậy, đám người là một mặt dấu hỏi, biết bay. Chẳng lẽ là đúng nữ tử tu vi có yêu cầu? Ít nhất phải là kim đan cảnh. Nhưng ngay lúc đó Hạ Phàm liền phát hiện không đúng, biết bay yêu cầu này ở chỗ này quá thấp chút ít, sau đó liền nói ra. Vừa rồi cái kia không tính, ta tương đối thích ý tinh thông xe đẩy tháo dỡ cùng lắp ráp nữ tử. Chúng nữ. Là tại không tốt tin tưởng siêu nhân điện quan cũng được. Chúng nữ. Một đám trực nữ, không cứu nổi. Chương 88, ngươi cửu nhân không y ta. Ra một chút, cảm giác rất vui vẻ. Bọn này nữ quá nhiệt tình một ít, làm như hắn một đại nam nhân đều sắp không có ý tứ. Tục ngữ nói tốt, nhiều nữ nhân chỗ không phải là liền nhiều, hơn nữa nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm. Đương nhiên, Liễu Thi Phi ngoại trừ, trong ngực ôm muội, tổn thương gấp bội, thậm chí phú bà còn có thể cho hắn một thanh tốt hơn kiếm. Bất quá cái này Lục Khanh đúng là rộng rãi nam đồng bào trong lòng lý tưởng hình, so với Liễu Thi Phi cái chủng loại kia không thực tế, thậm chí tính cả phòng đều phải yêu cầu tu vi tiên nữ tới nói, nữ tử trước mắt này cho người cảm giác càng thêm chân thực một ít. Nội viện bên trong, Hạ Phàm cùng một đám nữ tử tọa hạ chuyện phiếm, rất nhanh liền quá rồi một canh giờ, mặc dù hắn cũng không phải loại kia biết dô nữ tử người, nhưng cũng may hiện tại là người khác hiếu kỳ về hắn, đồng thời còn không cần hắn tìm chủ đề. Nghe nói hai ngày trước Vân Hải thư viện Thẩm Hạo Nhiên bị công tử đánh thành trọng thương, ngay cả thân vệ thống lĩnh đều xuất hiện, công tử không có bị thương chứ? Nói xong, Lục Khanh tố thủ cho hắn châm trà, một đôi mắt đẹp mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn. Hạ Phàm lắc đầu, thế nào ngươi cũng biết tin tức. Hai ngày trước cái kia đến kinh thiên kiếm khí, muốn không biết cũng khó khăn, bất quá nếu không phải Mạc đại ca chính miệng nói là ngươi bỏ xuống tay, ta còn không biết công tử tu vi vậy mà đã đến trình độ như thế. Lục Khanh cảm thán nói, Mạc Kinh Xuân cùng nàng trong tông môn một vị sư tỷ đi rất gần, cảm giác là có như thế chút ý tứ, tự nhiên đối với các nàng những người này tương đối nhiệt tình. Dạng này a, chỉ là ỷ vào ngoại lực, tính không được thủ đoạn gì. Hạ Phàm cười nói, mà Lục Khanh nhưng là như có thâm ý nhìn xem hắn nói, nghe Mạc đại ca nói, ngươi vừa bắt đầu nhưng không có vận dụng ngoại lực. Bất quá ngươi tu vi càng cao, thiếp thân cũng càng cao hứng. Nàng vốn cho rằng Hạ Phàm chỉ là thân có khí vận, nhưng không nghĩ tới tu hành thiên phú cũng như thế siêu nhiên, mình cùng mà so sánh với, cũng coi là trèo cao. Đúng lúc này, một bên Trúc Nam Nguyệt không khỏi buồn bã nói, Lục sư tỷ, hạ công tử thế nhưng là đối ngươi dưới khăn che mặt dung mạo hiếu kỳ gấp đâu. Nghe đến lời này, chúng nữ không khỏi ồn ào. U, hạ công tử thế nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn sao? Ta xem là đợi không được. Lục sư tỷ dung mạo khuynh thành, ta một nữ tử nhìn đều tâm động, lại thêm khỏi bàn nam nhân. Mà Lục Khanh gặp cái này nhưng là có chút ngượng ngùng túi đầu, gặp như thế, Hạ Phàm tranh thủ thời gian về đến. Cũng không phải là như thế, Trúc cô nương chớ có nói lung tung, tại hạ tuyệt không ý này. Muốn nói hắn không muốn xem Lục Khanh dưới khăn che mặt là bộ dáng gì, cái kia đúng là không có khả năng, nhưng bị người ở trước mặt nói ra chính là một chuyện khác, làm như hắn tựa như là chưa từng thấy nữ nhân mở dạng. Thiếp thân ngược lại là nguyện ý lấy xuống khăn che mặt, bất quá công tử cần phải biết, có hay không muốn cùng ta trở về tông môn thành thân. Quá rồi một hồi lâu, Lục Khanh ôn nhu nói. Đối với cái này, đám người không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, chỉ cần hắn đồng ý thành thân, vậy chuyện này liền thành, nhưng nếu như hắn không đồng ý, việc này liền phiền toái. Cảm giác thế nào chọn đều là cái chết. Hạ huynh, huynh đệ ta tới tìm ngươi, Lục tiên tử, Hạ huynh tại ngươi cái này sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Mạc Kinh Xuân thanh âm, tựa như cây cỏ cứu mạng mở dạng, tới cũng quá kịp thời một chút. Xuân ca, lão Mạc, ta ở chỗ này đây. Theo hắn hô to, Mạc Kinh Xuân thân ảnh rất mau ra hiện tại nơi cửa, gặp hắn bị một đám nữ tử vây quanh, không khỏi sinh lòng thèm muốn. Hạ huynh, ta đi tới sư muội quý phủ, nghe nói ngươi tại Lục tiên tử bên này, quả là thế. Gặp hắn còn muốn đi lên phía trước, Hạ Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, một cái túm trụ bạch ngọc sau đó cái cổ chạy vội tiến lên, đi tới Mạc Kinh Xuân bên cạnh nhỏ giọng truyền âm nói: "Đi mau, cứu ta mạng chó." "Mạc Kinh Xuân, Lục cô nương, ta cùng lão Mạc còn có việc, liền đi trước, hai ngày nữa lại đến bái phòng." Nói xong, một cái tay túm lấy bạch ngọc, một cái tay khác lôi kéo Mạc Kinh Xuân, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc liền chạy ra khỏi thẩm viên. "Ai, Hạ công tử, Hạ công tử." Hắn chạy cái gì a? Đúng đấy, chúng ta còn có thể ăn rồi hắn sao? Nhìn xem chạy vô tung vô ảnh Hạ Phàm, Lục Khanh không khỏi có một ít nhàn nhạt thất vọng, nhưng trong lòng cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền cảm thấy có chút buồn cười. Hạ Phàm lôi kéo hai người chạy rồi rất xa, thẳng đến nhìn không thấy thẩm viện cửa lớn mới dừng lại. "Huynh đệ, ngươi thế nào bị sợ đến như vậy? Lục tiên tử cũng không giống người xấu a." Mạc Kinh Xuân nghi ngờ nói. "Ngươi biết cái gì, tóm lại huynh đệ ta lại suýt chút nữa bị trộm tới làm áp trại phu nhân." "Mạc Kinh Xuân, còn có loại chuyện tốt này? Là mười hắn không gặp được." "Được rồi, không bằng ngươi, vừa lúc chúng ta tại Đông Thành, đi lôi đài nhìn xem thế nào." "Lôi đài?" "Chính là đặc biệt cho các tông đệ tử chuẩn bị chỗ, có người tới đây trả thù, có người muốn phân cái cao thấp, tóm lại mấy ngày nay nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt." Còn chưa chờ hắn đáp ứng liền bị Mạc Kinh Xuân lôi kéo rời khỏi. Rất nhanh hai người liền đi tới Đông Thành náo nhiệt nhất Thái Thị Khẩu, nơi này đã tạm thời bị đổi thành một tòa diễn võ trường, ở giữa còn đứng sừng sững lấy một cái lôi đài, hai bên tràn đầy nhìn xem náo động đến người, thậm chí còn xen lẫn cái này không ít người bình thường. Cách đó không xa đứng một hàng thân mang ngân giáp, tay cầm trường thương cấm vệ quân, để phòng những người này mất khống chế, làm bị thương bình dân. Hai bên còn đều có một tử lâu, tràn đầy quần chúng, hơn nữa phần lớn đều là thân có tu vi người. Hai người vừa tới, liền thấy trên lôi đài một vị to con đại hán bị người một đao đeo đầu, đầu lâu bay ra thật xa.
Ú, Thiên Linh Minh người hôm nay thế nào tự thân hạ tràng, không nên a.
Mạc Kinh Xuân nhìn về phía trên lôi đài cầm đao nam tử nghi ngờ nói.
Theo lý mà nói, nơi này tuy là cho tu hành đám người đặc biệt mở ra tới sân bãi, nhưng đại tông môn bình thường sẽ không tùy tiện hạ tràng, chỉ là nhằm vào những tán tu kia hoặc là môn phái nhỏ đệ tử. Cuối cùng đại tông môn đệ tử tu vi đều cao, có rất ít xung động.
Thiên Linh Minh.
Hạ Phàm có chút nghi ngờ hỏi.
Ngươi quên rồi, liền trước mấy ngày tại Hải Đức lâu cùng ngươi lên xung đột cái kia, bất quá lần này Thiên Linh Minh không đến cái gì tốt tay, đều là một đám con tốt nhỏ, không có tí sức lực nào.
Nói cho cùng, nếu không phải lần này nhân bảng tranh đoạt chính là bọn hắn Vạn Kiếm Sơn đại sư huynh, hắn cùng Khương Ngưng Tuyết cũng sẽ không trở về, tới phần lớn chính là các vị kim đan đệ tử.
Sư đệ, đã nói chỉ là luật bản, ngươi vì sao phải xuống cái này ngoan thủ?
Một thân ảnh lên đài, nhìn xem đầu một nơi thân một mẹo trắng hán, hướng về phía trên đài cầm đao nam tử nghiêm nghị nói.
Đao kiếm không có mắt, nếu là sợ chết cũng đừng lên đài, không có người buộc hắn.
Nam tử nói khẽ, lập tức chuyển thân rời đi.
Nhìn đối phương thân ảnh, nam tử không khỏi siết chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, nhưng sau cùng cũng không có dũng khí dám vì chính mình sư đệ lấy lại công đạo, chỉ có thể thu hồi thi thể nhanh chóng ẩn vào trong đám người.
Nhìn xem một màn này, Hạ Phàm hai người không khỏi lắc đầu, môn phái nhỏ bi ai.
Lập tức hai người tới một chỗ quán rượu ngồi xuống, xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ nhìn về phía xa xa lôi đài, thỉnh thoảng liền có người lên đài luận bàn một phen.
Cùng lúc đó, đối diện quán rượu, Ti Phi Trần hài lòng nhìn xem sư đệ của mình trở về.
Làm rất tốt.
Tạ sư huynh khích lệ.
Đúng lúc này, một tên áo xám nam tử tiến lên, nhỏ giọng nói.
Sư huynh, cái kia Hạ Phàm đến rồi, ở phía đối diện.
Nghe nói như thế, Ti Phi Trần ánh mắt không khỏi sáng lên.
Ồ, rốt cục chờ đến, liền chính hắn sao?
Ngoại trừ ngày đó nữ tử áo trắng kia, Vạn Kiếm Sơn Mạc Kinh Xuân cũng tại.
Nam nhân hồi đáp.
Chuyện gì xảy ra, không phải nói hắn cùng Vạn Kiếm Sơn không quan hệ sao?
Quên đi, đến rồi là được, đi, đem lão tướng gọi tới. Xem huynh đệ ta thế nào cho hắn xuất khí.
Rõ.
Rất nhanh, đang lúc Hạ Phàm cùng Mạc Kinh Xuân vừa ăn vừa nói chuyện vừa nhìn náo nhiệt lúc, đột nhiên hai âm thanh gần như đồng thời truyền ra.
Kim Thai Tông Hạ Phàm, mấy ngày trước đây làm tổn thương ta huynh đệ, hôm nay ta Ti Phi Trần hướng các hạ lĩnh giáo một hai.
Tiến Hoành Nghĩa, Ma Tông Hạ Phàm, đi ra đánh một trận.
Hạ Phàm,
Mạc Kinh Xuân, huynh đệ, ngươi cửu nhân không ý ta.
Chương 89, liền cái này.
Bởi vì cái gọi là người trong giang hồ trôi, sao có thể không bị chém?
Mấu chốt hắn mới trôi hơn 2 tháng. Đại bộ phận thời gian cũng đều trên đường, làm sao lại đột nhiên liền có nhiều người như vậy muốn làm chính mình.
Nếu là Khôn Tu thì cũng thôi đi, ta coi như các nàng thèm chính mình khí vận, mấu chốt là từng cái đại lao ra vì sao đối với hắn cũng dùng sức, đào đào ăn nhiều sao.
Vừa dứt lời, mọi người tại đây không khỏi kinh hô, lại có người khiêu chiến, hơn nữa còn giống như không phải luật bản, mà là kết thủ kết toán.
Người bình thường xem chính là náo nhiệt, nhưng ở trận người trong tu hành cũng không ít, nghe đến cái này hai tiếng tự giới thiệu, cũng không khỏi nhíu mày.
Cái quỷ gì, là trùng tên sao?
Vì cái gì một cái là Kim Thai Tông một cái là Ma Tông?
Nghe nói như thế, Hạ Phàm cũng không nhịn được nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ gặp lúc này đứng hai người, một cái chính là trước mấy ngày tại Hải Đức lâu từng có gặp mặt một lần Ti Phi Trần, mà khác một cái nhưng là một vị màu xanh cẩm bào an mặc công tử ca.
Hạ Phàm 10 phần xác định chính mình cũng không nhận ra đối phương, muốn nói Ti Phi Trần tìm hắn để gây sự, cái kia còn nói còn nghe được, người ta chính mình cũng nói, tổn thương hắn huynh đệ, hướng hắn lấy lại danh dự, nhưng kẻ không quen biết cũng có thể kết thù sao? Chẳng lẽ mình vô ý ở giữa đoạt lão bà của ai hay sao? Hay là chính mình mấy vị kia tiểu lão bà hâm mộ người?
Đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc thời điểm, một bên Mạc Kinh Xuân cười nói:
"Huynh đệ, dùng hỗ trợ không, cái kia Ti Phi Trần một phế vật, nhưng Yến Hoành Nghĩa chính là tứ hải các thiên tài, hiện tại nhân bảng thứ 95, cũng coi là nhân vật."
Nghe nói như thế, Hạ Phàm không khỏi sửng sở, tứ hải các? Chẳng lẽ là Tiền Thiên hâm mộ người?
Nói thật, hắn đối tứ hải các ấn tượng cũng không tệ lắm, chủ yếu là năm đó Tiền Hữu Lương tại hắn sau khi đi thay lâu Thanh Tuyết chủ thân, có một phần hương hỏa phân tình tại. Còn như nhân bảng đệ xếp hạng, nói thật hắn cũng không thế nào lo lắng, chủ yếu là có thỉnh thần, tuy tại đối mặt người cùng thế hệ lúc, Liêu Thi Phi không cho hắn dùng, nhưng gặp được nguy hiểm, ai còn quản cái kia.
Huynh đệ, ngươi lúc nào thì đắc tội hắn a?
Ngươi hỏi ta nào biết được, ta vừa mới xuống núi, còn có, con hàng này thực lực so với ngươi tới thế nào?
Hạ Phàm hỏi.
Cuối cùng hắn cùng Mạc Kinh Xuân giao thủ qua, dù chưa xuất toàn lực, thế nhưng cũng có thể biết rõ cái đại khái.
Gia hỏa này thực lực cùng ta so sánh còn có một đoạn chênh lệch, huynh đệ ta nhân bảng bài danh thứ 37, lão lý 28, xuất toàn lực, đánh hắn dư xài.
Bất quá đây là tại hắn không chơi sỏ lá tình huống phía dưới, cẩn thận bọn hắn tiền tài lưu đấu pháp.
Gặp hắn hơi nghi hoặc một chút, Mạc Kinh Xuân liền giải thích một câu, chính là tự bạo pháp khí.
Hạ Phàm,
mặc dù hắn chưa thấy qua tứ hải các người xuất thủ, nhưng hắn phong cách đã sớm mọi người đều biết, có thể nói tứ hải các người chiến lược mạnh yếu tiện tay bên trên pháp khí bao nhiêu có trực tiếp quan hệ.
Lúc này ở phía ngoài trên lôi đài, Ti Phi Trần cùng Yến Hoành Nghĩa hai mặt nhìn nhau, theo lý tới nói hai người chỉ là lên một lượt đài, có một người rời khỏi thuận tiện, nhưng hai người kêu tên lại tương đồng, vậy liền rất kỳ quái.
Nơi này duy nhất biết nói ra chân tướng người chỉ sợ chỉ có Mạc Kinh Xuân, cuối cùng Kim Thai Tông danh tiếng vẫn là hắn cho đẻ lên nơi này.
Ti Phi Trần trong lòng lộ bộ một tiếng, Ma Tông.
Không phải Kim Thai Tông sao?
Là trùng tên hay là một người? mà màu xanh cầm bảo, tay cầm một cái quạt xếp Yến Hoành Nghĩa, nhưng là nhíu nhíu mày, không sai, hắn là thụ Thẩm Hạo Nhiên sở cầu, tới đây tìm một cái ma tông đệ tử phiền toái. Không giết người, đoạn hắn hai chân là được, xem lại đối phương sau lưng đại nho phân thượng, hắn cũng mười phần nguyện ý bán cho đối phương một cái nhân tình. Phải biết, tứ hải các người trời sinh chính là thương nhân, hết thảy tất cả đều có giá cả, ở trong mắt hắn xem ra, cuộc mua bán này có lời cực kỳ đây này. Ở đây rất nhiều người cũng nhận ra hai người, nhất là Yến Hoành Nghĩa. Xem, nhân bảng Yến Hoành Nghĩa, lại là hắn. Thật hay, thế mà có thể nhìn thấy hắn, lại nói cái này hạ phàm là ai vậy, ma tông có người như vậy sao? Nhân bảng cao thủ thế mà tự thân hạ tràng, lúc này có trò hay để nhìn. Đây không phải là Thiên Linh Minh Ti Phi Trần sao? Cái này người cũng không dễ trọng. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mạc Kinh Xuân nhìn về phía Hạ Phàm hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ biện pháp ít mẹ hắn một pháo rồi, ngược lại cũng không phải nhân vật lợi hại gì. Hắn ngay cả Mạc Kinh Xuân cái này nhân bảng 37 đều không uổng, một cái 95 lại có sợ gì, chỉ là không nghĩ tới Lý Quan Kỳ xếp hạng liền nhưng so láo Mạc càng cao. Ta đây liền xem kịch, yên tâm, ngươi nếu như bị đánh, ta tự mình đi giúp ngươi lấy lại danh dự. A dùng ngươi. Đang khi nói chuyện, Hạ Phàm thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cả người theo lầu hai cửa sổ nhảy lên thật cao, trực tiếp đập vào trên lôi đài. Tìm ta. Hạ Phàm, hôm nay lão tướng sự tình chúng ta phải thật tốt tính toán rồi. Thi Phi Trần nghiêm nghị nói. Nghe nói như thế, một bên Yến Hoành Nghĩa có một ít khinh thường, một cái kim đan, một cái thuế phạm, con nít danh, căn bản không có đáng xem, nghĩ đến liền muốn cho hai người bọn họ nhảy ra sân bãi. Gặp như thế, Hạ Phàm vội vàng nói, cái kia ai, chớ đi, ngươi muốn tìm cũng là ta. Nghe nói như thế, Yến Hoành Nghĩa không khỏi sững sờ, mà tông Hạ Phàm. Ở trong mắt hắn xem ra, có thể đem Thẩm Hạo Nhiên bị thương thành người như vậy, thế nào cũng phải là xuất trần cảnh mới đúng, không nghĩ tới lại là cái thuế phạm, chẳng lẽ là ẩn giấu tu vi. A ngươi cũng không biết ta liền tới tìm ta phiền thoái. Giả chút sao, chờ ta đối phó hắn, tiếp đó hai ta mới hảo hảo tâm sự, yên tâm, rất nhanh. Nói xong, Hạ Phàm quay đầu nhìn về phía một bên Ti Phi Trần cười nói. Lần sau tại tìm người phiền thoái lúc, phiền thoái điều tra rõ ràng, lão tử là ma tông. Nghe vậy, Ti Phi Trần sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới còn chưa đánh hắn liền mất mặt, hơn nữa ma tông mà nói. Hắn có lẽ liền muốn thu liễm một chút. Ma tông thì thế nào, làm tổn thương ta Ti Phi Trần bằng hữu, lao tướng cái này so sổ sách có phải hay không nên rõ ràng một chút sao? Đương nhiên, đừng nói ta ỷ vào tu vi khi dễ ngươi, hôm nay ngươi coi lấy mặt của mọi người nhận cái sai, xem tại ma tông trên mặt mũi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời nói có lý có cứ, nhìn như là Hạ Phàm không biết lượng sức, hắn chỉ là xuất thủ giáo huấn một phen, kỳ thực là để cho mình đứng tại một cái đạo đức điểm cao, đánh lấy là bằng hữu tìm lại mặt mũi cơ hiệu, lấy báo thủ riêng mà thôi. Nói nhảm mẹ ngươi thật nhiều, nhanh không thấy được đều có người xếp hàng sao? Ngươi muốn chết? Dứt lời, Ti Phi Trần tại cũng đè nén không được lửa giận, đột nhiên lui ra phía sau cùng hắn kéo dài khoảng cách, nếm qua một lần thua thiệt, tự nhiên muốn phòng ngừa lần trước một dạng vấn đề. Một giây sau, Ti Phi Trần hai tay tay áo nhấc lên, lộ ra hai cái tràn đầy linh văn cánh tay, toàn thân linh lực vận chuyển toàn thân, lập tức toàn thân linh quang trải rộng, mười mấy đạo bạch sắc cái bóng từ trên người hắn thoát ly mà xuất, hóa thành đạo đạo tay cầm đủ loại binh khí bóng người. Chỉ có điều những bóng người này đều là từ linh lực cấu thành, không mặt, không hình, chỉ có một đôi mắt tràn đầy linh động, phảng phất người thật một dạng. Hơn nữa mỗi một đạo bóng người phát tán ra tới ba động đều có kim đan cảnh, mạnh nhất một đạo tay cầm lợi kiếm bóng người phát tán ra tới tu vi đã tại kim đan đỉnh phong. Thiên Linh Minh chiêu bài thần thông hóa linh quyết, cương giả lấy một làm ngàn, chiến thuật biển người góp lại đỉnh phong thần thông, nhận lấy cái chết. Theo Ti Phi Trần một tiếng quát nhẹ, mười đạo từ linh lực hóa thành bóng người hướng Hạ Phàm nổ bắn ra mà xuất, cường đại uy áp chấn nhiếp toàn trường, cùng trước mặt luận bàn so sánh, tựa như khác nhau trời vực, liền ngay cả cách đó không xa cấm vệ quân đều triển khai địa bộ để phòng bất chắc. Chỉ có trong quán rượu Mạc Kinh Xuân không để ý chút nào, Hạ Phàm thực lực hắn rõ ràng. Quả nhiên, một giây sau, khi mọi người còn tại sợ hãi thán phục tại Ti Phi Trần thần thông cường hành thời điểm, một luồng làm người sợ hãi khí huyết lực lượng tự Hạ Phàm trên thân bạo khởi, trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Liền ngay cả Yến Hoành Nghĩa cũng không khỏi âm thầm chấn kinh, lập tức thân hình lui ra phía sau hai bước. Đều không có xuất kiếm, Hạ Phàm nắm chặt nắm đấm, đối mặt hướng hắn mà đến bóng người bắn mạnh mà ra, trước mắt lôi đài ở một tiếng lâm vào một cái hố sâu. Một quyền đưa ra, mấy đạo nhân ảnh bị hắn man lực trực tiếp xé nát. Lập tức nhìn về phía như bị sét đánh Ti Phi Trần. Liền cái này, chương 90, ngươi làm sao dám a? Trên lôi đài, Yến Hoành Nghĩa thậm chí còn chưa kịp rời khỏi, Ti Phi Trần thần thông liền đã bị phá rồi một nửa. Phổ thông bách tính không đến được, có thể phàm là thân có tu vi người lúc này đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một người chỉ dựa vào nhục thân man lực liền phá Thiên Linh Minh chiêu bài thần thông. Nhìn qua trên lôi đài, toàn thân tản ra khí huyết lực lượng Hạ Phàm, mọi người tại giờ khắc này tập thể nghẹn ngào. Người trong tu hành dựa vào là chính là thần thông thủ đoạn, cho dù là chú trọng rèn thể tông môn, cũng nhất thiết phải dựa vào linh lực, liền như là Phật môn Kim Cương Bất Hoại Thần Thông mở dạng, đều là một loại linh lực vận chuyển phương thức. Nhưng trước mắt Hạ Phàm, tự vừa rồi động thủ toàn thân cao thấp không có tản mát ra một tơ một hào linh lực ba động, còn có cái kia dọa người khí huyết lực lượng, đây quả thật là nhân loại có thể có nhục thân sao? Nói là một cái hình người đại yêu đều có người tin. Trên lôi đài, Tiến Hoành Nghĩa biểu lộ có một ít ngưng trọng, hắn lúc này mới rõ ràng, vì cái gì dạng này một cái nhìn như chỉ có thuế phàm cảnh người, thế mà có thể đánh Thẩm Hạo Nhiên thê thảm như thế. Mà bị phá rồi thần thông Ti Phi Trần, lúc này khỏe miệng chảy máu, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng, cả người như bị sét đánh đứng tại bên bờ lôi đài.
Không, không có khả năng. Ta hóa linh thần thông, ngươi không phải thuế phạm. Ngươi, còn chưa chờ hắn nói xong, hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản đứng tại cách đó không xa Hạ Phàm đã biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, Ti Phi Trần cả người bị nện tiến vào lôi đài bên trong, bay lên đá vụn bị ngoại vây nhiều vị cấm vệ quân liên thủ ngăn lại. Nhìn xem ngực đã lom đi xuống Ti Phi Trần, Hạ Phàm đồng thời không có lộ ra biểu tình mừng rỡ, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Yến Hoành Nghĩa, ta liền nói rất nhanh, hiện tại đến ngươi rồi. Yến Hoành Nghĩa cảm giác chính mình phảng phất bị một cái manh thú để mắt tới một dạng, toàn thân trên dưới bắp thịt bắt đầu theo bản năng kéo căng. Mà nơi xa trong quán rượu, Mạc Kinh Xuân ngồi tại lầu hai vị trí gần cửa sổ nhàn nhã nhìn xem, hướng về phía hình kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, cuối cùng lúc trước hai người thế nhưng là giao thủ qua, hắn lại quá là rõ ràng Hạ Phàm man lực khủng bố đến mức nào. Sư huynh, buông ra Ti sư huynh. Ti sư huynh chính là ta Thiên Linh Minh phó tông chủ quan môn đệ tử, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả. Phía dưới Thiên Linh Minh đệ tử khác gặp Ti Phi Trần lạc bại tranh thủ thời gian ở phía dưới kêu gào, ý đồ để cho Hạ Phàm biết khó mà lui, nhưng không có bất cứ người nào dám đi lên. Bởi vì một khi lên này, vậy liền sinh tử chớ luận. Không để ý đến dưới đài đám người, Hạ Phàm nhìn chằm chằm Yến Hoành Nghĩa nói khẽ: "Ta cùng Tứ Hải các giống như đồng thời không liên quan, cùng các hạ cũng là chưa từng gặp mặt, dù sao cũng phải cho ta cái bản giao a." Hắn lên đài, thứ nhất là vì tìm người luyện tay một chút, thứ hai cũng là coi trọng hắn nhân bảng xếp hạng. Dù sao cũng phải tìm cái giết gà kính đợi một phen, sau này mới có thể trải qua an sinh, Ti Phi Trần còn chưa đủ tư cách, cái này người vừa lúc. Bàn giao. Ta Yến Hoành Nghĩa không cần hướng ngươi bàn giao, đừng tưởng rằng thắng một cái phế vật liền có tư cách ở trước mặt ta kêu gào, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ma tông thì thế nào, ta Tứ Hải các cũng không phải ăn chay, tiểu tử, có người để cho ta muốn ngươi hai chân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, Hạ Phàm không khỏi cười. Muốn hắn hai cái đùi, ngoại trừ hai ngày trước vừa bị hắn đánh thành trọng thương Thẩm Hạo Nhiên, hắn nghĩ không ra chính mình còn cùng ai kết tân đoán. Xem ra người trước mắt này hẳn là cái kia Thẩm Hạo Nhiên tìm đến giúp đỡ. Nghĩ như vậy liền toàn bộ lời nói thông. Cuối cùng ra tới lan lột, ai còn một vài cái hảo hữu trí giao, nhất là Thẩm Hạo Nhiên người kia coi như có chút bối cảnh, đứng phía sau một vị đại nho, bên trên đuổi lịnh bợ nhiều người đi tới. Giơ chân lên ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài nổi lên bụi đất, Hạ Phàm trước mắt xuất hiện một cái hố to, mà Ti Phi Trần đầu sinh sinh bị hắn giẫm vào trong hầm, máu tươi vẩy ra. Thật sao, ngươi cũng đã biết, lúc đó ta chính là đối với hắn như vậy, một hồi sẽ đến lượt ngươi. Nhìn qua hắn lấp đầy lệ khí hai mắt, Tiến Hoành Nghĩa cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta là hắn dạng này phế vật? Có phải hay không, đánh một trận liền biết rồi. Dứt lời, Hạ Phàm nhấc chân dùng sức giẫm một cái, Ti Phi Trần thân thể chợt bị chấn động lên, sau đó liền bị một cước đạp đến dưới đài. Hôm nay coi như số ngươi gặp may, không rảnh lý tới ngươi. Dứt lời trực tiếp toàn thân nhìn về phía Yến Hoành Nghĩa, không có chút nào để ý tới bị sư đệ khiêng đi Ti Phi Trần. Hô. Hạ Phàm tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí, nắm đấm bung ra, tiếp đó liền nắm chặt, toàn thân khí huyết lực lượng cuộn cuộn, thấu thể mà ra. Yến Hoành Nghĩa toàn thân linh lực lớn tiếng, hai người tán phát khí thế trên không trung kịch liệt đụng nhau, dưới đài cấm vệ quân vội vàng sơ tán phổ thông mách tính, còn như những cái kia tu hành giả, chết rồi đáng kiếp. Cảm thụ được hắn mang đến cảm giác áp bách, Yến Hoành Nghĩa không khỏi cười lạnh một tiếng nói: "Thật sự có tài." Bất quá ma tông đệ tử có mạnh mẽ như vậy nhục thân còn là lần đầu tiên gặp, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Hạ Phàm chợt bạo khởi, thân hình nhanh đến mơ hồ, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước người đối phương. Thật nhanh. Tiến Hoành Nghĩa con ngươi không khỏi co rút lại, mặc dù hắn trên miệng lời nói đầy không thèm để ý, thế nhưng Hạ Phàm mang tới cảm giác gáp bách đã cho hắn không dám khinh thường. Cánh tay vung lên, mấy đạo hàn quang xẹt qua, thẳng đến Hạ Phàm chỗ hiểm, lập tức phi thân lui ra phía sau, ánh mắt nhắm lại, cường hãn thần thức như tơ phát một dạng tản ra, đem Hạ Phàm tầng tầng bao vây. Hồn tí nhiễu. Rất nhanh, Hạ Phàm cảm giác với bản thân phảng phất lâm vào một mảnh vô hình vũng bùn mở dạng, nửa bước khó đi, liền ngay cả toàn thân số lượng không nhiều linh lực cũng bắt đầu trì độn. Tứ hải các chủ tu thần thức, cường đại thần thức để bọn hắn có được ngự vật năng lực, nhưng không nên bị loại này biểu tượng làm cho mê hoặc, pháp bảo rất nhiều chỉ có thể coi là bọn hắn tài đại khí thô, vốn liếng phong phú, nhưng chân chính sát chiêu nhất định sẽ là hắn cường đại thần thức. Cũng may Hạ Phàm lúc này cũng không ỷ lại thần thức tới khống chế tự thân linh lực, hắn hiện tại chủ yếu dựa vào nhục thân lực lượng chiến đấu. Tăng thêm hắn cùng Liễu Thi Phi thần giao đã lâu, thần thức mặc dù không tính là cường hãn, nhưng cũng là cứng cỏi vô cùng, tăng thêm trong đó còn lưu lại cái này Liêu Thi Phi bộ phận đặc tính, ngoại nhân thần thức mạnh hơn cũng không khống chế được hắn, trừ phi trước đối phó nương tử của hắn. Mắt nhìn cái này đối phương thế công đã đến, Hạ Phàm chỉ có thể trở mình né tránh, mấy đạo hàn quang bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát, nhưng cái kia hàn quang tựa như có sinh mệnh một dạng, chuyển cái ngoặt liền hướng hắn nổ bắn ra mà tới. Trở mình né tránh không bằng, Hạ Phàm đem hai tay giao nhau cùng bộ mặt trước đó. Đinh đinh đinh. Một trận kim loại va chạm thanh âm, Hạ Phàm mới nhìn rõ cái kia hàn quang hình dạng. Nguyên lai là vài thành tiểu xảo phi kiếm treo ở Yến Hoành Nghĩa chung quanh thân thể. Nhìn tự thân, ngoại trừ vừa thay đổi một vài ngày quần áo mới lại bị phá rồi mấy cái lỗ hổng bên ngoài, bên trong làn da chỉ có nhàn nhạt vết cắt, hơn nữa đang lấy rất nhanh tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Thế mà vô dụng,
thật mạnh nhục thân. Yến Hoành Nghĩa cả kinh nói, hắn nói thế nào cũng là xuất trần cảnh, mấy thanh phi kiếm cũng là hiếm thấy pháp khí, thế mà không phá được người này nhục thân, điều này làm cho hắn có một ít khó có thể tiếp nhận. Nhìn đến đây, nơi xa ngồi tại lầu 2 Mạc Kinh Xuân không khỏi lộ ra cười khổ, hắn lúc đó đều không có phá vỡ đối phương nhục thân, phải biết hắn nhưng là kiếm tu à, mặc dù không phải hắn một kích toàn lực, nhưng cũng đầy đủ để cho hắn khiếp sợ. Lao tử còn không có mặc mấy ngày y phục, ngươi làm sao dám a? Dứt lời, tay cầm mở ra, một giây sau, một thanh toàn thân tối tăm một mũi kiếm nắm trong tay. Bàng bạc khí huyết lực lượng xen lẫn cái này sắc bén kiếm ý, gắt gao khóa chặt Yến Hoành Nghĩa. Không tiếp nổi một kiếm này, ngươi liền chuẩn bị đem não đại lưu lại đi. Chương 91, Yến Hoành Nghĩa, bại. Kiếm ý. Hạ Phàm trường kiếm vừa ra, chung quanh người đều là kinh hô một tiếng, liền ngay cả Yến Hoành Nghĩa ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cứ việc Hạ Phàm lúc này triển lộ kiếm ý không có Mạc Kinh Xuân các loại thiên kiêu mãnh liệt, nhưng cũng là danh xứng với thực kiếm ý. Trong lòng chấn kinh đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, vì cái gì một cái ma tông đệ tử, không cần bí pháp dùng tới kiếm ý, Xuyến Nhi cũng không có cái này Xuyến Nhi pháp sao? Nhìn trước mắt khí huyết cuồn cuộn, kiếm ý sôi trào Hạ Phàm, hắn là thật nhìn không ra cái này người chỗ nào giống như là ma tông đệ tử. Cảm thụ được phía trước cảm giác áp bách, Tiến Hoành Nghĩa thần sắc có một ít ngưng trọng, cánh tay vung lên không trung liền hiện lên một đao, một truy. Mà Hạ Phàm nhưng là đem toàn thân khí huyết lực lượng phát huy đến hắn hiện tại có khả năng đạt đến cực hạn, bàng bạc khí huyết lực lượng hướng chung quanh quyết tán, các vị cấm vệ quân lúc này cũng có chút nhịn không được giữa hai người khí cơ đụng nhau bắt đầu lui lại. Cuối cùng những này cấm vệ quân chỉ là phổ thông xuất trần cảnh, tại đối mặt nhân bảng thiên tài lúc vốn cũng không có thể so sánh. Rất nhanh, một vị lão giả từ trên trời giáng xuống, cánh tay vung lên đem hai người phát tán khí cơ ngăn cách, nhìn xem trên lôi đài hai người không khỏi rất cảm thấy đau đầu. Nơi này lôi đài là cho hạ tam cảnh người thiết lập, hai người các ngươi xuất trần tới đây xem náo nhiệt gì. Bất quá trên đài hai người nhưng không có để ý những này, lẫn nhau đều tại nhìn chằm chằm đối phương. Ầm. Một tiếng vang nhỏ, Hạ Phàm thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Không kịp nghĩ nhiều, Tiến Hoành Nghĩa cánh tay vung lên, một mặt lớn như thế thuẫn bài xuất hiện tại trước người hắn. Keng. Ken két. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài tựa như bị tẩy quá một dạng, tự trong hai người bắt đầu tầng tầng hạ xuống. Nương theo lấy tiếng vỡ vụn âm thanh, ngay sau đó Yến Hoành Nghĩa thân ảnh bay ngược mà ra, trực tiếp đánh tới phía đông trên tường thành, cả người trực tiếp khảm đi vào, nhìn thấy người không khỏi hít sâu một hơi. Bụi mù tán đi, chỉ gặp Hạ Phàm một người cầm kiếm đứng ở rách nát trên lôi đài, trên thân nổi lên huyết hồng sắc khí huyết lực lượng, khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Mà bị nện vào thanh bức tường Yến Hoành Nghĩa, cả người ngây ra như phỗng, cánh tay không tự giác run rẩy. Thế nào? Làm sao có thể? Bạch Lân thuận thế mà bể nát. Đang khi nói chuyện, khóe miệng tràn ra máu tươi, bám vào tại trên tâm chắn thần thức bị cùng nhau đánh nát, để cho hắn thụ chút vết thương nhẹ. Thế mà đón lấy, không tệ lắm. Hạ Phàm hơi kinh ngạc nói ra. Mà nơi Sa Mạc Kinh Xuân lúc này cũng không khỏi ngồi thẳng, vừa rồi một kiếm kia, cho dù là hắn cũng không nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy. Mấu chốt nhất là, xem Hạ Phàm lúc này trạng thái, phản phất đồng thời không có một kích toàn lực sau đó không còn chút sức lực nào cảm giác, ngược lại càng ngày càng tinh thần, đây là quái vật gì? Bởi vì liền xem như hắn lựa chọn đón đỡ mà nói, cũng đồng dạng lại tiêu hao rất lớn linh lực, sẽ có không còn chút sức lực nào cảm giác. Khoan đắc ý, chết. Khinh miệt ngữ khí để cho vị này nhân bảng người cảm nhận được có đủ, cánh tay vung lên, không chung mấy đạo phi kiếm tựa như mọc thêm con mắt hướng hắn bắn mạnh mà ra. Gặp như thế, Hạ Phàm giơ kiếm. Ken ken ken. Mấy đạo hỏa hoa sau đó đập bay mấy đạo phi kiếm, lập tức thuận tay một chảo, một thanh hiện ra linh quang tiểu xảo phi kiếm bị hắn nắm trong tay. Nhìn xem trong tay dãy rùa phi kiếm, Hạ Phàm toàn thân khí huyết lực lượng hợp ở nơi tay trên lòng bàn tay, chậm rãi toàn bộ tay cầm thế mà mọc ra nho nhỏ vẻ trắng. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, thanh phi kiếm này bị hắn sinh sinh siết thành mảnh vụn. Nhìn xem bàn tay của mình bên trên biến hóa, Hạ Phàm giữ im lặng, hắn ước lượng biết rõ là chuyện gì đây, còn không phải bởi vì hắn ăn rồi một đầu dao long duyên cớ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy bàn tay của mình có thể vồ nát hết thảy đồ vật, thậm chí so với hắn dùng kiếm thế mạnh hơn 3 phần. Ngươi thấy mình phi kiếm bị sinh sinh bẻ vụn, Tiến Hoành Nghĩa có một ít nói không ra lời. Đừng nói nhảm, lấy ra bản lĩnh thật sự, ngươi muốn chỉ có cái này bản lĩnh, ta hôm nay liền không chỉ lại đánh gãy ngươi hai chân. Hạ Phàm nói khẽ. Nhân bảng người làm sao sẽ chỉ có chút bản lĩnh này, hắn không tin. Kỳ thật không phải, chủ yếu là đối phương thần thông bị hắn khắc chế, chủ tu thần thức cũng chỉ có thể để cho hắn linh lực chậm chạp, nhưng hắn bản thân liền không dựa vào linh lực, tăng thêm bản thân thân thể cường hãn, làm cho đối phương không có chỗ xuống tay. Chỉ gặp Tiến Hoành Nghĩa hai tay chấn động, cả người tung bay ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Hạ Phàm nói: "Ngươi muốn chết." Nói xong, mấy chục đạo bảo quang ở bên cạnh hắn hiện hiện, mỗi đạo bảo quang đều là một kiện bảo khí, phát tán ba động đều để nhân tâm sợ không thôi. "Đi." Vừa dứt lời, rất nhiều pháp khí hướng hắn vọt tới. Đối với người khác tới nói dạng này thế công có lẽ sẽ là tuyệt sát, kém nhất cũng sẽ luôn cuống tay chân, nhưng Hạ Phàm đối với mình nhục thân cường độ có lòng tin. Toàn thân khí huyết lực lượng cuồn cuộn, bắp thịt hơi hơi hở ra, hướng đối phương bảo khí liền xung tới. Gặp như thế, Tiến Hoành Nghĩa khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm. Bạo. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo pháp khí tự bạo, làm cho Hạ Phàm cả người đều bị che chở trong đó. Ngồi tại lầu 2 Mạc Kinh Xuân cả người không khỏi đứng lên, có một ít ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Hắn không nghĩ tới cái này Yến Hoành Nghĩa thế mà như thế quả quyết. Đang lúc hắn có chút bận tâm thời điểm, trên trận khói đặc tán đi,
nguyên bản một thân gấm vóc trường bào Hạ Phàm lúc này có vẻ hơi chật vật. Y phục trên người rách rách dưới dưới không nói, hai đầu ống tay áo hủy hết, trên cánh tay còn có đạo đạo vết thương chảy chảy máu, trên thân cũng là ấn ra vết máu chỗ cũng không ít.
Thứ, thật phiền phức, lão tử ghét nhất như ngươi loại này người có tiền, tiền giấy năng lực không nổi a.
Hạ Phàm lạnh lùng nói ra. Gặp như thế, Yến Hoành Nghĩa cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hắn biết rõ vừa rồi thế công làm không xong đối phương, đều là một ít cấp thấp bảo khí, chỉ là số lượng nhiều một ít, cao cấp bảo khí hắn còn luyến tiếc đâu. Gặp hắn thụ thương, Yến Hoành Nghĩa hai tay kết ấn, con ngươi trong chốc lát lấp đầy linh quang, một giây sau, một đạo linh quang từ hắn thiên linh bay ra, thẳng tắp va vào Hạ Phàm cái trán, thẳng đến Nghê Hoàn cung mà đi. Đây mới là hắn sát chiêu, Khống Thần. Cùng loại với đạo tông dương thần xuất hiếu, chỉ có điều so đạo tông dương thần càng thêm bá đạo, bản thân chiến lược so sánh nhục thân không kém bao nhiêu. Lấy mình dài khắc địch chi đoạn, mới có thể thủ thắng. Cùng là đỉnh cấp tông môn tứ hải các, há có thể không có điểm thủ đoạn, tự bạo pháp khí chi lưu chỉ là tê liệt địch nhân, bọn hắn chân chính thần thông đều tại nó cường hãn thần thức bên trên. Tiến Hoành Nghĩa thần thức biến thành linh thể vừa tiến vào Hạ Phàm trong Nghê Hoàn cung cũng cảm giác một luồng áp lực cực lớn, phản phất toàn thân lâm vào vũng bùn bên trong. Đồng thời có một luồng để cho hắn thần thức cảm thấy run rẩy lực lượng tác dụng với hắn linh thể bên trên, làm cho hắn căn bản không thể động đậy. Cùng lúc đó, tại phía xa Ma Tông Liếu Thi Phi không khỏi nhíu nhíu mày, nàng cảm giác có người lại nhìn trộm chính mình, lập tức nhắm mắt lại, theo nhìn trộm cảm giác một đường xem xét. Đang lúc Yến Hoành Nghĩa còn không biết tại sao lại phát sinh loại tình huống này thời điểm, chỉ gặp Hạ Phàm Nghê Hoàn cung phía trên, một đôi lạnh lạnh dị thường con mắt, mang theo coi thường ánh mắt nhìn về phía hắn. A ba, vẹn vẹn một đạo bình thường nhất tầm mắt, cái kia mãnh liệt cảm giác gáp bách làm cho Yến Hoành Nghĩa thần thức biến thành linh thể trực tiếp xuất hiện đạo đạo vết dạng. Hai người vị cách chênh lệch quá lớn, lớn đến hắn căn bản không chịu nổi đối phương nhìn chăm chú. Ngoại giới, Yến Hoành Nghĩa mạnh mẽ ngụm máu tươi phun ra, chỉ vào Hạ Phàm, run rẩy nói: "Ngươi, vô sỉ." Dứt lời liền ngất đi, cả người cũng tự không trung mạnh mẽ đập vào trên mặt đất không còn động tĩnh. Hạ Phàm. Chương 92, Huyền Cơ Hòa Thượng. Hạ Phàm cũng không cảm giác được có cái gì dị thường, chỉ thấy đối phương mắt tỏa ngân quang. Tiếp đó chính mình liền ngã xuống. Nếu như Yến Hoành Nghĩa nếu là biết rõ ý nghĩ của hắn, chắc chắn hô to, ngươi nha có phải hay không không chơi nổi. Nhân bảng Yến Hoành Nghĩa bại, hơn nữa còn là thua với một vị vô danh người, điều này không khỏi làm đám người xôn xao. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, tận mắt thấy một vị người trẻ tuổi cường thế giết vào nhân bảng, cái này còn chưa tới đứng đầu bảng tranh đoạt liền có thể nhìn thấy dạng này tiền hí, lần này kinh thành thật đúng là tới đúng rồi. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người không rõ ràng Yến Hoành Nghĩa là thế nào bại, rõ ràng vừa rồi mở ra cái đại chiêu, chúng ta trong nháy mắt người liền kéo đâu. Liền ngay cả Mạc Kinh Xuân ở phía xa cũng là híp mắt không hiểu, nếu là hắn ra sân, mặc dù cũng có thể nện trở mình đối phương, có thể tuyệt đối là tay dựa bên trong dài ba thước kiếm. Huống hồ kiếm tu ý chí kiên định, đối tứ hải các thần thức có rất mạnh tác dụng khắc chế, nhưng dù là cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng Hạ Phàm là dùng biện pháp gì cho đối phương như thế vô thành vô tức là bại. Cầm kiếm đi tới Yến Hoành Nghĩa trước thân, nhìn đối phương thất khiếu chậm rãi rỉ ra vết máu, hiển nhiên là bị nội thương. Chẳng lẽ là mình tẩu hỏa nhập ma? Nghĩ tới đây, Hạ Phàm không khỏi hừ một tiếng, chậm rãi giơ kiếm. Hướng về phía Yến Hoành Nghĩa liền muốn cho hắn tới lên một cái. Quả ngươi thiên tài không thiên tài đâu, lão tử làm xong chết ngươi lại nói, phải biết hắn xuống núi trước đó, Liêu Thi Phi thế nhưng là dặn đi dặn lại, một khi cùng người trở mặt, không cho phép hắn thủ hạ lưu tình. Bọn hắn là ma tông, không phải Phật môn loại kia đem lòng dạ từ bi treo ở bên miệng tông môn. Ti Phi trần cái kia hàng hắn không thèm để ý, ngược lại cũng là rất rưỡi, tăng thêm vừa rồi vội vàng cùng cái này người luyện một chút, cũng liền không có quản, bất quá cái này người thực lực không yếu, tùy tiện buông tha có thể tìm phiền toái cho mình, hay là chạm thảo trừ căn tốt. Huống hồ đây chính là trên lôi đài, sinh tử do mệnh. Đám người gặp hắn bộ dáng này, trong lòng tất cả giật mình, trước mặt mọi người muốn giết một vị tứ hải các nhân bảng thiên tài, đây cũng không phải bình thường người dám làm, không hổ là ma tông người điên. Trốn ở trong tối hoàng thất cung phụng có người muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đều bị đồng hành phong đức đế áo giáp màu đen thân vệ ngăn cản. Ý tứ đại khái chính là, đỉnh cấp tông môn sự tình để bọn hắn tự mình giải quyết. Đang lúc Hạ Phàm một kiếm đưa ra, muốn kết thúc phiền toái lúc, một vệt kim quang trực tiếp đánh vào mũi kiếm của hắn bên trên. A Di Đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Đã cái này người đã mất sức phản kháng, thí chủ cần gì phải lấy tính mạng người ta. Hạ Phàm đầu tiên là nghe đến một tiếng Phật hiệu, lập tức liền thấy một cái thân mặc tô y, khuôn mặt tuấn tú hòa thượng đầu chọc đứng ở hắn đối diện chắp tay trước ngực nói: "Phật môn, Huyền Cơ Hòa Thượng." Hòa thượng lắc đầu: "Bần tăng Huyền Minh, còn xin thí chủ không nên uổng tạo sát nghiệt." Đang khi nói chuyện, Huyền Minh hòa thượng sau đầu thậm chí sáng lên Phật quang, một bộ trách trời thương dân tư thái. Bị lấy Phật quang vừa chiếu, Hạ Phàm chỉ cảm thấy sát ý trong lòng của mình lập tức tiêu tan hơn nữa, thậm chí nhìn về phía trên đất Yến Hoành Nghĩa cũng không có chán ghét như vậy. Đúng vậy à, người ta chỉ là thụ người khác nhờ và tới đánh gãy hai ta chân mà thôi, ta vậy mà lên giết người ý niệm, thật là quá không nên. Đúng lúc này, sau lưng xuất vân kiếm vù vù một tiếng, lập tức Hạ Phàm đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Toàn thân khí huyết lực lượng phun trào mà ra, chết con lưỡng ốc, người muốn chết. Quan kiếm nắm quyền, toàn thân khí huyết lực lượng quần quần hội tụ, trên tay phải lập tức hiện hóa ra lít nha lít nhít một tầng vải trắng. Gào. Một quyền đưa ra, nương theo lấy từng cơn tiếng rồng ngâm, thẳng đi Huyền Minh hòa thượng trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân trối. Thậm chí so vừa rồi còn muốn mạnh hơn ba phần. Gặp như thế, Huyền Minh hòa thượng đầu tiên là giật mình, hắn không nghĩ tới hạ phàm thế mà lại nhanh như vậy liền thoát khỏi ảnh hưởng của hắn, mắt thấy mang theo vạn quân lực lượng một quyền đệ xuống, Huyền Minh chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Trong chốc lát, kim quang bắn ra bốn phía, hạ phàm trước mắt phảng phất xuất hiện một tôn phóng đại bản tượng vàng ngút ca. Phật môn thần thông, kim cương bất hoại. Keng. Một tiếng to lớn kim loại va chạm thanh âm truyền đến, tựa như chùa miếu tiếng chuông một dạng hướng bốn phía khuếch tán, thực lực hơi yếu bị tại chỗ chấn choáng cũng có. Cũng may ở đây người bình thường đều bị đuổi tản ra, tăng thêm có các vị cung phụng xuất thủ chặn lại dư ba, lúc này mới không có gây thành đại họa. Chỉ gặp hạ phàm một quyền đánh vào Huyền Minh hòa thượng ngực, kim cương bất hoại thần thông ra chỉ Huyền Minh ngực lập tức hạ xuống một khối, cả người như đạn pháo bị đánh lui hơn 10 trượng, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Hắn nén giận một quyền, cái này người vậy mà có thể bằng đục thân ngạnh kháng, đây là hắn lần thứ nhất gặp được dạng này người. Mà nguyên bản ngã trên mặt đất Tiến Hoành Nghĩa cũng bị đánh bay, vừa dứt xuống đài liền bị người không nói hai lời khiêng đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có điều lúc này hạ phàm căn bản không đếm xỉa tới biết, trong mắt chỉ có cái này đồ ngốc hòa thượng. Kim cương bất hoại. Thảo, lão tử đập phá ngươi cái này tượng vàng Oscar. Nói xong, hạ phàm hai chân phát lực, căn bản không cho đối phương phản ứng cơ hội, hai nắm đấm như mưa chút một dạng đập vào trên người của đối phương. Ken ken ken. Kim cương bất hoại, Phật môn phòng ngự thần thông, thuần túy phòng, phối hợp Phật môn thiên ý, bất động như núi, đơn giản chính là cái thiết con rùa. Chỉ trong chốc lát, hạ phàm đã xuất hơn trăm quyền, khẩn thiết trúng ngược một điểm, Huyền Minh hòa thượng trong mày, cường hành như vậy ma lực, dù là hắn thần thông cường hành, nhưng cũng phải không chịu nổi. Một khi hắn buông hai tay ra, giải trừ thần thông, cái kia chỉ dựa vào cơ thể hắn, không còn thần thông ra chỉ khả năng ngay cả một quyền đều nhịn không được. Một quyền đem cái kia Huyền Minh hòa thượng đánh đến không trung, hạ phàm nhảy lên thật cao, hóa quyền thành trưởng, gắt gao giữ lại hắn trước mặt, toàn thân bắp thịt cao cao nổi lên, hướng phía dưới mặt đất hung hăng đập tới. Trải qua hơn trăm quyền, Huyền Minh hòa thượng trên thân kim quang đã ảm đạm đến cực hạn. Hắn có nắm chắc đánh vỡ cái này kim thân, cho ra chết. Rốt cục, Huyền Minh hòa thượng ánh mắt rốt cục biến có một ít bối rối, nếu như vừa bắt đầu có thể kéo mở khoảng cách, mà không phải ỷ vào chính mình thần thông gần người, hắn cũng sẽ không lâm vào loại này quẫn bách trong đó. Đang lúc liền lập tức liền muốn đem hòa thượng này kim thân đánh vỡ thời điểm, đột nhiên một cái tay dài nhẹ nhàng chống đỡ tại Huyền Minh hòa thượng phần lưng, xinh xinh đem hạ phàm man lực đo lấy. Thí chủ, thủ hạ lưu tình. Gặp chuyện không thể làm, hạ phàm rút thân trở ra, rơi vào sớm lây rách nát không chịu nổi trên lôi đài nhìn về phía đối diện. Chỉ gặp Huyền Minh hòa thượng sau lưng, một vị tay cầm thiền trượng, vóc dáng thon dài tố ý hòa thượng đang một tay chấp lễ nhìn về phía hắn. Liên một cái chết con lượng ốc. Vừa dứt lời, Mạc Kinh Xuân thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn về phía tay kia chấp thiền trượng hòa thượng nói khẽ: "Huyền Cơ, ngươi cùng ta đại sư huynh tỷ thí tại 3 ngày sau, hiện tại ra tới, sớm một chút ta." Người này chính là sau 3 ngày nhân bảng tranh đoạt một trong những nhân vật chính, Huyền Cơ hòa thượng, vừa rồi vừa ra tay, hạ phàm liền biết tu vi của người này cực cao, chính mình chỉ sợ không phải đối thủ, trừ phi để cho nương tử của hắn ra tới thay đánh. A Di Đà Phật. Bần tăng hai người mới vừa vào kinh thành, ta người sư đệ này nhìn thấy vị thí chủ này muốn lấy tính mạng người ta, không đành lòng, đặc biệt mới ra tay. Ngã Phật từ bi. Nói xong không khỏi chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Nói chuyện cứ nói, ngươi nha có thể hay không đem ngươi đỉnh đầu bóng đèn diện cho ta, có thể hay không? Hạ Phàm chỉ vào đối phương đỉnh đầu Phật quan nói. Huyền Cơ hòa thượng. Chương 93, nhân bảng 95. Từ lúc năm đó có người nói hắn cùng Phật môn hữu duyên lúc, Hạ Phàm liền đối hắn hảo cảm hoàn toàn không có. Mặc dù hắn hiện tại dù là thành thân cũng trải qua đàn ông độc thân sinh hoạt, có thể cuối cùng còn có cái hy vọng, Phật môn, cái kia không liền để hắn làm thái giám sao? Hắn tự nhận là chính mình không có cảnh giới cao như vậy, còn làm không được thanh tâm quả dục, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn bản chất chính là tục nhân một cái. Tiểu sắc tài vận hắn đồng dạng đều không bỏ xuống được, nhất là muốn cho hắn giới sắc, vậy làm sao khả năng? Mà bây giờ lại để cho hắn phát hiện Phật môn một cái khuyết điểm, đó chính là thích giả. Nói chuyện cứ nói, trên đỉnh đầu hai cái bóng đèn là chuyện gì xảy ra? Sao thế? Rõ rệt đầu của ngươi biết phát sáng a? Lóe lao tử ánh mắt biết không? Nghe vậy, một bên Mạc Kinh Xuân không khỏi cười ha ha. Huynh đệ ngươi có chỗ không biết, người trong Phật môn đều như vậy, còn có, đó cũng không phải là phổ thông Phật quang, tu vi kém có thể bị bọn hắn độ hóa, âm hiểm đây. Đối với cái này, Huyền Cơ hòa thượng không có chút nào không có ý tứ, ngược lại chắp tay trước ngực nói Phật hiệu nói ra. A Di Đà Phật, ngã Phật chỉ độ người hữu duyên. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đem đỉnh đầu Phật quang cắt đứt nguồn điện, mà một bên Huyền Minh hòa thượng lúc này đang thành thật thật đứng tại Huyền Cơ sau lưng, chắp tay hai tay không nhịn được run rẩy. Trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc thống khổ. Vừa rồi hạ phàm mặc dù cuối cùng cũng không có đánh vỡ hắn thần thông, nhưng cái kia cố hoàn toàn do man lực tạo thành lực chấn động lại không cách nào phòng ngừa, thụ chút nội thương. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tượng vàng Oscar hỏa hầu không sâu liên quan. Người hữu duyên, là kẻ có tiền sao? Chùa miếu tiền hương hỏa không ít tranh sao? Hạ phàm trầm trọng nói. Phải biết, ném mắt miệng, bạch ngọc đều là bị hắn truyền nhiễm, nói câu không dễ nghe, bạch ngọc cũng chỉ học được cái da lông. Xem như quốc túy truyền thừa người, mang chửi người tự nhiên lấy mẹ làm trung tâm, thân thích làm bàn kính. Lấy bê làm phụ trợ, lấy tổ tông làm mục đích, họa nốt mở xê, những tinh hoa này hắn còn không có dùng đâu. Đối mặt hắn trầm trọng, Huyền Minh hòa thượng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có thể Huyền Cơ lại có vẻ phong khinh vân đạm. Thí chủ nói sai thôi, hương hỏa chính là bách tính hiến cho Phật tổ, để bày tỏ hắn thành tâm, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Nghe vậy Hạ Phàm cười khẩy, vậy các ngươi Phật cũng không có gì đặc biệt à, còn muốn dùng tiền tài tới bày tỏ thành tâm. Cũng không biết cuối cùng những cái kia vàng bạc đều tiến vào ai trong bụng, bách tính gầy như quét ủi, hòa thượng thai to mặt lớn, đầy mình chảy mỡ, thật tốt sao? Đối với lời nói này, Huyền Cơ không nói gì để nói, nhưng lại không thể không trả lời, chỉ có thể vểnh lưỡi thư hoàng cùng hắn tranh luận. Thế gian hết thảy đều có nhân quả, cái này hương hỏa đã là nhân, không phải thế nào quả. Phật môn quen dùng chiêu số, dạng bất quá liền nói nhân quả luân hồi, mấu chốt là bách tính còn liền tin một bộ này. Còn có chính là Phật môn người mồm mép đều cực kỳ chuẩn mất, biện luận Phật pháp rất có một bộ, thường xuyên là đem người nói á khẩu không trả lời được, chỉ có điều lần này hắn gặp được bên trên hạ phàm. Phật môn tin nhân quả, giảng kiếp trước kiếp này, vậy tại hạ ngược lại là có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút đại sư. Huyền Cơ hòa thượng, thí chủ mới nói, biện luận tiền hắn còn sợ có ai, huống chi còn là một ngoại nhân. Vừa rồi phía sau ngươi hòa thượng nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, lập địa thành Phật, đúng không? Huyền Cơ nhẹ gật đầu. Đây chẳng phải là nói, vô luận ta giết bao nhiêu người, chỉ cần ta buông xuống giết chóc, đều có thể thành Phật, nếu là dạng này, vậy các ngươi hai người vươn cổ thụ đồ, để cho ta thành Phật thế nào? Hai người các ngươi để cho ta thành Phật cũng không phải đồng dạng công đức vô lượng. Nghe nói như thế, Mạc Kinh Xuân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, đúng đúng đúng, nói như vậy, ta cũng muốn trở thành Phật, nếu không thì Huyền Cơ ngươi cũng đừng cùng ta sư huynh đánh, để cho lão tử một kiếm chém chết ngươi được chứ? Nghe vậy, Huyền Cơ sau lưng Huyền Minh hòa thượng cả giận nói, hai người các ngươi đây là cố tình gây sự, ta xem muốn trở thành Phật là giả, muốn ta hai người tính mệnh mới là thật. Từ lúc bị hắn kém chút phá rồi thần thông sau đó, Huyền Minh và còn sớm liền không có bình tĩnh tâm thái, nói chuyện liền ngay cả Phật hiệu đều không ngờ, rất rõ ràng lòng rối loạn. Ngược lại là Huyền Cơ hoàn toàn như trước đây mặt không đổi sắc. Ừ, không nghĩ tới thế mà bị ngươi phát hiện, không nghĩ tới hòa thượng cũng thông minh như vậy, có thể dạng này tới nói chẳng phải là cùng các ngươi Phật pháp trái ngược. Phật lấy mình độ người, há có thể gặp người chịu khổ. Hoặc là căn bản không nguyện ý thành quên mình vì người, hay là nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật bản thân liền là một câu nói dối. Hạ Phàm Kinh thường nói, ở kiếp trước thời điểm hắn nghe nói như thế đã cảm thấy rất buồn cười, một cái lạm sát kẻ vô tội người, cuối cùng đơn giản là hắn buông xuống đồ đao liền có thể thành công tẩy trắng, quả thực là hoang đường cực kỳ. Nếu là nói như vậy, ngược lại cũng là thành Phật, lao tử trực tiếp giết người chẳng phải là tới càng nhanh, tu Phật thì có ích lợi gì? Chết đi người lại như thế nào nhắm mắt? Giết người thì đền mạng mới là thế gian chi pháp, mạnh được yếu thua mới là đúng. Hắn thừa nhận Phật pháp xác thực có thể lấy chỗ, thế nhưng cực đoan ngôn luận cũng không hiếm thấy, đặc biệt là gặp được loại này dư giả kiểm chế bản thân, nghiêm tại luật người hòa thượng, càng làm cho nhân tâm sinh lửa giận, cái này không phải liền là hai tiêu tổ sư ra sao? Tựa như vừa rồi cái kia Yến Hoành Nghĩa, nếu không phải hắn tự thân có chút thủ đoạn, lúc này sớm bị người tháo hai chân, khi đó thế nào không gặp hòa thượng ra tới quên giải. Đao không có đâm vào trên người mình, đương nhiên không cảm thấy đau, loại người này liền hẳn là cách xa hắn một chút, nếu không ngày nào đó xét đánh có thể bổ chính mình. Thí chủ sai, bỏ xuống đồ đao, đó chính là ít tạo sát nghiệt, tự nhiên là công đức vô lượng, chẳng lẽ để cho hắn tiếp tục sát sinh hay sao? Huyền Cơ hòa thượng nói khẽ. Cái kia vì cái gì không thể đem nghiệp chướng nặng nề người giết, dạng này cũng có thể ít tạo sát nghiệt, thế nào, đại sư ngươi sợ tự thân sát nghiệt quấn thân hay sao? Phật môn không phải chú ý ta không vào địa ngục ai vào địa ngục sao? Loại sự tình này các ngươi hẳn là việc đáng làm thì phải làm a. Huyền Cơ hòa thượng dừng lại, ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, một cái ma tông đệ tử thế mà đối Phật pháp có như thế kiến giải. Phật môn cũng có nộ mục kim cương. Nếu như giáo hóa hay sao, tự nhiên sẽ thế thiên xuống thương sinh trừ hại. Nghe vậy Hạ Phàm nhưng là cười lạnh nói, nếu như giáo hóa trở thành, ngươi Phật môn liền lại nhiều một phần tử, còn như chết đi oan hồn có hay không nhắm mắt, cùng các ngươi không quan hệ chút nào đúng không? Huyền Cơ hòa thượng trầm mặc không nói, không phải không lại nói, mà là hắn đang suy nghĩ làm sao không để cho Hạ Phàm lại bắt hắn lại thiền ý bên trong lỗ thủng, tiếp đó nghiền ngẫm từng chữ một phản kích. Có thể không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Hạ Phàm tiếp tục nói ra. Phật môn giảng nhân quả báo ứng, tin đời sau kiếp này, xin hỏi đại sư, vì cái gì có một ít ác nhân báo ứng không đến ngược lại sống vô cùng tiêu sái, mà có vài người giữ khuôn phép cả một đời lại rơi phải cái cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Loại sự tình này quá mức phổ biến, cho dù là ở kiếp trước cái loại người này quyền trí thượng, nhìn như hòa bình niên đại cũng là tồn tại, cho nên hắn không tin thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo nói chuyện. Làm ác bất diệt, tổ tiên tất có còn lại đức, đức hết nhất định diệt. Huyền Cơ chắp tay trước ngực nhàn nhạt đáp lại nói. Nghe vậy, Hạ Phàm có một ít khinh thường lắc đầu. Đại sư ý là, những cái kia vô tội uổng mạng người tổ tiên làm nhiều điều ác, chính là đáng kiếp hay sao? Hay là nói, chỉ cần tổ tiên hơn nước đủ nhiều, người kia liền có thể tùy ý làm bậy, gian dâm cướp bóc. Nếu như là dạng này, vậy còn không như để cho tất cả mọi người không nên tích đức làm việc thiện, miễn cho để cho sau lưng tử tôn làm ác bất diệt, chẳng phải là đồng lõa? Hạ Phàm mỗi một câu nói đều là thẳng chọc chỗ hiểm, thậm chí còn có một ít quá cực đoan, tiếp đó nắm lấy một cái chút không thả, hung hăng đánh mặt. Quỷ biện nha, ai không biết ta, phân tán chú ý, trộm đổi khái niệm, vơ đua cả nắm, tiếp đó trọng quyền xuất kích, một bộ tổ hợp quyền xuống tới. Cho dù là tinh thông Phật pháp người cũng phải run rẩy hai lần. Thí chủ thân có Phật tâm, cùng ta Phật môn hữu duyên, làm vào ta Phật môn. Huyền Cơ hòa thượng chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía hắn nói: Hạ Phàm, đều nói hòa thượng vô sỉ, vừa bắt đầu hắn báo đáp lấy thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ hắn là thật xác định, sao thế, đánh không lại liền thu mua. Mẹ nó, lao chim cánh cụt diễn xuất đi à nha. Không có ý tứ, ta cùng ai cũng có thể hữu duyên, duy chỉ có không muốn vào ngươi Phật môn, dối trá, huống hồ, muốn kéo ta nhập bọn, ta sợ có người vặn xuống ngươi Phật nao đại làm cầu để đa a. Nếu là hắn bị Phật môn cao thủ độ hóa làm hòa thượng, hắn dám khẳng định, Liêu Thi Phi khẳng định lại mang theo đem kiếm đánh lên Phật môn, thậm chí những nhà khác cũng sẽ tới cửa tìm phiền toái, đừng bảo là cái này huyền cơ, sư phụ hắn tới đều không nhất định dám làm như thế. Thí chủ thân có Phật tâm, lý nên vào ta Phật môn. Nói xong, đỉnh đầu có sáng lên Phật quang, muốn trong lòng hắn chôn xuống một quả hạt giống. Một giây sau, một đạo kinh lôi thanh âm vang lên, theo sang sảng một tiếng, Mạc Kinh Xuân rút kiếm, toàn thân kiếm ý sôi trào. Phật quang cùng kiếm ý đụng nhau để cho chung quanh cuồng phong gào thét, liên đối lấy cường đại bốc đồng, Hạ Phàm hai người liên tiếp lui về phía sau. Gặp như thế, một đạo bàng bạc khí huyết lực lượng từ kiếm ý bên dâng lên, hai người hợp lực, cuối cùng là có thể cùng cái kia Phật quang chống lại. Cứ việc nhằm vào chỉ là Hạ Phàm hai người, có thể chung quanh quan chiến, lại tu vi không cao người gặp cái này Phật quang như cũng là tầm mắt mê ly, như si như say, nếu không phải chung quanh có cao nhân xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ tu vi thấp đã bị độ hóa. Huyền Cơ, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân, muốn độ hóa chúng ta, ngươi được sao? Mạc Kinh Xuân cười lạnh nói. Mặc dù lúc này hắn cùng Hạ Phàm hợp lực đều không có chiếm được thượng phong, có thể y theo ngoài miệng như cũ không chịu chịu vua. Mấy ngày trước đây còn muốn cùng đối phương tranh tài một trận, có thể một khi giao thủ hắn liền phát hiện mình cùng đối phương chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Đúng vào lúc này, ba người trên không hiện hiện đạo đạo linh văn, qua lại cấu kết ở giữa tạo thành một đạo trận pháp, ngay sau đó liền có lôi hỏa ánh sáng quá, thẳng tắp hướng Huyền Cơ Hòa Thượng công tới. Huyền Cơ Hòa Thượng gặp như thế, trong tay thiền trượng chấn động, một bóng người xinh đẹp hạ xuống, trực tiếp tối lui đến Hạ Phàm bên cạnh thân, chính là Lục Khanh. Hạ công tử không có việc gì sao? Nhìn xem hắn bộ dáng như thế, Lục Khanh liền vội vàng hỏi, cuối cùng Hạ Phàm lúc này trên thân nhiều chỗ vết máu, thoạt nhìn có chút dọa người. Không có việc gì, Lục cô nương không cần phải lo lắng. Ba người hợp lực, tạm thời phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng cũng không có chiếm được thượng phòng, có thể thấy được cái này Huyền Cơ Hòa Thượng mạnh. Tốt rồi, chuyện hôm nay dừng ở đây, Huyền Cơ, thu hồi ngươi độ hóa chi pháp, nếu có lần sau nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, thân mang áo giáp màu đen, ngón tay giải thương thân vệ thống lĩnh hiện thân, nhìn về phía Huyền Cơ Hòa Thượng lạnh lùng nói. Đến tận đây, Huyền Cơ mới chậm rãi rút đi trên thân Phật quang, chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. Huyền Cơ, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tiếp lấy ta đại sư huynh kiếm. Bần tăng xin đợi. Đối với cái này, Mạc Kinh Xuân hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Hạ Phàm liền rời đi nơi đây. Xế chiều hôm đó tứ hải các nhân bảng đổi mới, Ma Tông Hạ Phàm đứng hàng nhân bảng 95 vị, tin tức trong nháy mắt truyền khắp từng cái tu hành thế lực. Mặc dù để ý nhân bảng xếp hạng phần lớn đều là thế hệ trẻ tuổi, có thể đây cũng là hắn nổi danh. Ma Tông Kính Nguyệt Cốc, Thi Phi, nhà ngươi tiểu lang quân vào nhân bảng rồi. Lâm Tố không khỏi có một ít tự hào nói. Dù nói thế nào dưỡng thành trò chơi nàng cũng là tham dự, tràn đầy cảm giác thành tựu. Một cái nhân bảng, còn 95, trở về trước đó hắn nếu vào không được trước 20, ta đem hắn treo lên đánh. Hạ Phàm, hát gì? Ai đang nhớ ta? Chương 94, triều đình bên trên. Nhân bảng 95, rõ ràng là thấp được rồi, tứ hải các sắp xếp như thế nào? Thứ. Mạc Kinh Xuân ngồi tại trên ghế dài bất mãn nói. Lúc này tất cả mọi người tại trưởng công chúa bên trong phủ gặp nhau, đàm luận buổi chiều phát sinh sự tình. Lục Khanh sở dĩ chạy đến, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Viên khoảng cách lôi đài không xa, bên ngoài mãnh liệt linh lực ba động tăng thêm có phía dưới sư muội bẩm báo, nàng lúc này mới chạy tới. Không nghĩ tới vừa tới liền thấy Hạ Phàm hai người cùng Huyền Cơ Hòa Thượng đối lập, đối với cái này, nàng không nói hai lời trực tiếp hạ chàng hỗ trợ, mặc dù ba người bọn hắn bó cùng một chỗ đều không nhất định là Huyền Cơ đối thủ, có thể nào có không giúp người một nhà đạo lý. Nghe vậy, đổi lại một thân quần áo mới tinh Hạ Phàm không biết làm sao lắc đầu, nói thật ra, nhân bảng 95 hắn thật đúng là không coi trọng, cảm giác cái này bảng còn không bằng không lên. Hắn trước mặt mọi người thắng Yến Hoành Nghĩa, tự nhiên sẽ thay thế hắn xếp hạng, dù là hắn trước đây đồng thời không chiến tích. Ngược lại là hai nữ nhìn về phía Hạ Phàm tầm mắt có một ít khác biệt, các nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại có năng lực xông vào nhân bảng. Phải biết, Khương Ngưng Vân cũng mới nhân bảng 80 vị, đây là nàng nhập xuất trần một năm sau, thực lực lại tiến một bước bố trí. Vừa bắt đầu nàng vốn cho rằng Hạ Phàm là mượn dùng ngoại lực, có thể từ vừa rồi hắn nghe được tin tức xem, rõ ràng là thực sự thực lực. Ngược lại là Lục Khanh tương đối dễ dàng tiếp nhận, có thể ánh mắt bên trong cũng tràn ngập tò mò. Hạ công tử, mọi người đều biết Ma Tông Thiện Bí Pháp, vì cái gì công tử nhục thân lại có thể mạnh mẽ như thế? Lời này vừa ra, hai người khác cũng không nhịn được nhìn về phía hắn, nhất là Mạc Kinh Xuân, hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này mới tại vừa bắt đầu thời điểm lầm Hạ Phàm thân phận. Ngạch! Chỉ có thể nói xem như cơ duyên của ta sao? Hạ Phàm cười khổ nói. Chẳng lẽ phải hắn nói, lao tử nửa tháng trước hay là cái bình thường Ma Tông đệ tử, có thể sắp đến kinh thành trước bất đắc dĩ ăn rồi đầu rồng, cho nên hiện tại khí huyết lực lượng tràn đầy. Đừng nói người khác có tin tưởng hay không, liền ngay cả chính hắn có lúc đều cảm thấy việc này rất không hợp thói thường. Hơn nữa hắn còn phát hiện, nếu không phải mình lần này kỳ ngộ, lấy hắn lúc trước thực lực đi tới kinh thành, chỉ có thể coi là cái con tôm nhỏ, coi như dùng bí pháp thỉnh thần, tối đa cũng chính là vừa sở đến xuất trần chiến lược. Làm sao có thể như bây giờ như vậy, bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể cùng xuất trần cảnh tranh phong, phối hợp thêm kiếm ý, thậm chí có thể xâm nhập nhân bảng. Nếu như đem khí huyết lực lượng dùng đến hắn hiện tại mức cực hạn có thể chịu đựng, thậm chí tại xuất trần cảnh bên trong hắn cũng có thể xem như một tên hảo thủ. Dù là như thế, hắn đối mặt cái kia Huyền Cơ Hòa Thượng lúc cũng cảm giác được chênh lệch cực lớn,
hai người căn bản không phải một cái cấp độ bên trên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mười phần lý trí không có hỏi tới, mỗi người đều có cơ duyên của mình, thậm chí là chính mình trên tu hành một số bí mật, những này là cực kỳ kiêng kỵ, có thậm chí ngay cả mình người bên gối, cha mẹ con cái cũng sẽ không nói cho. Muốn ta nói, ngươi lần này xếp hạng cũng quá thấp điểm, hai người các ngươi là không thấy được, lão hạ đem nhân bảng 45 huyền minh đều chế trụ, nếu không phải cái kia huyền cơ xuất thủ, Phật môn danh xưng cùng cảnh phòng ngự số 1 kim cương bất hoại sẽ phải bị sinh sinh phá vỡ. Mạc Kinh Xuân có một ít căm giận bất bình nói. Đối với cái này, Hạ Phàm ngược lại là biểu thị không quan trọng, ngược lại chỉ là một cái xếp hạng, liền không cho chỗ tốt gì, có cái gì dùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này huyền cơ hòa thượng thật là xuất trần cảnh sao. Ta cảm giác giống như là đối mặt tông môn tiền bối một dạng, thật mạnh. Lục Khanh hồi tưởng tình huống lúc đó, ôn nhu nói. Thiên Hương môn đệ tử, tự thân thành trận, thiện quân chiến, một người đã một quân, cứ việc bất thiện cường công, nhưng cái kia huyền cơ chỉ là giật giật thiền trượng liền đem nàng đẩy lui, thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nghe vậy, Mạc Kinh Xuân cùng Khương Ngưng Vân hai người không khỏi nhíu nhíu mày, cuối cùng tại quá hai ngày chính là bọn hắn đại sư huynh đối với đối phương giao thủ một ngày. Một khi thua, thụ thương là nhỏ, xoa hắn nhuệ khí mới là lớn, nhất là kiếm tu, có lúc kiếm tâm so tu vi còn trọng yếu hơn. Cái này huyền cơ hòa thượng thế nào mấy người đều thử không ra sâu cạn, có thể tu vi khẳng định đã tại xuất trần cảnh cực hạn, tùy thời có thể bước vào hóa hải. Hai người bọn họ tới đây giao thủ, thứ nhất là hai cái tông môn ở giữa đối lập, thứ hai, song phương đều muốn mượn đối phương áp lực để cho mình tiến thêm một bước. Nhất là Lý Thượng Huyền, tuổi của hắn ít hơn một ít, nội tình cũng kém xa huyền cơ hòa thượng thâm hậu, nếu như có thể đánh bại đối phương bước vào hóa hải cảnh, vậy đối với hắn kiếm đạo sẽ không có cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tựa như là đá mài đao một dạng, chỉ có điều lần này song phương đều muốn đem đối phương coi là đá mài đao đến nay thành tựu chính mình. Bất kể như thế nào, ta đều tin tưởng đại sư huynh. Khương Ngưng Vân nói khẽ, trong giọng nói lấp đầy lòng tin. Phải biết, nàng đại sư huynh Lý Thượng Huyền còn không có lệnh tông môn thất vọng qua, thậm chí đã sắp sờ đến kiếm thế ngưỡng cửa, dạng này một vị thiên kiêu làm sao sẽ bại. Không sai, mặc dù rất không muốn thừa nhận, có thể đại sư huynh kiếm sát thực mạnh hơn ta, đánh một cái hòa thượng còn không phải chọc chọc có thừa. Cùng là Vạn Kiếm Sơn đệ tử, hai người tự nhiên vô điều kiện đứng tại Lý Thượng Huyền bên này, bất quá hắn cùng Lục Khanh lại không có loại ý nghĩ này. Hạ phàm là bởi vì chưa thấy qua bọn hắn trong miệng đại sư huynh, càng không giao thủ qua, tự nhiên không tốt vọng thêm bình luận. Lục Khanh nhưng là bởi vì chính mình tông môn đại sư tỷ đã từng bại vào đối phương, biết rõ đối phương mạnh bao nhiêu. Nói thật, hắn ngược lại là muốn động dùng tỉnh thần cùng đối phương thử xem, nhưng nghĩ đến Liêu Thi Phi căng dặn, hắn sợ cuối cùng bị đánh có thể là chính mình, ngẫm lại còn chưa tính. Lần này coi như một lần con chúng, ngược lại các loại lần này đứng đầu bảng tranh đoạt kết thúc, hắn liền mang theo Bạch Ngọc trực tiếp xuôi nam, đến lúc đó hoàng đế lại còn là ngang ngược ngăn cản, vậy cũng chớ buộc hắn cáo trạng. Cho dù đối với một cái nam nhân mà nói có một ít khó có thể mở miệng, nhưng cái kia cũng không có cách nào. Tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, Tứ Hải Các Yến Hoành Nghĩa bị người khẩn cấp mang lên kinh thành một chỗ cứ điểm cứu chữa. Tại kinh thành, Tứ Hải Các là có phân bộ, do một tên hóa hải cảnh các chủ tọa trấn, khi thấy nhà mình đệ tử bị người bị thương thành dạng này, lúc không khỏi cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhất là tổn thương nặng nhất hay là thân thức, kém chút liền ở ra rắm, nếu không phải hắn Tứ Hải Các tài đại khí thô, đồng thời đối với mình người còn bỏ được dùng tiền, mấy ngày nữa liền có thể cho Yến Hoành Nghĩa xử lý đầu thất. Thân mang vàng nhạt trường bào trưởng lão nhìn xem hôn mê bất tỉnh Yến Hoành Nghĩa vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đã biết rõ đả thương người chính là Ma Tông Hạ Phàm, thế nhưng Ma Tông không phải một mực lấy bí pháp nghe tiếng sao? Có thể thương tổn được thần thức bí pháp cũng không nhiều, hơn nữa thương thế này hoàn toàn là bị người chính diện đánh tan, thậm chí không có chút nào năng lực phản kháng, hắn thật sự là nghĩ không ra nguyên do. Không có cách, chỉ có thể truyền tin liên hệ cái khác phân bộ, để bọn hắn điều tra thêm cái này Hạ Phàm tin tức. Còn như Thiên Linh Minh Ti Phi Trần, lúc này sớm đã bị người mang ra kinh thành, cuối cùng bọn hắn tại cái này có hay không cái gì cường đại bối cảnh, lại lưu lại, thật có thể bị người đánh chết. Triều Dung quân chủ quý phủ, nghe đến Yến Hoành Nghĩa bị đánh gãy hai chân, hôn mê bất tỉnh tin tức, ngồi tại chủ vị bên trên Thẩm Hạo Nhiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghét. Không cam lòng đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ, còn tốt chính mình không có lô mãng tới cửa tìm phiền toái, tại thân phận đối phương so đơn giản tình huống phía dưới, hắn lại đi, cái kia thuộc về muốn chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không nghĩ tới người này thực lực vậy mà có thể so nhân bảng trên thiên tài, rõ ràng thoạt nhìn chỉ có thuế phàm cảnh. Có thể càng là như thế, Thẩm Hạo Nhiên liền càng không cam tâm, từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ đều là muốn cái gì có cái đó. Cùng thế hệ bên trong còn không có ai dám dạng này đục nhã hắn, liền ngay cả rất nhiều tông môn trưởng bối nhìn thấy hắn cũng tương đối khách khí. Hắn không cam tâm, hắn muốn báo thù, tóm lại hắn nhất định phải làm cho Hạ Phàm trả giá đắt. Huyền Cơ, này ngược lại là một cái người tốt chọn. Không sai, hắn lại đem chủ ý đánh tới vừa tới kinh thành Huyền Cơ hòa thượng trên thân, hắn cũng không tin, cái này Hạ Phàm còn có thể mạnh hơn vị này nhân bảng thứ hai. Hơn nữa hắn cũng đã nhận được tin tức, Huyền Cơ hòa thượng mới vừa vào thành liền cùng Hạ Phàm bọn người phát sinh xung đột, mặc dù không có đánh nhau, nhưng cũng là một cái đột phá khẩu. Mặc dù hắn Vân Hải thư viện đối Phật môn cũng không có hảo cảm, thậm chí còn có một ít xung đột lợi ích, có thể địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, loại tình huống này, hắn không ngại cùng hắn liên thủ, chỗ khó nhưng là ở chỗ làm sao thuyết phục đối phương. Mà Đông Thành Lôi Đài, lúc này trải qua Hạ Phàm dừng lại làm ầm ĩ sớm đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa không còn có lên đài luận bàn người. Ngược lại là Huyền Cơ hòa thượng đang Hạ Phàm bọn người sau khi đi, trực tiếp ngồi trên mặt đất,
bắt đầu ở kinh trong thành phát dương Phật pháp. Dù là đồng thời không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, có thể kinh thành bách tính như cũ nghe như si như say, loại tình huống này liền ngay cả hoàng thất cung phụng cũng vô pháp can thiệp. Khi ngoại giới còn tại vì tứ hải các đổi mới nhân bảng biến động mà cảm thấy kinh ngạc lúc, toàn bộ kinh thành người dường như đã quên mất chuyện này, đại bộ phận bách tính đều đàm luận Tây vực cao tăng Phật pháp tinh xảo. Trong này không chỉ có Huyền Cơ hòa thượng bản sự, đồng thời còn có mặt khác một cố lực lượng tại trợ giúp, dường như đang tận lực tản tin tức này. Sáng sớm hôm sau, các lộ nhân mã đều hội tụ ở triều đình bên trên, đương triều nhất phẩm đại quan Lâm Thái Phó, Tề Vương, cùng với Tây Hán Vương Công Công. Vị này Vương Công Công mặc dù không sánh được trước vài vị, có thể dưới tay người tài ba vô số, người sáng suốt đều biết hắn là phong đức đế ánh mắt, tự nhiên cũng sẽ cho bên trên ba phần chút tình mọn. Trước kia, nghĩ vương gia loại này bình thường là không tham gia tạo triều, thậm chí liền ngay cả thái phó loại này cũng là chỉ có chủ yếu chuyện phát sinh mới đến, rất rõ ràng, chuyện ngày hôm nay không nhỏ, dính tới nhiều mặt lợi ích. Bệ hạ, ta Phật môn muốn đi tới Trung Nguyên, truyền bá ta Phật môn giáo nghĩa, trông chờ bệ hạ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Hơn nữa bần tăng cũng biết Trung Nguyên đất đai bao la, nhân khẩu rất nhiều, những năm gần đây tà ma không ngừng, bách tính khổ không thể tả, như ta Phật môn vào ở Trung Nguyên, chắc chắn trợ giúp triều đình bằng cái này hoắc loạn. Một thân tổ y Huyền Cơ hòa thượng, chắp tay trước ngực đứng tại Kim Loan đại điện bên trên, hướng về phía ngồi tại đế vị bên trên Phong Đức đế chậm rãi mà nói. Không sai, lần này hắn tới kinh thành, không chỉ muốn cùng Vạn Kiếm Sơn Lý Thượng Huyền giao thủ, còn muốn thay thế Phật môn cùng triều đình đàm phán. Làm can Phật môn liền phái ngươi một cái tiểu hòa thượng qua tới, là bắt nạt ta Khương quốc không người sao? Ngồi tại Kim Loan điện phía dưới, phía bên phải đệ nhất nhân Lâm Thái Phó cả giận nói. Hắn thành đương triều thái phó, hoàng đế chi sư, quan cư nhất phẩm, thêm lớn tuổi, vi biểu tôn kính, trên triều đình thiết lập ngồi, mà bên trái ngồi xuống người chính là Tề Vương, những người còn lại đều đứng tại chỗ. Lâm Thái Phó chỉ là một kẻ phàm nhân, có thể làm người cương chính là trị quốc năng thần, dù là tuổi gần 70, có thể như cũ càng già càng dẻo dai. Hắn vốn là cực độ phản đối Phật môn vào ở người, tự nhiên muốn cho đối phương một hạ mã huy, hơn nữa hôm nay việc này người khác nói chỉ là ngụm nước chiến, còn không bằng hắn trước tiên hạ chẳng, tối thiểu nhất chiếm cái tiên cơ. Lão Thái Phó khỏi phải dạng này, Huyền Cơ đại sư Phật pháp cao thâm, hay là nhân bảng thứ hai, tự nhiên có tư cách tới đây. Và lại nói, Phật môn lần này là vì trợ giúp chúng ta giải quyết yêu tà quái phá tới, Thái Phó chẳng lẽ không hy vọng bách tính an cư lạc nghiệp. Ngoài cùng bên trái nhất, người mặc mãng bào Tề Vương cười nói. Một thời gian, toàn bộ triều đình bên trên bầu không khí lần thứ hai dương cung bạt kiếm lên. Cuối cùng việc này lấy kéo nhiều ngày, là thời điểm nên có cái hiểu rõ. Chương 95, Lý Thượng Huyền. Triều đình bên trên quyền lực đấu tranh hạ phàm không hứng thú, Phật môn vào không vào Trung Nguyên với hắn mà nói cũng không quan hệ, so với triều đình, hắn càng ưa thích giang hồ. Nói trắng ra là chính là chơi tâm nhãn chơi không lại người ta, cuối cùng quan trường giảo quyệt, không phải người bình thường có thể đi. Và lại nói, triều đình có gì tốt, mặt trên còn có một cái hoàng đế trông coi, ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận, nào có làm tán nhân tự do. Hắn đời này lớn nhất truy cầu chính là sống lâu một điểm, sớm ngày đến thiên tượng cảnh, như vậy liền có thể cùng nương tử của hắn trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống, nếu như có thể, hắn còn muốn hai đứa bé, thứ nhất thai tốt nhất là nữ nhi. Nói như vậy hắn cảm giác nhân sinh của mình liền viên mãn. Mặc dù hắn hiện tại tuổi tác không lớn, có thể tâm lý tuổi cũng nhanh 40, nhiều năm như vậy hay là cái chỗ, ngẫm lại đều cảm thấy ý khó bình. Công tử, chúng ta lúc nào có thể đi a? Trưởng công chúa phủ, Bạch Ngọc bưng lên đồ uống trà, có một ít nhàm chán nói ra. Nàng bản thân liền là cái yêu tinh, cái này vài ngày kinh thành đều sắp đi dạo hết, mặc dù vừa bắt đầu cảm giác hiếm lạ, có thể một lúc sau liền không có tính tình. Chờ ngày mai nhân bảng tranh đoạt kết thúc chúng ta liền đi. Hạ Phàm nhấp một ngụm trà nói khẽ. Từ lần trước hắn tại trên lôi đài đem tứ hải các hiến hoành nghĩa đánh bại đã qua 3 ngày, ngày mai chính là nhân bảng tranh đoạt một ngày. Không chỉ như thế, gần nhất kinh thành liền tràn vào đại lượng các tông tuổi trẻ đệ tử, nhưng lại đều thành thật không ít. Mà Đông Thành lôi đài mỗi ngày đều sẽ có một cái tố y hòa thượng đang cái này tuyên truyền giảng giải Phật pháp, để cho muốn lên đài người nhất thời bỏ đi ý niệm. Ngoại trừ Lý Thượng Huyền, ai dám lên đi trêu chọc hòa thượng này a? Vậy thì tốt quá, ta sớm muốn đi công tử nhà nhìn một chút, ngươi nói ta cùng ngươi trở về có thể hay không bị xem như công tử vợ của ngươi nha. Hạ Phàm, sẽ không, bởi vì ngươi sẽ là một cái hồ lô. Nàng không nói chính mình cũng quên, vì để tránh cho phiền toái, nàng hay là một cái hồ lô tương đối tốt, cuối cùng Lâu Thanh Tuyết cùng với Thải Hà đều biết chính mình là bị người trộm tới lên làm cửa con rể. Bạch Ngọc ở bên người, không có phát giải thích à? Đừng nha công tử, ta cứ như vậy không lấy ra được sao? Ngươi nhìn ta gương mặt này, cái này làn da, cái này eo, cái này ngực, nói là tiên nữ cũng không đủ sao? Nghe vậy, Hạ Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, ngươi đúng là tiên nữ. Đó là đương nhiên, bởi vì ngươi không gậy phân. Bạch Ngọc, có câu nói rất hay, tiên nữ là không gậy phân. Nói như vậy, Bạch Ngọc thật đúng là có thể xem như tiên nữ, cuối cùng nàng chỉ là cái hồ lô, trên dưới liền há miệng. Mấy ngày nay hắn đồng thời không có cảm nhận được có người từ một nơi bí mật gần đó giám thị chính mình. Xem ra là hoàng đế đã bỏ đi. Bất quá đều đã đến trình độ này, hắn cũng không kém cái kia một hai ngày, chuẩn bị nhìn xem mình cùng nhân bảng đứng đầu nhất thiên kiêu có bao nhiêu chênh lệch lại rời đi. Đúng vào lúc này, trưởng công chúa Khương Ngưng Vân hiếm thấy mặc vào một thân váy dài xuất hiện tại hắn biệt viện bên trong. Thế nào? Xem mặt ngươi sắc không đúng a? Hạ Phàm nghi ngờ hỏi. Khương Ngưng Vân mặc dù cao lãnh, có thể hôm nay biểu lộ rõ ràng không đúng, chau mày, mặt như băng sương. Còn không phải bởi vì Phật môn vào ở Trung Nguyên sự tình. Thật là lẽ nào lại như vậy? Nghe vậy, Hạ Phàm không khỏi sửng sở, lập tức hỏi: "Thế nào, có kết quả?" Khương Ngưng Vân nhẹ gật đầu. Sớm tại 2 ngày trước hắn liền nghe nói trên triều đình văn võ bá quan vì thế nhao nhao rối bời, không nghĩ tới hôm nay rốt cục có kết quả. "Nói nghe một chút." Khương Ngưng Vân hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói: "Sau cùng quyết định, Huyền Cơ nếu là ngày mai có thể thắng ta đại sư huynh, phụ hoàng ta hứa hắn Phật môn một châu chi địa, ví như vậy, chỉ có thể để cho một ít phổ thông hòa thượng tới đây tuyên dương Phật pháp." Nghe nói như thế, Hạ Phàm không khỏi nhíu nhíu mày. Ở trong mắt hắn xem ra cái này hoàn toàn là không thể lý giải, phải biết, Khương quốc bản thân thực lực cũng không yếu, Phật môn dạng này từng bước xâm chiếm Trung Nguyên, chẳng phải tương đương suy yếu quốc vận sao? Hơn nữa kết quả như vậy, vô luận ngày mai thắng bại thế nào, Phật môn đều sẽ tới người, thế nào cảm giác cái này Phong Đức Đế cố ý để cho Phật môn tiến đến đâu? Nhìn thấy nét mặt của hắn, Khương Ngưng Vân không khỏi thở dài nói: "Ta tự nhiên biết rõ phụ hoàng nỗi khổ tâm trong lòng, gần nhất các châu tà ma làm loạn, chỉ dựa vào triều đình căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Các đại tông môn mặc dù cũng có đệ tử xuống núi, bất quá như cũng là số ít. Đại bộ phận không phải để thăng tự thân, chính là tại bất tường chi địa chinh chiến, chỉ có đệ tử Phật môn số lượng rất nhiều, có thể hữu hiệu trợ giúp Khương quốc trải qua nguy cơ lần này." Bất tường chi địa. Nghe đến đó, Hạ Phàm không khỏi hỏi. Hắn gặp được mang theo không rõ chi khí tà tu, có thể bất tường chi địa còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe vậy, Khương Ngưng Vân không khỏi sửng sở, phải biết bất tường chi địa tin tức, chỉ cần là trung tam cảnh trở lên tu sĩ đều sẽ bị tông môn trưởng bối cáo chi. "Không có người nói qua cho ngươi sao?" Hạ Phàm lắc đầu, hắn nào biết được cái này, huống hồ hơn 1 tháng trước hắn vẫn chỉ là cái thuế phàm. Ngay cả Kim Đan đều không phải là, ai sẽ cùng hắn nói cái này. Bất quá Khương Ngưng Vân nhưng thật giống như đột nhiên rõ ràng thứ gì, lập tức nói: "Ta vào xuất trần cảnh thời gian cũng không dài, cũng không có đi qua bất tường chi địa, bất quá sư phụ lại nói cho ta biết, các tông đại bộ phận chiến lực đều tại bất tường chi địa chinh chiến, bên kia là hoắc loạn đầu nguồn, chúng ta thường xuyên nhìn thấy tà tu chính là bất tường chi địa nanh vớt. Đại sư Minh từng đi qua bất tường chi địa chinh chiến, hắn nói cho ta bên trong nguy cơ từ phía, đừng bảo là xuất trần cảnh, liền ngay cả thiên tượng trưởng lão vẫn lạc cũng thường có phát sinh. Nếu như bộc phát đại quy mô sầm lớn, thượng tam cảnh cũng có chiến tử phong hiểm. Ngươi không biết chỉ sợ là các nàng không nguyện ý cho ngươi mạo hiểm, cuối cùng ngươi miễn là còn sống chính là lớn nhất công hiến." Hạ Phàm. Lời nói này, bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn thân có khí vận việc này người khác không rõ ràng, Khương Ngưng Vân người trong cuộc này hay là biết rõ một ít, tự nhiên biết rõ hắn miễn là còn sống cũng đã là làm công hiến. Đừng bảo là bảo vệ Liễu Thi Phi cái này tuyệt đỉnh chiến lực, liền xem như các nàng mấy người kia có thể có một cái trưởng thành liền có thể giảm bớt rất lớn áp lực. Cho nên nói, Phật môn nhập chủ Trung Nguyên là biện pháp tốt nhất. Hạ Phàm hỏi. Khương Ngưng Vân nhẹ gật đầu, không sai, đệ tử Phật môn rất nhiều, chính là sở hữu tông môn bên trong số người nhiều nhất, mặc dù đại bộ phận đều là hạ tam cảnh, có thể bình định tà ma chi loạn khẳng định có thể. Kỳ thật bọn hắn tới cũng không có gì, thế nhưng thỉnh thần có thể tiễn thần khó, thế nào phòng ngừa Phật môn tại Trung Nguyên trắng trợn phát triển mới là trọng yếu nhất, cho nên phụ hoàng cùng cái kia Huyền Cơ hòa thượng làm cái đánh cược, nếu như hắn có thể thắng ta đại sư huynh, phụ hoàng hứa cho hắn Phật môn một châu chi địa, xem như bọn hắn giúp ta Khương quốc bình định hoắc loạn đại giới, có thể nếu như bại, có lẽ bọn hắn vào Trung Nguyên truyền giáo. Bất quá chỉ có thể là phổ thông hòa thượng, còn muốn giúp ta Khương quốc bình định hòa loạn. Tiểu nói này Hạ Phàm liền đã hiểu, bất kể nói thế nào, hiện tại Khương quốc đều cần Phật môn trợ giúp, có thể Phật môn cũng không đốc, dù sao cũng phải yếu điểm chỗ tốt, Vạn Kiếm Sơn cùng Vân Hải thư viện lại thế nào không nguyện ý cũng không thể chỉ nói không làm sao. Trừ phi hai nhà bọn họ có thể giải quyết vấn đề này, nếu không Phật môn vào ở Trung Nguyên là tất nhiên kết quả. Người Lý sư huynh hiện tại, ta đại sư huynh dưỡng kiếm mấy tháng, lấy tại hôm nay xuất quan, Mạc sư huynh đang ngồi đại sư huynh cùng một chỗ. Đối với cái này, Hạ Phàm nhẹ gật đầu. Việc này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi. Thanh Long chùa, đây cũng là toàn bộ kinh thành một tòa duy nhất chùa miếu, lúc này Huyền Cơ hòa thượng liền tá túc ở đây. Đúng vào lúc này, một thân tù y Huyền Minh hòa thượng bước nhanh đi tới, nhìn thấy nhất tại trên bồ đoàn, đối mặt Phật tượng tĩnh tọa Huyền Cơ, tranh thủ thời gian nói ra: "Sư huynh, có tin tức." Nghe vậy, Huyền Cơ hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra, tiếp nhận đối phương đưa tới thư tín mở ra, nhìn xem nội dung phía trên không khỏi cười cười. Khó triều đình những người kia thế mà có thể đáp ứng điều kiện như vậy, nguyên lai là bên trong xuất hiện vấn đề. Thật là thật đáng buồn. "Thế nào sư huynh?" Huyền Minh hỏi. Gặp như thế, Huyền Cơ đem trong tay thư tín đưa tới, Huyền Minh tiếp nhận nhìn nhìn, sau đó liền rõ ràng sư huynh vì cái gì nói như vậy. Thư tín bên trên rõ ràng chứng tỏ, xem như đại giới, muốn để bọn hắn hỗ trợ giết một người, mà mục tiêu chính là Ma Tông Hạ Phàm. Sớm tại 2 ngày trước liền có người cùng 2 người bọn họ tiếp xúc, nói muốn cùng bọn hắn làm một vụ giao dịch, có thể để bọn hắn Phật môn tại triều đình bên trên thu hoạch được tối đại hóa lợi ích, có thể đại giới chính là giúp bọn hắn giết một người. Khi hắn đáp ứng sau đó, hôm nay tại triều đình bên trên nguyên bản các vị cực lực phản đối Phật môn và ở Trung Nguyên quan viên đột nhiên ngậm miệng không nói, cuối cùng để cho Tề Vương nhất mạch lấy được thượng phòng, lúc này mới có điều kiện như vậy. Bất quá hắn cũng biết, nếu như mình không làm theo, cái kia phía sau đối phương nhất định sẽ chơi ngang chân, thậm chí còn có thể để bọn hắn Phật môn tại Trung Nguyên khắp nơi hạn chế. "Sư huynh, vậy chúng ta..." "Không nổi, chờ ngày mai kết thúc lại nói, ngược lại là cái kia Hạ Phàm, thân có Phật tâm, lý nên vào ta Phật môn." Nói xong, Huyền Cơ lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, cực kỳ hiển nhiên hắn đối mấy ngày trước đây Hạ Phàm rất là để ý. Đối phương mặc dù không tu Phật pháp, nhưng lại có thể để cho hắn lời nói á khẩu không trả lời được, đã nói không lại,
vậy liền để hắn gia nhập chính mình không phải tốt. Mà cùng hắn làm giao dịch, chính là Thẩm Hạo Nhiên, trong triều có thể để cho Vân Hải thư viện các vị quan viên đồng thời ý miệng, chỉ sợ chỉ có Thẩm Hạo Nhiên. Một trận giao dịch mà thôi, hắn bao ở mình người là được rồi, còn như cuối cùng bỏ ra cái giá gì, cái kia hoàn toàn chính là triều đình mình sự tình, không có quan hệ gì với hắn, lại thêm cùng Vân Hải thư viện không quan hệ. Bên ngoài kinh thành một chỗ đỉnh núi, một vị thanh y nam tử đang xếp bằng ở như thế, một cái cổ điện trường kiếm hoành cùng hai chân bên trên. Khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, ánh mắt trong veo, toàn thân lại kiếm ý tung hành, tựa như núi lớn nặng nề, trường kiếm không vỏ, thân kiếm rộng một trường, hiện màu xanh đen, chính là Vạn Kiếm Sơn đại sư Minh, Lý Thượng Huyền. Sư Minh, ngày mai có chắc chắn hay không? Đúng lúc này, sau lưng kiếm quang lóe lên, cả lơ phất phơ Mạc Kinh Xuân xuất hiện ở đây. Hai người tính cách tựa như hai thái cực, mặc dù đều là kiếm tu, có thể một người trầm ổn đại khí, một cái nhìn xem liền không đứng đắn. Cái này cũng cùng hai người lĩnh ngộ kiếm ý khác biệt có quan hệ. Chúng ta kiếm tu, không bao giờ làm có nắm chắc sự tình, có thể ta tin tưởng, ngày mai ta không bị thua. Lý Thượng Huyền trầm giọng nói, lời nói ở giữa, một luồng có ta vô địch khí thế lan tràn. Kiếm tu phần lớn như vậy, cùng là thiên tiêu, dù là so với đối phương ít đi một chút, có thể cũng không sợ, giao chiến trước đó, một khi khiếp đảm, chắc chắn sẽ trước thua ba phần. Sư Minh, Khương sư muội xuất hiện một vị hôn phu, lúc này ngay tại nàng quý phủ, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nghe vậy, Lý Thượng Huyền hơi có chút kinh ngạc. Ồ, Khương sư muội lại có hôn ước? Thật là hiếm lạ, người thế nào? Chẳng ra sao cả, cảm giác là cái hoa tâm củ cải, cùng Thiên Hương môn lục tiên tử còn dây dưa không rõ, nghe nói trong nhà còn có thế thất, cũng không biết sư muội là thế nào nghĩ. Mạc Kinh Xuân tại tuyến cáo trạng. Mặc dù hắn cùng Hạ Phàm trải qua mấy ngày nay đối xử cũng không tệ lắm, có thể ghen ghét cũng sẽ để cho đường đường kiếm tu chất bích tách rời. Dạng này à, cấp độ kia ngày mai kết thúc, ta đi đánh gậy hắn hai cái đuổi, cho sư muội xuất khí. Được rồi, ta giúp sư huynh coi chừng hắn. Ha ha. Trưởng công chỗ phủ. Hát xì hát xì. Ai mụ nội nó liền nhớ lão tử. Chương 96, nhân bảng tranh đoạn, 1. Sáng sớm hôm sau, kinh thành vô số trăm họ ô ương tuân ra thành đi, tự phát tụ tại Hoài Hà bên bờ. Nơi này chính là nhân bảng tranh đoạt địa điểm. Có thể vì an toàn, nơi này đã bị cấm vệ quân cách ly ra một khối lớn đất trống, khoảng cách chân chính trung tâm không sai biệt lắm hai dặm đất. Thân có tu vi người, cấm vệ quân đồng thời không có ngang ngược ngăn cản, nếu như ngươi nguyện ý, thậm chí đi điểm trung tâm trở lấy cũng không có người quản ngươi, ngược lại chết rồi cũng lại không đến người khác. Có thể đại đa số người thân có tu vi người cũng chính là so với người bình thường hơi tới gần một điểm, chỉ có số ít kẻ tài cao gan cũng lớn người mới sẽ đứng tại cách đó không xa chờ lấy. Nghe nói nha, Huyền Cơ đại sư muốn cùng người tỉ thí. Chỉ mong đại sư đừng thụ thương, a di đà phật. Đúng vậy a. Trải qua mấy ngày nay, Huyền Cơ hòa thượng đang kinh thành đã có một phiếu người ủng hộ, nhất là hắn diễn thuyết Phật pháp thời điểm, trên thân Phật quang từng cơn, để cho rất nhiều bách tính tưởng rằng thần tiên hạ phàm, mù quáng theo. Cũng may hắn đồng thời không có hiện ra Phật gia thần thông, nếu không thì những người dân này hiện tại khẳng định đều đã là chân chính Phật gia tín đồ. Lúc này một thân tố y Huyền Cơ hòa thượng xếp bằng ở Hoài Thủy bờ sông, bên cạnh còn đứng sừng sững lấy một cái thiên trượng, chờ đợi lấy Lý Thượng Huyền đến. Còn như hạ phàm bọn người đương nhiên sẽ không nghĩ người bình thường kia một dạng sớm đi qua chiếm chỗ, đi sớm như vậy có cái gì dùng. Ngược lại nhân bảng tranh đoạt buổi trưa mới bắt đầu, phổ thông bách tính hoàn toàn chính là đi qua tham gia náo nhiệt. Đứng xa như vậy, nhục thể phàm thai đều không nhìn thấy cái gì, mù ồn ào mà thôi. Điện hạ, hôm nay ta sắp rời đi kinh thành, bệ hạ sẽ không nuốt lời chứ? Trưởng công chúa phủ, trên bàn cơm hạ phàm hỏi. Nghe vậy, một bên Mạc Kinh Xuân không khỏi giật mình. Rời khỏi kinh thành? Huynh đệ, người muốn đi sao? Hạ phàm nhẹ gật đầu, đúng vậy à, kỳ thật đã sớm muốn đi. Có thể bệ hạ không cho phép, chỉ có thể lưu đến hôm nay. Đừng à, chờ kết thúc về sau, chúng ta lại thêm lão Lý, cùng đi Doanh Châu Sơn Thành đi xem một chút, nghe nói nơi đó xuất hiện một cái rất lợi hại tà tu, còn giống như có một chỗ cổ mộ, hẳn là sẽ có ít chỗ tốt. Mạc Kinh Xuân mời nói, tu vi đạt đến Mạc Kinh Xuân loại này, khổ tu đã không còn bao lớn ý nghĩa, bình thường đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, nếu không thì liền chạy đi bất tường chi địa chinh chiến một phen, để cầu tu vi tiến tiến, kém nhất cũng sẽ đi sông nhân vực bí cảnh, hoặc là khiêu chiến các lộ thiên tài, ma luyện tự thân. Bất quá hạ phàm nhưng không có dạng này giác ngộ, hắn hiện tại cũng không thiếu cơ duyên, cuối cùng hắn hiện tại vẫn còn một cái tiêu hóa không tốt giai đoạn, trừ phi có kiện vị tiêu thực mảnh các loại bảo vật, để cho hắn có thể nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể long nguyên, nếu không thì với hắn mà nói cơ bản vô dụng. Cuối cùng tu vi đã cả chết, ai có thể nghĩ tới, đến thời điểm còn rất tốt, trở về không được, mẹ. Quên đi, rời nhà hơn 10 năm, nhớ nhà tâm thiết, Mạc huynh thứ lỗi. Hạ phàm cười nói, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Khương Ngưng Vân, dường như tại hỏi dò. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, vị này trưởng công chúa thở dài nói: Yên tâm, ta nói qua, nhân bảng tranh đoạt kết thúc ta sẽ đích thân tiễn ngươi rời khỏi kinh thành, thuyền ta đã phái người chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi yên tâm là được. Nghe vậy, Hạ Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, một bên Mạc Kinh Xuân gặp cái này cũng không nhịn được có một ít thất vọng, thật vất vả gặp được cái hợp tính người, không thể cùng đi ra lịch luyện một phen, đúng là tiếc nuối. Bất quá người ta là hồi hương tâm thiết, hắn cũng không thể nói cái gì. Huynh đệ, đã dạng này, mấy cái tiêu nguyệt sau đó chúng ta ngay tại Vân Hải thư viện gặp sao? Tốt, một lời đã định. Rất nhanh, ba người cơm nước xong xuôi, một đoàn người liền hướng ngoài thành tiến đến. Hoài Thủy bờ sông, có thể nói là người đông nghìn nghịt, phảng phất toàn bộ kinh thành bách tính đều sang đây xem náo nhiệt một dạng.
Đang lúc ba người muốn lên trước thời điểm, bên cạnh đột nhiên có người gọi hắn lại. "Hạ công tử." Nghe vậy, Hạ Phàm quay đầu, một thân màu xanh nhạt váy dài liễu bạch du đang thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, nha hoàn Tiểu Đào ngay tại hắn bên cạnh. "Liễu cô nương." Hạ Phàm gật đầu cười nói. Hắn cùng Liễu Bạch Du chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn là nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, hắn lúc này hẳn là ở tạm tại Liễu phủ bên trên, nhưng người nào để cho hắn bị Phong Đức Đế để mắt tới nữa nha. "Các ngươi đi trước, ta đi một chút liền trả lời." Hướng về phía Mạc Kinh Xuân hai người nói xong, hắn liền mang theo Bạch Ngọc hướng Liễu Bạch Du phương hướng đi đến. "Hạ công tử." Gặp hắn qua tới, Liễu Bạch Du hạ thấp người, nói khẽ. Hạ Phàm chắp tay đáp lễ, "Liễu cô nương, lại gặp mặt." Nghe Ngưng Linh công chúa nói, "Công tử gần nhất mấy ngày tá túc tại trưởng công chúa quý phủ, là tiểu nữ tử chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng công tử thứ lỗi." Liễu Bạch Du hay là đối với hắn trước đó vài ngày rời khỏi Liễu phủ sự tình cảm thấy không có ý tứ, có thể càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu sự tình, nàng từ Ngưng Linh trong miệng nghe đến Hạ Phàm thế mà cùng trưởng công chúa có hôn ước. Tin tức này trực tiếp để cho Liễu Bạch Du phá phòng, nàng tuy là tể tướng con gái, có thể cũng không thể cùng công chúa so sánh, huống chi vị này trưởng công chúa vẫn là tu hành bên trong người. "Liễu cô nương khỏi phải chú ý, ta cùng trưởng công chúa đều là tu hành đám người, trước kia cũng là quen biết cũ, đi tự ôn chuyện mà thôi." Hạ Phàm cười nói. Hắn cũng không muốn quá nhiều cùng đối phương giải thích mình cùng Khương Ngưng Vân ở giữa quan hệ, cuối cùng hắn chưa hề đối Liễu Bạch Du từng có cái gì ý nghĩ xấu. Hai người chỉ có thể coi là trai nước tương phùng, sau này gặp nhau mọi người còn có thể xem như bằng hữu, cần phải làm cái gì ái hận tình cựu không thể sao? Tu tiên liền tu tiên, đánh quái thăng cấp cũng tốt, trường sinh bất lao cũng được, đều là mục tiêu, có thể duy trì có yêu đương không phải? Cũng không phải kiếp trước lớn nữ chủ phim truyền hình, vô luận là thần tôn hay là thượng thần, nhất định phải đàm luận cái yêu đương trợ hứng, nếu như không nói, cái kia TV liền không có phát diễn. "Quen biết cũ?" "Không phải, ta nghe nói Hạ công tử cùng trưởng công chúa quan hệ không ít, còn tưởng rằng..." Nghe vậy, Hạ Phàm không khỏi cười lắc đầu nói, "Liễu cô nương nói đùa, tại hạ trong nhà lấy có thế thất, mỹ mạo liền hiền lương, cùng trưởng công chúa thật chỉ là quen biết cũ mà thôi." Hắn có thể cùng Mạc Kinh Xuân bọn người ăn ngay nói thật, cuối cùng nghĩ bọn hắn loại người này không quá chú trọng thế tục danh tiếng, nhưng đối với Liễu Bạch Du dạng này, người bình thường vẫn có thể không nói thì không nói. "Thế thất?" "Vâng, chỉ có điều nhà ta nương tử không thích đi ra ngoài, nếu không thì nhất định phải giới thiệu cùng ngươi nhìn một chút." Nghe nói như thế, Liễu Bạch Du trong mắt linh quang phảng phất biến mất không ít, nàng vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này người thế mà lấy có gia thất. Kia là tiểu nữ tử không có cái này phúc phận rồi. Liễu Bạch Du có chút khổ giáp đáp lại nói. Đối với cái này, Hạ Phàm tự nhiên là có chút ít cảm giác, bất quá lại giả vờ làm như không thấy được, Liễu cô nương có thể phải tiến lên xem. Liễu Bạch Du lắc đầu, không được, tiểu nữ tử không so được công tử, hay là ở hậu phương nhìn xem liền tốt, an toàn. Cũng tốt, cái kia Liễu cô nương, cáo tử. Công tử đi thong thả. Nhìn xem Hạ Phàm rời khỏi, Liễu Bạch Du trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, một bên Tiểu Đào gặp tiểu thư nhà mình lần này bộ dáng, không khỏi có một ít đau lòng. "Tiểu thư, ngươi nếu thật thích gì cái kia Hạ công tử, vì cái gì không cùng hắn nói rõ?" "Tiểu Đào, ngươi không hiểu, Hạ công tử lấy có thế thất, huống hồ, ta một kẻ phàm nhân, cùng hắn chung quy là hai thế giới người." Dứt lời, Liễu Bạch Du chuyển thân. Cũng may nàng chỉ là đối Hạ Phàm có chút hảo cảm hơn, dù sao cũng là đã cứu tính mạng mình người, cái kia nữ tử đối mặt loại tình huống này đều sẽ không đồng dạng cảm giác, có thể nếu biết không thể làm, vậy còn không như sớm chút buông tay, để tránh tất cả mọi người khó coi. "Công tử, cái kia Liễu tiểu thư thèm thân thể ngươi." "Hạ Phàm."